Chương 824, huyết tế 2, chương 824, huyết tế 2, nói đi giơ cao tay phải, vận khởi ương chảo cầm nã công, hướng phía đỉnh đầu của mình đập xuống. Câu. Trương Vô Kỵ trừng to mắt, gian nan nâng tay phải lên, định lấy Hoắc Sơn áp chế muốn đi ngăn cản. Nhưng còn chưa tiến lên trước một bước, liền bị uy áp ngăn chặn, vì trên mặt đất không cách nào tiến lên. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo giản mua bóng người như chim ưng lượn xí, lấy cực nhanh tốc độ đẩy ra Ân Dạ vươn tay. Trong lúc thoáng qua, liền chọn hắn huyệt đạo. Ông ngoại. Trương Vô Kỵ vừa mừng vừa sợ, đã thấy Ân Tiên chính mày trắng rung động, mí mắt buông xuống, trên khuôn mặt giản mua không có chút nào chập trùng. Dạ Vương, ngươi còn muốn gọi lão phu người đầu bạc tiễn người đầu xanh a? Vị này Minh giáo Bạch Mi Ưng Vương thanh âm trầm ổn, thâm hậu, lại là nói không hết thế lương. Ông ngoại Trương Vô Kỵ nhỏ giọng nỉ non. Đã thấy Ân Thiên Chính chậm rãi tiến lên, đi đến trước mặt hắn, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt ve hai má của hắn. Ấm áp xúc giác để Trương Vô Kỵ nhớ tới khi còn bé, tay của mẫu thân. "Vô Kỵ, con mắt của ngươi rất giống mụ mụ ngươi." Ân Thiên Chính ôn thanh đạo, tay phải run nhẹ nhẹ, trên khuôn mặt giản mua cũng tràn đầy hoài niệm chi sắc, "Hảo hài tử, hảo hài tử." Rót rách nội lực tụ hợp vào Trương Vô Kỵ thể nội. Vừa dứt lời, Ân Thiên Chính tay phải cao cao nâng lên, hướng phía tim của mình đập xuống. Máu tươi như chú, nóng hổi giọt máu vẩy vào Trương Vô Kỵ trên khuôn mặt trắng nõn. Cha Ân Dạ Vương không thể động đậy, hét to lấy, nước mắt tràn mi mà ra. Trương Vô Kỵ mở to hai mắt, miệng há mở, trơ mắt nhìn xem ông ngoại ở trước mặt mình tự vẫn, cái kia cô cùng phụ mẫu khi chết bình thường tê tâm liệt phế thống khổ xông lên đầu. Một giây sau, thao thiên huyết khí phóng lên tận trời, sinh sinh tránh ra Hoắc Sơn công chế. Trương Vô Kỵ ầm ĩ điên cuồng gào thét, thê lương mà bị thống. Mi tâm thần thư mảnh vỡ quang mang xuyên thủng bầu trời, sau lưng núi thây biển máu mở ra hoàn toàn, trong tay màu đen thánh hỏa lệnh đem bốn bể máu tươi đều thu nạp. Những này trung thành chi huyết, báo thủ chi huyết lưu chuyển tại thánh hỏa lệnh bốn bể. Nhưng gặp Trương Vô Kỵ hai mắt đỏ như máu, chỉ là dương mắt. Phạm Diêu, Bành Ánh Ngọc bọn người liền mới ngã xuống đất, quanh thân máu tươi phun ra ngoài, chui vào huyết hải. Cứu Minh Giáo đây là hai người sau cùng nói. Ân Dạ Vương bi thống gầm thét, nước mắt mơ hồ tầm mắt của hắn. Ký ức về tới mấy tháng trước đó, hắn cùng phụ thân Ân Tiên Chính cãi lộn. Lúc đó Tiểu Trương vừa cáo chi hai người, hắn mưu đồ, biết được có thể đối với ngũ đại phái báo thủ. Vốn là bởi vì Ân Tố Tố cái chết thống khổ nhiều năm như vậy, Ân Dạ Vương mừng rỡ. Trần Ngọc lúc trước tại Quang Minh đỉnh lấy thủ đoạn cường thế cưỡng ép hóa giải Minh Giáo, Thiên Lương Giáo, Lục Đại Phái ở giữa thù hận. Hắn mặc dù tiếp nhận, trong lòng lại một mực rất có phê bình kín đáo. Chỉ vì không bỏ xuống được muội muội cái chết, lập tức biểu thị muốn gia nhập tiến đến. Nhưng Ân Thiên Chính đối với cái này lại biểu hiện rất lãnh đạo. Ân Giá Vương nhất thời hai mắt đỏ bừng, lớn tiếng lên án Ân Thiên Chính quên muội muội đỏ máu. Vì cái gì nàng sẽ bị bức tử? Ngũ Đại Phái tại Võ Đang Sơn Dương ai thời điểm, ngươi cái này khi lao tử lại đang địa phương nào? Những năm này càng ngày càng giả hồ đồ rồi. Vì cái gì không cần ngươi vô địch thiên hạ ương chảo cầm nã công đi đem những cựu nhân kia từng cái đều giết? Giết bọn hắn, nữ nhi của ta, muội tử của ngươi liền có thể trở về a. Vô Kỵ, giết bọn hắn, cha mẹ của ngươi liền có thể sống tới a. Đối mặt chất vấn, Ân Thiên Chính mày trắng buông xuống, nhàn nhạt nhìn về hướng quỷ gối trước mặt mình ngoại tôn. Trương Vô Kỵ cúi đầu, gần như từng chữ nói ra, không có khả năng, nhưng vì cái gì hại người người ngược lại có thể ra vẻ đạo mạo còn sống? Vô Kỵ không hiểu, Vô Kỵ thể báo thủ. Trần giáo chủ võ công ngươi là rõ ràng, huống hồ hắn đối với ngươi có ân, đối với lão phu, đối với cậu của ngươi đồng dạng có ân. Nếu là giúp người, lão phu liền trở thành bình sinh nhất xem thường người vong ân phụ nghĩa, một thế anh danh hủy hết. Ân Tiên Chính trên khuôn mặt giàn mua cũng không chập trùng. Dưới đường, Trương Vô Kỵ thanh âm kiên định, Vô Kỵ cũng không cố ý để ông ngoại cùng cậu dính vào, chỉ là sớm thông báo, ông ngoại, cậu, Vô Kỵ chính là chính mình chết, cũng không hy vọng các ngươi có bất kỳ tổn thương, cho nên tương lai Vô Kỵ động thủ thời điểm, hy vọng các ngươi ở cách xa xa, giáo chủ chính là lại ở ta, cũng không trở thành giận chó đánh mèo các ngươi, đối với các ngươi động thủ. Đang khi nói chuyện, Ân Tiên Chính đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Túi người, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve nhà mình ngoại tôn gương mặt, trong lúc nhất thời, ánh mắt ôn hòa lại hiền lành, "Vô Kỵ, con mắt của ngươi rất giống mụ mụ ngươi." Trong thoáng chốc, hắn tựa như nhìn thấy cái kia phấn áo thiếu nữ nằm nhoài trên chân của mình, cười hì hì gọi cha. Vị này Thiên Lương giáo chi chủ, Minh giáo tứ đại hộ giáo pháp vương một trong Bạch Mi Ưng Vương, võ đạo tông sư, đứng thẳng lên còn xuống thân thể. Thanh âm giàn mùa, kiên định, chính là một thế anh danh hủy hết thì như thế nào? Để trung nguyên võ lâm bốc cháy lên đi. Ân Giá Vương lên tiếng thét dài, bi thương tiếng rít ở giữa thiên địa quân quẩn, "Vô Kỵ, đi thôi. Đi thôi." Bên này Trần Ngọc dùng khí long oanh bạo quỷ hoa lão tổ lại một bộ khôi lỗi, quay đầu thi triển thật càn khôn đại Nazi, đem mộ dung long thành dơ lên cao cao, thôi kiên thần trảo đem sinh sinh xé rách ra đến, một phân thành hai, ném đến một bên. Tiếp theo vận chuyển Phật đá bất tử thân, 72 tuyệt kỹ pháp tướng Phật quang phổ chiếu. Thiên thủ Như Lai trưởng hóa thành ngàn vạn Phật trưởng, đem lão tăng kia pháp thân tính cả bản thể của hắn cùng nhau đánh nát. Ba đại tuyệt thế cao thủ xu hướng suy tàn hiện thị rõ. Trần Ngọc có chút những người, nhưng gặp thao thiên huyết khí từ phía nam quần quần mà đến. Một viên thánh hỏa lệnh tới trước, Quỷ quyệt ly kỳ quái lực đem hắn bốn bề không gian lôi kéo bắt đầu bặm mèo. Trương Vô Kỵ hai mắt huyết hồng, mi tâm thần thư mảnh vỡ quang mang đại tác. Hoắc Sơn điên cuồng gào thét cùng hắn bản nhân thanh âm hỏa làm một thể. Quần quần huyết khí gào thét mà tới. Mai thứ hai thánh hỏa lệnh thẳng tắp đập xuống, mấy trăm ngàn quân lực từ Trần Ngọc đỉnh đầu rơi xuống. Trần Ngọc đưa tay đón đỡ. Đại phục ma quyền đồng dạng mấy trăm ngàn quân lực, khí lực đụng nhau, bốn bề không khí ken ken rung động. Treo ở giữa hai người vô số đá vụn đột nhiên hóa thành một miệng. Nạo. Trương Vô Kỵ quát lên một tiếng lớn. Trần Ngọc đồng cảm giác dưới chân khí phần sụp đổ. nguyên bản kiên cố mặt đất giờ phút này phảng phất mềm mại như đám mây. Theo khí Phật hạ xuống, Trương Vô Kỵ cánh tay trái vung ra, huyết khí cuộn cuộn. Một quyền này, khí thế như cầu vồng. Quyền phong cuốn lên cương khí xé rách bầu trời, đã dẫn phát liên tiếp bạo tạc. Trần Ngọc nheo mắt lại, dùng thái cực quyền tháo bỏ xuống Trương Vô Kỵ thế đại lực trầm quyền thế. Nhưng đối phương giờ phút này huyết khí tăng vọt, tay phải thánh hỏa lệnh huy động, vạn mèo lực đem thái cực gợn sóng đẩy ra. Trần Ngọc ngực lúc này xuất hiện đứng không. Trương Vô Kỵ gầm thét một tiếng, tay trái xé kéo, nhẹ. Trần Ngọc nguyên bản hạ xuống thân thể đột nhiên nhẹ nhàng nổi lên, cơ hồ là trong nháy mắt, liền treo ở trước mặt của đối phương. Hắn nhìn chăm chú Trương Vô Kỵ. Cơ hồ là tại đồng thời, Trương Vô Kỵ trong mắt màu đỏ ngòm cũng nhìn về hướng hắn. Hai người ánh mắt đối mặt. Một giây sau, Trương Vô Kỵ mi tâm thần thư quang mang tràn vào trong tay thánh hỏa lệnh. Xoay quanh tại thánh hỏa lệnh bốn bề máu tươi đồng thời tràn vào trong đó, hướng phía dưới đâm thẳng. Đầy trời huyết khí trong nháy mắt tràn vào Trần Ngọc thân thể. Phanh một tiếng, huyết vụ tại trong bầu trời nổ tung. Mà cơ hồ là tại đồng thời, Mộ Dung Long Thành lại lần nữa đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo, trong tay tham hợp chỉ liên tục điểm ra. Quý Hoa lão tổ rít lên một tiếng, đầy trời huyết kiếm hướng phía trong huyết vụ đâm tới. Hôi Bảo lao tăng Phật Đà bất tử thân lại tụ họp, đại kim cương quyền trong nháy mắt xuất thủ. Ầm ầm bầu trời chuyển đến tiếng vang. Khí lãng khổng lồ lan tràn đến Trung Nam Sơn, Trọng Dương cung trên dưới lung lay sắp đổ. Kết thúc. Vương Trùng Dương khép lại hai mắt. Thật lâu, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh núi vị trí. Thân ảnh màu đỏ như ẩn như hiện. Chương 825, thay đổi, 1, chương 825, thay đổi, 1, là thua a. Trên cành cây, Lâm Triều Anh Tú Lệ hai con ngươi lưu chuyển lên một chút ảm đạm. Lấy sức một mình, đối kháng bốn cái quái vật. Nhân lực từ đầu đến cuối có hạn. Nhưng hắn chiến anh dũng, chính như hắn nói như vậy, không sợ hãi, mà chính mình cũng nên độc thân. Cổ mộ tổ sư chậm rãi rơi xuống đất, sinh hồng sắc váy dài theo gió phần phật, tiểu mị trên khuôn mặt trắng nõn nhìn không ra hỉ nộ. Vẻ kiên nghị không thay đổi. Sư phụ hắn thế nào, hắn đến cùng thế nào? Lý Mạc Sầu tu vi võ công kém xa Lâm Triều Anh, cùng tiểu long nữ, Tôn bà ở bên cạnh, cũng chỉ có thể trông thấy dưới núi đánh kịch liệt. Giờ phút này đại chiến ngừng, cảm giác bất an trong lòng càng mãnh liệt. Nghe trong ngực hài nhi khóc nỉ non, quyến rũ động lòng người gương mặt xinh đẹp tràn đầy vội vàng chi sắc. Gặp Lâm Triều Anh trầm mặc không nói, càng là lo lắng. Hốc mắt phím hồng, nước nở nói, tổ sư bà, có phải hay không Ngọc Lang xảy ra chuyện gì, ngươi giúp hắn một chút, giúp hắn một chút đi. Từ lúc Lâm Triều Anh phục sinh đằng sau, nàng chưa bao giờ cho cái này của mộ tổ sư sắc mặt tốt. Nhưng giờ phút này liên quan đến tình lang an nguy, liền hoàn toàn không quan tâm. Ông nữ nhi quỳ rạp xuống đất, nước mắt lã chã mà rơi. Tiểu Long nữ tiến lên muốn đem nàng dịu dắt đứng lên. Nhưng gặp Lý Mạc Sầu ánh mắt bỗng nhiên hung ác, nghiêm nghị nói, đi ra, các ngươi không đi ta đi. Ngươi đi thì có ích lợi gì, trên đời này đơn giản nhiều một đầu chết oan tính mệnh, thêm một cái không có cha mẹ hài tử. Lâm Triều Anh đạm mặt nói, Mạc Sầu, trận chiến này là chính hắn lựa chọn, không để cho các ngươi tham dự, tự nhiên là vì các ngươi an toàn cân nhắc. Ngươi nếu thật yêu hắn, liền muốn nghe hắn lời nói, hảo hảo còn sống, đem bọn ngươi nữ nhi nuôi lớn. Khanh khách, ha ha, ha ha ha. Lý Mạc Sầu ngẩng đầu lên, dáng tươi cười réo rắt thảm thiết, cười thảm nói, hắn mà chết, ta sống còn có chuyện gì ý tứ, hỏi thế gian không tốt, nàng muốn ca hát. Tiểu Long nữ trong lòng giật mình, gặp Lý Mạc Sầu rút ra ẩn hoa kiếm, lúc này yếu điểm huyệt đạo của nàng. Mà Lâm Triều Anh động tác càng nhanh, đôi mắt đẹp lưu chuyển, tiểu Long nữ thậm chí đều không có thấy rõ động tác của nàng. Lý Mạc Sầu liền mất đi ý thức, tựa vào tiểu Long nữ trong ngực. Lâm Triều Anh thì vững vàng tiếp nhận khóc giống tiểu hồ lô, yêu thương nhẹ nhàng lay động, thản nhiên nói, "Long nhi, trước mang ngươi sư tỷ đi nghỉ ngơi." Tiểu Long nữ gật gật đầu, trên khuôn mặt tuyệt mỹ có chút khó nói nên lời ý vị. Ôm Lý Mạc Sầu, ngẩng đầu nhìn Lâm Triều Anh nói, "Tổ sư bà, hắn thật đã chết rồi a?" Lâm Triều Anh đối đầu nàng thanh tịnh ánh mắt, có chút nghiêng đầu đi. Tiểu Long nữ thanh âm rất nhẹ, "Hắn luôn luôn trêu cả ta, luôn luôn bắt ta làm trò cười, còn để cho ta còn đếm không hết của mộ, thế nhưng là vì cái gì hắn chết, ta không có chút nào vui vẻ." Ngược lại cảm giác nơi này nàng đè xuống lồng ngực của mình, đã hoang mang, lại không hiểu nhìn chăm chú nhà mình tổ sư, thanh âm có chút phát run, trống rỗng, "Tổ sư bà, ta có chút khổ sở, đây là vì cái gì? Về sau lại không ai đã quấy rầy, không ai sai sử tự mình làm cái này làm cái kia. Cổ mộ lại sẽ chỉ còn lại nàng cùng Tôn bà hai người. Tiếp qua mấy năm, Tôn bà cũng sẽ chết, cũng chỉ có nàng một người. Một người không có gì không tốt, bên ngoài cùng cổ mộ cũng không có gì khác biệt, bất quá là có thái dương mặt trăng, có cây, có hoa, thế nhưng là vì cái gì, ta không rõ." Lâm Triều Anh không cách nào cho ra đáp án. Dù sao tiểu Long nữ hiểu rõ thất tình lục dụng, là dựa vào lấy người kia trợ giúp. Chính mình cái này tổ sư bà rất không xứng trước. Nàng ôn nhu nói, "Trở về đi, đem đứa bé trong ngực giao cho Tôn bà, chính mình nhưng không có đi theo các nàng cùng đi." Mấy bước bên ngoài, đạo sĩ tuổi trẻ từ Lâm Hậu chậm rãi hiển lộ thân hình, nói khẽ, "Ngươi vẫn là phải đi." Lâm Triều Anh cũng không quay đầu. Vương Trùng Dương thần sắc cảm đạm, thấp giọng nói, "Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể đi địa phương an toàn, bình yên sống hết một đời, ngươi ta cuối cùng đánh không lại vận mệnh." "Cái gì gọi là vận mệnh?" Lâm Triều Anh mắt nhìn phía trước, trên khuôn mặt tuấn tiếu không có chút ba động nào, thanh âm lạnh nhạt, "Năm đó ngươi kháng kim thất bại, mất hết can đảm, tự tù tại Hoạt Tử Nhân Mộ bên trong, ta buộc ngươi đi ra, khuyên ngươi tỉnh lại, bởi vì ta trong lòng Vương là người giang hồ người kính ngưỡng đại hiệp, là ta Lâm Triều Anh túc địch, là ta coi được đối thủ, thất bại cũng không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ là sau khi thất bại liền có vòi, lại không can đảm." Vương Trùng Dương không nói tiếng nào, qua lại ký ức từng màn ở trước mắt hiện hiện. Từ Hoạt Tử Nhân Mộ sau khi ra ngoài, hai người kết bạn sông sáo giang hồ, hành hiệp trưởng nghĩa. Hắn sống mấy đời, những năm tháng ấy vẫn như cũng làm hắn khắc cốt minh tâm, rõ mồn một trước mắt. Hai người lấy minh muội tương xứng, có thể lẫn nhau tình nghĩa tựa như là cách tầng giấy cửa sổ giống như. Vương Trùng Dương đem mình đã sống mấy thế, không giả trường xuân cốc, chính mình thụ từ phúc khống chế sự tình đều nói cho nàng nghe. Kháng kim chính là hắn phản kháng đại thế, chứng minh vận mệnh có thể đổi nếm thử, mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng cho nàng cái này hồng nhan tri kỷ cũng là nhân sinh chuyện may mắn. Lúc đó Lâm Triều Anh cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt, biết được có cái gọi từ phúc vậy mà đùa bỡn người khác vận mệnh, nàng giận không kèm được, mới biết Vương Trùng Dương mấy đời gian nan đều có nguyên do. Ngày đó chính là tại cái này Trung Nam Sơn đỉnh, nàng chính thức mời Vương Trùng Dương cùng một chỗ bay về thiên môn, nàng không cách nào cho phép người bên ngoài thao túng chính mình người ngưỡng mộ trong lòng vận mệnh. Đó là cái quyết định gian nan, càng trộn lẫn lấy hai người vô tận tình cảm khúc mắc, Vương Trùng Dương khó mà lựa chọn. Lâm Triều Anh quả quyết mời đấu, ước định nếu là nàng đắc thắng, Vương Trùng Dương liền cùng nàng cùng nhau ở tại cổ mộ, từ nay về sau nghe nàng an bài. Nếu không, liền chuyển ra hoặc tử nhân mộ, chặt đứt chân duyên, xuất ra làm đạo sĩ đi. Đương nhiên, nàng sử thủ đoạn, hai người so đấu nội dung là ở sau núi chi đỉnh trên tảng đá lớn viết chữ, Lâm Triều Anh sớm ở trong tay ẩn dấu hóa thạch phấn. Nhưng thắng lợi sau, Vương Trùng Dương vẫn như cũ lòng có do dự, cũng không lựa chọn cùng nàng vui kết liền cảnh, trùng phó thiên môn. Một mặt là để ý không rõ tình cảm giữa hai người, một phương diện khác thì là kiêng kỵ từ phúc võ công thông thần, không thể được thắng. Lâm Triều Anh mặc dù tức giận, nhưng vẫn là mặt lạnh lấy chuyển vào cổ mộ, nàng tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày Vương Trùng Dương có thể nghĩ thông suốt. Tựa như lúc trước kháng kim thất bại, trốn ở hoạt tử nhân mộ bên trong một dạng, chung quy là sẽ đẩy ra cánh cửa kia. Trong nội tâm nàng Vương, nhất định sẽ đi tới, đi ra đạo quán, không còn làm con rùa đen rút đầu, không đem hèn nhát, dũng cảm trực diện vận mệnh của mình. Nàng đợi rất lâu rất lâu. Thẳng đến ngày đó, Vương Trùng Dương một bộ đạo bào, đi vào cổ mộ, hướng nàng gật đầu, hiền muội, nên xuất phát. Đợi rất nhiều năm Lâm Triều Anh kinh hỉ đứng dậy, cười nói, đúng là nên như thế. Lớn tông sư ha có thể bị quản chế tại người, làm cho người xem thường, ngươi có thể nghĩ thông suốt, ta thật cao hứng. Huynh trưởng lần này định phân thắng bại, nàng ánh mắt nhu hòa. Chương 825, thay đổi 2, chương 825, thay đổi 2, dù chết bất hối. Đây là Vương Trùng Dương trả lời. Nhưng vật đổi sao rời, Vương Trùng Dương hồi tưởng lại chính mình năm đó trả lời, chỉ cảm thấy trong lòng đắng chát. Nhìn xem Lâm Triều Anh đơn bạc bóng lưng, muốn giải thích, nhưng nhớ tới trước đó Trần Ngọc đối với hắn nói lời nói kia, biết rõ giờ này khắc này, giải thích đã mất ý nghĩa. Ngày đó tại Thiên Môn, lựa chọn của mình cứu mệnh của nàng, có thể lòng của nàng cũng là vào lúc đó chết. Ta Lâm Triều Anh cũng là ngạo khí nữ tử, liền giống như hắn. Lâm Triều Anh thanh lành ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời vết vụ, nhẹ giọng thở dài, nếu là vài thập niên trước, ta gặp gỡ chính là hắn mà không phải ngươi, ta sẽ không chút do dự lựa chọn hắn, cũng không cần lại tại cô tịch bên trong chờ đợi nhiều năm như vậy, chờ đợi sớm đã định kết cục tốt đẹp thế nhưng là hắn thua. Vương Trùng Dương thanh âm từ phía sau nàng truyền đến. Không, hắn không có thua. Lâm Triều Anh thanh âm kiên định, cho tới bây giờ, ngươi vẫn là không hiểu ta Vương Trùng Dương lời còn chưa dứt, chỉ thấy bầu trời dị tượng nảy sinh. Hắn đột nhiên nhìn sang. Trước đó Trương Vô Kỵ vận dụng Thánh Hỏa lệnh, một kích toàn lực chui vào Trần Ngọc thân thể, giờ phút này bộc phát vô tận huyết khí chợt như là đun sôi bình thường, nhấp nô bốc lên, dần dần hóa thành một cái cự đại huyết khí xoắn ốc. Mà tại xoắn ốc trung ương, một cỗ không thể địch nổi khí thế bệ nghệ thiên hạ dần dần tản ra. Lâm Triều Anh mở to hai mắt, đùi phải trước bước, trên khuôn mặt tuấn tiếu tràn đầy khó có thể tin. Một giây sau, nàng vui vẻ hô, "Tiểu phu quân." Thanh âm xuyên thấu qua tầng mây. Xoắn ốc trung ương, Trần Ngọc mở hai mắt ra, tả hữu trưởng đập ngang, bốn đầu dài mấy chục trượng màu vàng khí long gào thét mà ra. Tiểu long nữ bỏ qua một bên tôn bà, phi thân nhảy lên, lên quả cây tùng lớn, trông thấy trên bầu trời thân ảnh áo trắng kia, thanh tịnh đôi mắt trong nháy mắt nở rộ màu sắc. Hắn còn sống. Vội vàng nhảy xuống cây, một bàn tay đánh vào Lý Mạc Sầu trên khuôn mặt, "Sư tỷ, sư tỷ." Lý Mạc Sầu đột nhiên tỉnh dậy, hốc mắt đỏ bừng, vốn muốn quát mắng. Nhưng gặp ngày bình thường này, chất phát thanh lãnh sư mỗi giờ phút này trên khuôn mặt tuyệt mỹ vẻ kích động lộ rõ trên mặt, tay phải chỉ hướng bầu trời. Nàng ngơ ngác nhìn sang, nhất thời nước mắt tràn mi mà ra, sư phụ bên ngoài mới dặm, chúng nữ nhảy cẫng hoan hô. Đông Phương Thanh nắm chặt tay phải thoáng buông ra, nguyên bản trên khuôn mặt lạnh lùng giờ phút này cũng dễ dàng mấy phần. Nét miệng lên, "Ừ, không tệ." Lý Thu Thủy thì ôm chặt trong ngực Tiên Sơn Đồng Lao, giọng dịu dàng la lên, "Mộc Lang buông ra ta, tặc tiện nhân." Đồng Lao giận dữ, cánh tay nhỏ điên cuồng chịu kích Lý Thu Thủy cái bụng. Gắt gao nhìn chăm chú không trung nổ tung, đem huyết vụ xua tan khí lòng, như chút được gánh nặng. Hốc mắt từng đỏ, nhỏ giọng mắng, "Tặc tiểu tử thối, để mộ mỗ lo lắng tiểu tặc đầu lĩnh trên đỉnh nghỉ mát." A Tử chấn mở hai tay, cười hì hì kêu lên, "Trần Ngọc đại tiên, pháp lực vô biên." "Hoa ha ha ha, hoa ha ha ha." Đang khi nói chuyện, khí long bay cuồng gào thét, khí lãng khổng lồ trên không trung tàn phá bừa bãi. Trần Ngọc bốn bề cuồng phong gào thét, tuấn giật trên khuôn mặt không có chút nào chập trùng. Liên tục đánh ra mấy chục trường, to lớn khí long liên tục nổ tung. Nhìn xuống Trương Vô Kỵ nói không sai, toàn lực của ngươi một kích rất mạnh, "Tiểu Trương, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta." Hắn hét lớn một tiếng, mang theo cuồng phong thuần thân đi vào trước mặt của đối phương. Chắp tay trước ngực, 72 tuyệt kỹ pháp tướng hiện, vô tướng kiếp chỉ nội lực khuấy động, che trời Phật chỉ đột nhiên điểm xuống. Trương Vô Kỵ kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội hoắc sơn gầm thét liên tục. Cầm Thánh Hỏa lệnh đón đỡ, có thể cái kia đầy trời huyết khí tại Phật chỉ trước mặt vậy mà bắt đầu thiêu đốt tiêu tán. Va chạm thời khắc, khí lãng cuồn cuộn, cả người như là như diều đứt dây, phun máu phè phè lấy hướng mặt đất cấp tốc rơi xuống. Mộ Dung Long thành thần sắc hoảng hốt, gặp Trần Ngọc ánh mắt nhìn qua, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới nổi da gà lên một tầng. Huống biết thi triển tham hợp chỉ, nhưng gặp Trần Ngọc ánh mắt khinh miệt, tiện tay một nhóm, cái kia trộn lẫn nhân quả họa phúc chỉ pháp liền chuyển rời đến Quỳ Hoa lão tổ trên thân. Chỉ nghe Quỳ Hoa lão tổ âm thanh gầm thét, bên cạnh mấy chục bộ Quỳ Hoa khôi lỗi đột nhiên vỡ nát. Mộ Dung lão cậu, ngươi hắn âm thanh quá mắng. Mộ Dung Long Thành lại là vừa hãi vừa sợ. Chính mình pháp môn, đối phương đã hoàn toàn nắm giữ, thời gian ngắn như vậy, lại gặp Trần Ngọc khí long gào thét, dài mấy chục trượng kim long thẳng đến tới mình. Hắn cũng không đoái hoài tới Quỳ Hoa lão tổ quá mắng, phải tiếp tục vận dụng họa phúc chuyển di chi năng, rời họa cho đối phương. Lại nghe Trần Ngọc lạnh lùng nói, cái này, tất chúng Mộ Dung Long Thành. Tay phải ép xuống, khí long quét ngang mà đến. Mộ Dung Long Thành trừng lớn hai mắt, rời họa lại không cách nào phát động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem khí long đem chính mình nuốt hết. Cực hạn thống khổ làm hắn kêu rên lên tiếng. Thân thể đột nhiên bạo liệt. Trần Ngọc ánh mắt thoáng nhìn, nhưng gặp Quỳ Hoa lão tổ trong tay tơ máu chạy nhanh đến. Tay phải khẽ nâng, khí màu trắng tuyến đồng thời đánh ra. Hai người sợi tơ tại trong bầu trời thay đổi dây dưa. Đối đầu chính mình bản mệnh tuyệt học, Quỳ Hoa lão tổ không ngừng tiêu khổ, lại ở vào hạ phong. Không có cách nào, đành phải đồng thời khống chế hơn 30 bộ khôi lỗi cùng nhau tham chiến. Đã thấy Trần Ngọc khẽ miệng phát họa ra một vòng nghiền ngẫm cười, tay áo vung lên, vô số màu trắng khí tuyến liền từ phía sau hắn phi nhanh mà ra. Phi tốc cắt đứt Quỳ Hoa lão tổ bản nhân tơ máu. Khí tuyến cơ hồ không có chút nào đình trệ, liền chui vào khôi lỗi của hắn thể nội. Thời khắc này Trần Ngọc giống như cao cao tại thượng khôi lỗi sư. Cái kia từng bộ khôi lỗi trong mắt huyết quang không còn, vặn mẹo dáng tươi cười cũng thay đổi thành cực kỳ buồn cười le lưới. Nguyên bản vây công hắn khôi lỗi giờ phút này lại biến thành Trần Ngọc vũ khí. Thì ra là thế, cảm giác này rất là kỳ diệu a. Trần Ngọc cười nói, có chút suy nghĩ, "Ân, thử nhìn một chút có thể hay không dạng này. Đem ta khôi lỗi trả lại cho ta." Quỳ Hoa lão tổ thét to. Một giây sau, chỉ gặp cái kia hơn 30 bộ khôi lỗi đột nhiên thay đổi phương hướng, hóa thành bóng trắng, xông về nguyên bản chủ nhân. Mà lại cùng Quỳ Hoa lão tổ ngưng tụ huyết kiếm, tú hoa châm đánh lén, sợi tơ khống chế khác biệt. Trần Ngọc điều khiển khôi lỗi bắt đầu thi triển Tịch Tà kiếm pháp, độc cô cửu kiếm đạn chỉ thần thông ngũ hành lục hợp trưởng các loại nhiều môn võ công. Mỗi bộ khôi lỗi thủ đoạn đều không giống nhau. Quỳ Hoa lão tổ cùng nộ xuất thủ, trong tay huyết kiếm ngưng tụ, đem tả hữu mấy cố khôi lỗi phá hủy. Nhưng những cái kia khôi lỗi tốc độ cực nhanh, có chút đứng không, một tên mập khôi lỗi liền tới gần hắn thân. Cười đùa tí tưởng, hai tay thành chảo, cực kỳ âm hiểm đánh về phía bụng của hắn, còn có phía dưới. Hổ chảo tuyệt hộ thủ, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Trần Ngọc niết miệng lên, nhưng gặp Quỳ Hoa lão tổ xấu hổ cùng nộ, gào thét không ngừng, nhịn không được trêu ghẹo nói, "À, suýt nữa quên mất, thái giám chết bẩm, ngươi không có dễ." Chương 826, lời thề ứng nghiệm, 1, chương 826, lời thề ứng nghiệm, 1, ta muốn giết ngươi nhà a a a a. Quỳ Hoa lão tổ giận không kèm được, thét chói hai vang lên từng đầu tơ máu từ hắn tay trái nô ra, đem bốn bể khôi lỗi quấy bỡ nát. Đây đều là hắn mấy trăm năm này ở giữa góc nhặt, nhất định phải hoàn chỉnh tu tập Quỳ Hoa bảo điện mới có thể luyện chế. Bây giờ lại muốn tự tay tổn hại, gọi hắn làm sao không đau lòng. Nhưng Trần Ngọc dưới mắt đã hoàn toàn nắm giữ hắn không tuyến chỉ năng, sau lưng khí tuyến không ngừng vươn ra, chặt đứt Quỳ Hoa lão tổ cùng khôi lỗi ở giữa liên hệ, đem nạp làm chính mình dùng. Gần như chỉ ở trong nháy mắt, trừ Quỳ Hoa lão tổ chiếm cứ khôi lỗi bên ngoài, hiện trường mấy trăm bộ khôi lỗi đã toàn bộ bị Trần Ngọc khống chế. Sau đó đều tại cười đùa tí từng dùng hổ trảo tuyệt hộ thủ tam vô tam bất thủ trêu đùa đối phương. Ta không đi tìm ngươi, ngươi còn có gan tới tìm ta Quỳ Hoa lão tổ, thật vất vả lại tránh thoát quấy rối, lại nghe Trần Ngọc trêu tức thanh âm từ hắn sau lưng vang lên. Hắn đột nhiên quay đầu, gặp Trần Ngọc lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, lúc này muốn thi triển chính mình vô địch thiên hạ tốc độ bỏ chạy. Có thể Trần Ngọc tốc độ càng nhanh, tay trái vung lên, bốn cỗ khôi lỗi liền một mực ôm lấy Quỳ Hoa lão tổ tứ chi, làm hắn không thể chạy trốn. Trong tay mình, màu vàng thánh hỏa lệnh chậm rãi ngưng tụ. Cánh tay phải trước ép, bốn bề lập trường mà mèo. Lấy thế lôi đỉnh bạc quân, trong nháy mắt chui vào Quỳ Hoa lão tổ mi tâm. Nhưng nghe Quỳ Hoa lão tổ rú thảm không ngừng, toàn thân run rẩy đằng sau, vỡ ra. Nó mi tâm thần thư mảnh vỡ chậm rãi treo ở giữa không trung. Phế vật nhất một cái, còn rất ồn ào. Trần Ngọc khinh miệt nói, đang khi nói chuyện, Trương Vô Kỵ mang theo vô tận huyết khí, phóng lên tận trời. Hai viên thánh hỏa lệnh, một viên định hắn bốn bề không gian, một viên khác lại lần nữa đâm về lồng ngực của hắn. Cơ hồ là tại đồng thời, lão tăng Phật Đà bất tử thân triển khai, 72 tuyệt kỹ pháp thân đồng thời đánh ra tu di sơn trưởng, thiên thủ như lai trưởng, tán hoa trưởng, bàn nhược trưởng, đặt ma trưởng. Hai người một trái một phải. Đã thấy Trần Ngọc đứng chắc tay, hồn nhiên không sợ, thản nhiên nói, "Vô dụng, tiểu trường, vừa rồi ngươi không giết chết được ta, hiện tại càng không biện pháp, các ngươi tất cả chiêu số hiện tại cũng đã bị ta nắm giữ, lại không bất kỳ giá trị gì." Tay trái nhẹ nhàng đánh búng ngón tay, phía sau vô số màu trắng khí tuyến phóng lên tận trời, đem lão tăng kia đánh ra ngàn trường vạn trường một mực chói buộc chặt. Ánh mắt chuyển hướng Trương Vô Kỵ, đối phương một cái thánh hỏa lệnh bổ tới, bốn bề lập trường bật mèo. Trần Ngọc tay phải nhẹ giơ lên, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên, bốn bề khối càng lớn hơn không gian đột nhiên bật mèo biến hình, nạo. Hét lên một tiếng, Trương Vô Kỵ bỗng cảm giác to lớn lực hút đem chính mình hướng mặt đất lôi kéo. Hắn ánh mắt đột biến, quát lên một tiếng lớn, muốn sẽ lập trận bật mèo trở về. Nhưng vô luận chính mình như thế nào dùng sức, Hoắc Sơn như thế nào gào thét, đều không làm nên chuyện gì. Trung điệp đập xuống, rơi vào mặt đất, lại cảm giác thân thể chợt nhẹ, lấy cực nhanh tốc độ lơ lửng mà lên. Chỉ nghe Trần Ngọc cười nói, "Ngươi vừa rồi một chiêu không sai, trả lại cho ngươi." Trương Vô Kỵ mở to hai mắt, chỉ nhìn Trần Ngọc trong tay, màu vàng thánh hỏa lệnh ngưng tụ đầy trời khí mang, ra sức hạ thứ. Hắn khẽ cắn môi, thái cực gợn sóng hiện hiện, phải dùng một âm một dương hai cô khí tức đem Trần Ngọc thế công hóa giải. Trần Ngọc ánh mắt khẽ nhúc đích, thở dài, thái cực chi đạo, âm dương, hư thực, hình ý biến hóa, sao mà xảo diệu, ngươi trộm Trương Tam Phong hình, lại không trộm được ý của hắn, đáng tiếc, đáng tiếc. Bàn tay trái khêu nhẹ, lượn lờ tại Trương Vô Kỵ bên cạnh âm dương chi khí trong nháy mắt tiêu tán. Thánh hỏa lệnh đâm thẳng xuống, chui vào Trương Vô Kỵ thân thể. Chỉ nghe phanh một tiếng, màu vàng khí lãng tại thiên không nổ tung. Đầy trời huyết khí tiêu tán, Trương Vô Kỵ tàn phá thân thể rơi xuống trên mặt đất. Con ngươi phản chiếu lấy Trần Ngọc thân thể cao lớn, tay phải nâng lên, khí long sinh sinh đánh xuyên lão tăng Phật đã bất tử thân. Hóa thành ngàn đầu cao vài trượng hẹp hòi rồng, tại pháp thân nội bộ bạo tạc. Mai thứ hai thần thư mảnh vỡ trôi nổi tại không trung. Không được tên chó chết này võ công mau cùng Từ Phúc không sai biệt lắm, tiểu tử, phải đi. Hoắc Sơn thấp giọng thở dốc nói. Trương Vô Kỵ lắc đầu, nhớ tới ân thiên chính tử trạng, nhớ tới những cái kia vì mình hiến thân minh giáo thiên ưng giáo đệ tử. Vậy nhưng không phải do ngươi. Hoắc Sơn quát tầm lên, Trương Vô Kỵ đột nhiên cảm giác ngực chuyển đến đau nhức kịch liệt. Nhưng gặp một cái huyết thủ từ hắn ngực phá xuất, đâm máu, còn một mực nắm hắn chính nhảy lên trái tim. Cho thể diện mà không cần. Cái mạng nhỏ của ngươi một mực tại lão tử trong tay. Ha ha. Hoắc Sơn cùng tiếu, mi tâm thần thư mảnh vỡ quang mang đại tác. Đúng là chậm rãi thoát ly Trương Vô Kỵ thân thể, huyết khí tràn vào cái kia nhảy lên trái tim, thời gian dần trôi qua, hóa thành thực thể. Lão tử vì sao giúp ngươi, chúng ta ước hẹn, ta thay ngươi báo thù, ngươi đem cố này tiềm lực vô hạn thân thể giao cho ta, bây giờ lão tử không cần ngươi cái này tàn phá thân thể, lưu ngươi trái tim liền có thể. Trương Vô Kỵ hư nhược nhìn chăm chú Hoắc Sơn dần dần hiện, miệng có chút mở ra, lại là ngay cả lời đều nói không ra. Không sai, không sai, thật tốt. Hoắc Sơn cười gần nói, mặc dù không bằng cái kia Trần Ngọc trái tim, nhưng cũng đủ để thay lão tử tạo nên một bộ gần như thân thể hoàn mỹ, rất tốt, tiểu tử, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Hắn nhìn về phía đang dùng dáng long thập bát trưởng đánh tung mộ dung long thành Trần Ngọc, ánh mắt hung ác nham hiểm mà hung ác, hừ lạnh một tiếng, gấp rút chữa trị thân thể. Bên này Trần Ngọc dẫn theo mộ dung long thành tàn phá thân thể, lần lượt đem hắn đánh vào mặt đất, thủ đoạn cực độ tàn nhẫn. Phụ quan, phụ quan. Mộ dung long thành cực lực áp chế thể nội thần thư mạnh mẽ, không để cho nó bay khỏi. Thống khổ chu lên. Trần Ngọc ngân một tiếng, giống như cười mà không phải cười nói, mộ dung phục còn chưa có chết, trong này còn có chuyện của hắn. Đem mộ dung long thành thả xuống đất, một cước đạp vỡ đầu của hắn. Một giây sau, mộ dung long thành thân thể lại tụ họng, lại bởi vì lực lượng sói mòn, chỉ miễn cưỡng ngưng tụ nửa người trên, như là chó hoang bình thường, bên cạnh thổ huyết bên cạnh trên mặt đất bò sát, trong miệng vẫn như cũ thê thảm hô hoán mộ dung phục. Mà cùng lúc đó, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm thanh quốc, mộ dung phục ngay tại lệ xuân viện quái hoạt, phiền muộn động đậy, nghe tên kia gọi vì xuân hoa kỹ nữ không hề có thành ý yêu kiều. Bên hai bỗng nhiên vang lên tiên tổ ân công thanh âm, phụ quan, lập tức bật công, lập tức bật công. Mộ dung phục trong lòng giật mình, đem vi xuân hoa đạp xuống giường, lớn tiếng nói, đã xảy ra chuyện gì? Vi xuân hoa bị một cước này đạp thất điên bắt đảo, nhất thời một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lên. Mộ dung phục bị nhao nhao phiền lòng ý loạn, đem hai thỏi bạc ném cho đối phương, âm thanh lạnh lùng nói, mau cút, đem đối phương đuổi ra ngoài. Lúc này mới truy vấn xảy ra chuyện gì. Mộ dung long thành bên này đang bị Trần Ngọc hành hung, cắn chặt răng, để cho mình trong lòng thanh âm miễn cưỡng ổn định lại. Ôn thanh đạo, phụ quan, ta dạy cho ngươi võ công còn nhớ rõ không? Ngươi bây giờ bật công, ta cùng Trần Ngọc kịch chiến đã gần đến gay cấn, chỉ cần ngươi bên kia phát lực, lão phu liền có thể lấy tính mệnh của hắn. Ngươi không đồng nhất thẳng muốn đối với hắn báo thù à? Ngay tại lúc này, hải tử. Thật sao? Chương 826, lời thề ứng nghiệm 2. Chương 826, lời thề ứng nghiệm 2. Mộ dung phục đại hỉ, nhưng mà mắt vượng lập tức lại hiện ra mấy phần lo nghĩ, nghĩ, do hỏi, lão tổ, ngươi làm sao cầm xuống Trần Ngọc? Mộ dung long thành biết hắn lên lòng nghi ngờ, cười nói, chúng ta bốn người cựu cực liên thủ, người này há có bỏ chạy lý lẽ? Phụ quan, ta tướng bộ thuộc bổn phận lực lưu tại trong cơ thể của ngươi, bảo đảm ngươi luyện công không lo, hiện tại chỉ cần ngươi vận công, hai nhà chúng ta liền có thể giết kẻ địch này, thay cha ngươi báo thủ, quay đầu chúng ta đi nam cảnh, đem hắn nữ nhân, thủ hạ một mẹ hốt gọn, đều giết, há không thông khoái? Đúng là nên như thế. Mộ dung phục ánh mắt hung ác nham hiểm, nghiến răng nghiến lợi nói, ta luân lạc tới tình cảnh như vậy, tất cả đều là người này làm hại, ta không chỉ có muốn giết sạch thê thiếp của hắn, ngay cả Vương Ngự Yên, A Chu A Bích mấy người kia tiện nhân cũng sẽ không bỏ qua, ta muốn đem các nàng thiên đào bạc quả. Tốt, tốt. Mộ Dung Long Thành dốc hết toàn lực không để cho thần thư mảnh vỡ ly thể, chịu đựng đau nhức kịch liệt cười nói, ngay tại lúc này phục quan, chúng ta hai người cùng một chỗ báo thủ, ngươi một mực vật công, giết Trần Ngọc, Mộ Dung gia phục hưng xương đế ở trong tầm tay. Nói lên phục quốc, Mộ Dung phục lập tức thần thái sáng láng. Lúc này ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển lúc trước Mộ Dung Long Thành dạy võ công cho hắn tâm pháp. Nhưng ở vận công trước đó, đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, trầm giọng hỏi, lão tổ, ngươi sẽ không hại ta đi? Mộ Dung Long Thành trấn an nói, hảo hài tử, ngươi là của ta huyết mạch, trên thân chảy xuôi chúng ta đại yến hoàng thất máu, ta chính là chính mình chết cũng sẽ không hại ngươi, yên tâm đi, ta còn trông cậy vào ngươi phục hưng đại yến, kế thừa hoàng vị đâu. Nghe hắn hứa hẹn, Mộ Dung phục trong lòng vui mừng, không do dự nữa, lao tổ, ngươi cũng đừng quên hôm nay đối với phục quan nói lời. Hắn vận chuyển công lực, chỉ một thoáng trời đất quay cuồng. Lại mở mắt, toàn thân trên dưới truyền đến đau nhức kịch liệt làm hắn nhịn không được rú thảm lên tiếng. Hoảng sợ nhìn xuống dưới, chính mình nửa thân dưới máu thịt bé bét, ruột tạng khí kéo trên mặt đất. Ngẩng đầu, hắn nhìn thấy cái kia mang đến cho mình vô tận khuất nhục e ngại thanh niên, Trần Huynh. A. Trần Ngọc nâng lên tay phải có chút đình trệ, nhịn không được cười nói, thế nào, Mộ Dung lão cẩu, lúc này bắt đầu kết giao tình. Là ta à, ta là Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục kinh hoàng kêu to, cảm giác sinh cơ mất hết, trong lòng không cầm được sợ sệt. Chính mình sao đông nhiên tới nơi đây? Lão tổ đâu? Mộ Dung Phục toàn thân run rẩy, đột nhiên minh bạch tình huống. Mẹ nhà hắn, đây là Mộ Dung Long Thành đánh không lại, để cho mình tới làm kẻ chết hay. Bộ kia cái gọi là thần công, chính là Mộ Dung Long Thành ve sầu thoát sát chi pháp. A Minh Bạch chân tướng Mộ Dung Phục lớn tiếng gào thét, nước mắt nước mũi điên cuồng ra bên ngoài bốc lên, thật sự là ta, Trần Minh, ta là Mộ Dung Phục, không phải Mộ Dung Long Thành lao chó giả kia. Tha ta, bỏ qua cho ta. Trần Ngọc Hầu nghi nhìn hắn chằm chằm một trận, dư quang liếc thấy Hoắc Sơn thân thể đã nhanh ngưng tụ hoàn thành. Thản nhiên nói, không sao, dù sao đều như thế. Quanh thân nội lực cuộn cuộn, lòng bàn tay khí long phun trào, một giây sau, dáng long thập bát trưởng mang theo vạn quân chi lực cầm vang đè xuống. Không, không, ta không có khả năng cứ thế mà chết đi. Mộ Dung Phục sợ hãi cùng thiếu, tha mạng, tha mạng. Vang một tiếng, hắn thân thể tàn phế chia năm xẻ bảy nổ tung lên. Một viên thần thư mảnh vỡ chậm rãi dâng lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, Trần Ngọc vận chuyển thật quý hoa bảo điện, thân thể như quỷ mị giống như tới gần Hoắc Sơn thân. Một quyền tung ra, đối phương thôi động huyết khí, kinh sợ đón đỡ. Nhưng ở Trần Ngọc quyền thế phía dưới, ở vang tản ra. Không đợi đối phương thân thể ngưng tụ, Trần Ngọc nắm chặt cái kia màu đỏ như máu thần thư mảnh vỡ, đem sinh sinh sách lôi ra đến. Tiểu Trương, ta nói cái gì tới? Không để ý tới không hỏi gào thảm Hoắc Sơn, tầm mắt của hắn chuyển hướng hấp hối Trương Vô Kỵ, ngươi muốn báo thù, có là biện pháp. Nhưng là cùng bọn này sâu bọ xen lẫn trong cùng một chỗ, sao có thể như ý đâu? Trương Vô Kỵ ánh mắt tan rã, nói không ra lời. Thế thế, Trần Ngọc lại thở dài, không sai, ta đảm nhiệm Minh giáo giáo chủ, chính là vì ngũ hành kỳ, Phạm Diêu những cái kia Minh giáo cuồng tín đồ đối với cái này có bất mãn rất bình thường, nhưng vì sao không trực tiếp nói với ta, đi theo phía sau ngươi dùng những này âm quỷ mánh khóe thì có ích lợi gì, kết quả là đều biến thành người khác lương thực. Ta bản ý là tìm cơ hội đem Minh giáo vị trí giáo chủ chuyển cho ngươi, đem Minh giáo vô hại hóa xử lý, nhưng kế hoạch này bây giờ là không cách nào thành hàng. Chỉ có thể nói kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Nhưng Trương Vô Kỵ nhắc lên phản loạn kết quả là tốt, đem trong giáo bất mãn thế lực toàn bộ thanh trừ, trên bản chất, hắn vẫn như cũng là đã đạt thành mục đích của mình. Mặc dù quá trình hắn không phải rất ưa thích. Hiện tại, ta muốn hủy đi cái này bốn mai thần thư mảnh vỡ. Trần Ngọc chậm rãi rút kiếm ra, thật độc cô cửu kiếm, kiếm ý mãnh liệt. Thản nhiên nói, các ngươi theo đuổi trường sinh đối với ta mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa, đương nhiên, cùng các ngươi bọn này từ phúc tù phạm nói những này, cũng là đàn gậy hai châu. Đang khi nói chuyện, kiếm khí tung hành. Kiếm khí màu xanh phóng lên tận trời. Kinh thế một kiếm trùng điệp chém vào đến không trung mảnh vỡ phía trên. Ông một tiếng, quang mang màu trắng thắng qua ánh nắng, chiếu rọi phương viên mười dặm. Mà trong nháy mắt xuất thủ, Trần Ngọc trước mắt đống nhiên trở nên hoảng hốt, hắn có chút nhíu mày. Một giây sau, bốn bề không gian nổi lên gợn sóng, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Trung Nam Sơn bên trên, Lâm Triều Anh đảo đôi mắt đẹp, vui vẻ lộ ra dáng tươi cười. Quay đầu đối với Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ nói là các ngươi phu quân thắng. Lý Mạc Sầu vui vẻ không thôi, ôm nữ nhi một trận cùng thân, liền muốn xuống núi cùng Trần Ngọc tụ hợp. Tiểu Long Nữ thì mím môi, ngượng ngùng quay đầu, hắn không phải phu của ta. Lâm Triều Anh hé miệng cười nói, hắn đều đáp ứng chiếu cố ngươi một đời một thế, không phải phu quân hay là cái gì? Ai, tiểu tử này ngược lại là nói lời giữ lời, nói thắng bất thật là thắng. Tiểu Long Nữ gương mặt xinh đẹp hơi nóng, nói khẽ, người tổ sư kia bà ngươi mới vừa rồi còn nói chú ý hắn đâu, có phải hay không cũng muốn gả cho hắn? Dám đối với tổ sư bà bất kính. Lâm Triều Anh tức giận liếc nàng một cái, thật cũng không so đo, nheo mắt lại cười nói, cũng không phải không được, dù sao tiểu phu quân đều gọi lâu như vậy, đi, Mạc Sầu, chúng ta xuống núi nhìn một chút tiểu tử kia. Vừa hạ sơn phong, đã thấy Vương Trùng Dương ngăn tại mấy người trước mặt, gầy gò trên khuôn mặt là màu tái nhợt, trầm giọng nói, không có khả năng xuống núi. Ngươi là người phương nào? Lý Mạc Sầu khẽ nhíu mày, nhưng gặp Lâm Triều Anh gương mặt xinh đẹp lập tức sụ xuống, ra hiệu nàng đến phía sau mình, lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Vương Trùng Dương ánh mắt trịnh trọng, nghiêm nghị nói, ngươi không có cảm giác đến sao? Nhưng gặp Lâm Triều Anh ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình, Vương Trùng Dương khẽ thở dài, hắn tới. Lâm Triều Anh trong lòng giật mình, đột nhiên nhìn về phía dưới núi, nhưng gặp trên mây xanh, từng tia hắc khí chút xuống. Thần thư mảnh vỡ quang mang lập lòe, chỉ ở trong nháy mắt, liền đem dưới núi hết thảy nuốt hết. Nàng hai mắt đỏ bừng, nghiêm nghị quát, "Từ Phúc." Chương 827, Lớn tông sư Vương Trùng Dương, 1, chương 827, Lớn tông sư Vương Trùng Dương, 1, thiên điệu dị biến, mây đen lượn lờ, đem ánh nắng che đậy. Trong bầu trời, bốn mai thần thư mảnh vỡ dị quang lập lòe, bốn bể không gian dập dờn, nổi lên gợn sóng. Một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố dần dần lan tràn. Cách Trung Nam Sơn chiến trường chính bên ngoài ba dặm nơi nào đó hố đất, một cái tay tái nhợt phá đất mà lên, một mực bắt lấy trước mặt nô ra hòn đá. Chính là cái gầy yếu tiểu thái giám, bốn bề rơi là tả trên đất, đều là vỡ vụn tượng bùn. Hắn trùng điệp thở, huyết hồng hai mắt nhìn chăm chú bầu trời dị tượng, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Dũ giọng nói, là hắn tới thần thư mảnh vỡ ly thể, liên đối tất cả quỷ hoa khôi lỗi cùng nhau bị hủy, dưới mắt hắn đã mất liều mạng tiền vốn. Cắn răng nghiến lợi mắng một tiếng, hóa thành huyết ảnh, phi tốc tháo chạy. Nhưng mà còn không có chạy bao xa, chỉ gặp cách đó không xa dưới cây đứng thẳng nhất tuyệt đẹp cao gầy, ánh mắt bệ nghệ nữ tử áo đỏ. Tiêm bạch tay phải nâng lên, vô số tơ hồng liền từ nàng ống tay áo nhô ra. Đông Phương Thanh. Quý Hoa lão tổ giận tím mặt, phản đồ, làm sao dám cả ta? Đông Phương Thanh đôi mắt thâm thúy, thật Quý Hoa bảo điện chân khí lưu chuyển toàn thân, theo tơ hồng bắn ra, tay trái tay phải tất cả sách hai chi tú hoa trầm, tốc độ cực nhanh, hóa thành hình ảnh, cùng hắn đánh nhau. Phu quân làm rất tốt, nàng thanh âm đạm mạc, chiêu chiêu nhanh đến cực hạn, chiêu chiêu tất sát, lão cẩu, chúng ta ân đoán, hôm nay liền nên chấm dứt tiểu tiện nhân, ta hiện tại giết ngươi dễ như trở bàn tay. Quý Hoa lão tổ thét to, nhưng toàn thân trên dưới lại là không cầm được run rẩy. Người kia tới, muốn chạy trốn, nhất định phải đào tẩu. Hai dặm bên ngoài, lao tăng kia chậm rãi mở mắt, thân thể dần dần chữa trị. Đồng dạng cảm nhận được bầu trời dị tượng, đứng người lên, miệng niệm Phật hiệu, vốn muốn rời đi, lại cảm giác ngập trời trưởng lực chạm mặt tới. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, chân khí ngoại phóng, khó khăn lắm ngăn trở. Ánh mắt đảo qua đi, chỉ gặp Nhất Tiếu mỹ thiếu nữ sắc mặt lạnh lùng, hai tay thăm dò tại ngực, lạnh lùng theo dõi hắn. Lại có chút quay đầu, bên trái trên cây, giờ phút này đang đứng cái cao gầy thủy mỹ tuyệt mỹ phụ nhân, mắt như thu thủy, khóe miệng giống như cười mà không phải cười. Sư tỷ, Mộng Lan thắng, hiện tại cũng nên chúng ta độc thủ, chúng ta so tài một chút hai giết lao hòa thượng này nhanh như gì. Thiên Sơn Đồng lão hừ một tiếng, khinh thường nói, ai muốn cùng ngươi cái này tặc tiện nhân so. Lý Thu Thủy cười khanh khách, liếm môi một cái nói, người nào thua, lần sau cùng Mộng Lan hoàn hảo, người thua đến thay người thắng đỡ thân thể, đánh trợ công. Đồng lão khuôn mặt đỏ lên, mắng, không biết xấu hổ tặc tiện nhân, ta trước hết giết ngươi. Lý Thu Thủy cười mịn, cố ý khiêu khích nói, sư tỷ thế nhưng là sợ. Không có chuyện gì, sợ liền nói thẳng, ta sợ ngươi mua mỗ. Đồng lão giận dữ, dẫn đầu độc thủ, không giả Trường Xuân Công toàn bộ vận chuyển, lấy tiêu giao chết mai tay phát động công kích. Cơ hồ là tại đồng thời, Lý Thu Thủy vận chuyển Thiên Giám thần công, Thiên Hồng trưởng lực trưởng hóa ngàn vạn, từ từng cái góc độ đánh về phía lao tăng. Tiêu giao phái đôi này hơn nửa đời người ngươi chết ta sống sư tỷ mỗi giờ phút này vậy mà liên thủ. Võ công của hai người đều bị Trần Ngọc thăng cấp thành thật cấp bậc, kỳ chủ muốn sát chiêu cũng tại ba người khuê phòng tìm vui thời điểm bị Trần Ngọc thôi diễn, thăng cấp. Mặc dù không bằng võ công thẻ thăng cấp tới tăng lên lớn, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Nếu không có thần thư mảnh vỡ gia trì, hai người không sợ cửu cực cao thủ. Mà trong chiến trường, Trương Vô Kỵ trái tim ở không trung phi tốc nhảy lên. Huyết khí ngưng tụ, Hoắc Sơn thân ảnh lại lần nữa hiện hiện. Chính là một khôi ngô dâu quai nón dị vực lão giả bộ dáng. Mở ra màu đỏ như máu hai mắt, nhưng thấy trên bầu trời, Trần Ngọc hai mắt nhắm nghiền, trường kiếm trong tay có chút rung động. Thần thư mảnh vỡ hào quang đem hắn dần dần bao khỏa, nuốt hết. Cười lạnh nói, "Hắc hắc, tiểu tử này gặp gỡ phiền toái." Nhưng gặp không trung khói đen mờ mịt, đối với cái này thiên môn chi chủ, trong lòng cũng rất là kiêng kỵ. Mắt nhìn sắp chết Trương Vô Kỵ, thanh âm hắn thô hào nói, "Lão tử muốn rút lui, Trương Vô Kỵ, cảm tạ ngươi là ông lão trên núi dâng lên trái tim, cũng đừng nói lão tử nói không giữ lời, như vậy đi, ta đi đưa ngươi những cựu địch kia giết, làm ta sát đạo lương thực." Cũng không có đi ra mấy bước, chỉ nghe thanh âm rất nhỏ từ tiểu trường trong miệng phát ra, "Hoắc Sơn Ân", một tiếng, có chút xoay người, nghe đối phương mơ hồ không rõ thanh âm. Nhìn không được cười nhạo nói, làm sao đang kêu mụ mụ, tiểu tử, ngươi quả nhiên vẫn là quá mềm yếu, rõ ràng có so lão phu còn kinh khủng tiềm năng, đáng tiếc không có khả năng cố gắng vận dụng a. Nói đi bước xuống hắn, nhanh chóng hướng Ân Giá Vương bọn người chỗ ở mà đi. Mất đi thần thư mảnh vỡ, nhưng được Trương Vô Kỵ trái tim. Thời khắc này Hoắc Sơn so với Quỷ Hoa lão tổ, Hôi Bảo lao tăng muốn càng mạnh mẽ, chỉ cần thêm chút khôi phục, liền có thể có được lúc trước Đông Trinh thời kỳ thực lực. Tay phải ngưng tụ Thánh Hỏa lệnh, nghĩ đến trước hết giết cái mấy trăm hơn ngàn người làm bổ sung. Nhưng bầu trời hắc khí bỗng nhiên quét sạch xuống, ầm ầm màu xám đen màn trời dần dần lan tràn, tựa như lao tù triển khai. Mẹ nó, xem ra giết không được. Hoắc Sơn hung hăng nói, cảnh giác nhìn chằm chằm trên bầu trời lập lòe thần thư mảnh vỡ, nhổ nước miếng, quay đầu liền chạy. Hắn đã hung ác lại giảo hoạt, chạy trốn tới khoảng cách an toàn sau, bén nhạy phát hiện lao tăng đang bị người vây công, nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời tránh mũi nhọn, hướng tây mà đi. Vừa chạy vừa mắng Trần Ngọc vô sỉ, còn biện pháp dự phòng, nhất định phải đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Phía tây cái kia nghiệp thành tựa như là tòa đại thành, lão tử trước đem bên trong mấy trăm ngàn người tất cả đều giết, lại đi triệu tập bộ hạ cũ, lần này giết hắn cái mấy triệu, ngàn vạn người, xem ai chống đỡ được ta. Ha ha. Hoắc Sơn nghe răng cười, hướng về nghiệp thành nhanh chóng xuất phát, đã bắt đầu tưởng tượng chính mình tắm rửa máu tươi lúc chẳng cảnh, là bực nào thoải mái. Cùng lúc đó, nghiệp thành Minh giáo phân đàn. Thanh Phong ngay tại thay nhà mình tổ sư đánh nước rửa mặt. Chợt thấy Minh Nguyệt sốt ruột bận bịu hoàng chạy tới, không tốt, không xong. Sốt ruột bận bịu hoàng, làm gì? Thanh Phong tức giận nói, "Ê, trên bàn cháo, ngươi cũng cho bưng đi qua." Vô Kỵ tiểu sư thúc nói, mặc dù tổ sư ra già hôn mê, nhưng mỗi ngày ăn uống vẫn là phải cho ăn, chớ có biếng nhác. Minh Nguyệt gấp sắc mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, tổ sư ra già, tổ sư ra già, tổ sư ra già thế nào? Thanh Phong lấy làm kinh hãi, quắc, đã xảy ra chuyện gì? Trần giáo chủ nói qua, nhà mình tổ sư tại dần dần khôi phục, sớm muộn có thể tỉnh lại. Dưới mắt võ đang đại bộ phận đều đi Trung Nam Sơn, nếu thật là xảy ra điều gì tình huống, hai người bọn họ đồng tử ứng phó như thế nào được đến? Minh Nguyệt dậm chân, thở không ra hơi nói tổ sư ra già không thấy. Thanh Phong trong tay chậu nước phanh quẳng xuống đất, hốc mắt đỏ bừng, lập tức hướng hậu viện chạy tới. Đẩy cửa phòng ra, chỉ gặp trong phòng trên giường trống rỗng, nơi nào còn có lao Trương thân ảnh. Tổ sư ra ra. Thanh Phong kinh hô. Mà lúc này giờ phút này, Tạ Tốn cửa phòng bị một đôi bàn tay giản mua đẩy ra. Thân mang đạo bào màu xám lão giả chậm rãi đi vào. Nhìn chăm chú trên giường thân ảnh, lão giả nhẹ nhàng thở dài, ngồi tại trước giường của hắn, buồn bã nói, "Tạ sư Vương lão đạo làm kiện sai lầm lớn sự tình." Tạ Tốn hai mắt nhắm nghiền, trên khuôn mặt giản mua cũng không chập trùng. Thấy thế, lão giả chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa trước. Thanh âm tăng thường, ngươi nhưng còn có nói đối với đứa bé kia nói, không có âm thanh, chỉ có một nhóm đục ngầu nước mắt lặng lặng rơi xuống. Lão giả xúc động thở dài, thân thể tựa như còn xuống mấy phần, từng bước một đi ra đình viện. Trung Nam Sơn, biến cố nảy sinh. Đông Phương Thanh, Lý Thu Thủy, Thiên Sơn Đồng lão dựa theo Trần Ngọc phân phó, truy sát không có thần thư mảnh vỡ Quỷ Hoa lão tổ bọn người. Chương 827, Lớn Tông sư Vương Trùng Dương 2, chương 827, Lớn Tông sư Vương Trùng Dương 2, còn thừa chúng nữ thì xuất linh thú cùng thu thủy các thế lực nhanh chóng hướng Trung Nam Sơn bên dưới xuất phát. Nhưng gặp khí tường màu đen từ trên trời giáng xuống, Linh Trung Tắc gầm thét một tiếng, rút kiếm liền đâm, có thể trường kiếm chui vào khí tường, liền lập tức bị một cỗ cự lực bắn ra trở về. Nàng một cái lảo đảo, sau lưng Lâm Phu Nhân nhanh lên đem nàng dịu dắt đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Chính anh trên mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Vừa mới Lý Thu Thủy nói cho các nàng biết, Ngọc Đệ đã đắc thắng, nhưng bây giờ tình huống vâng. Tránh ra. A Tử khẽ kêu một tiếng, lấy tiểu vô tướng công thôi động trường lực, song trường đánh ra. Vẫn như trước bị bắn ngược trở về, giờ phút này hai mắt đỏ bừng, lớn tiếng kêu lên, Trần Ngọc ca ca A Tử, A Tử. A Chu nhìn xem muội muội gần như điên cuồng bộ dáng, đã đau lòng lại lo lắng, nhanh lên đem nàng ôm lấy. Trung quanh chúng nữ không biết trong đó tình hình như thế nào, cũng là toàn lực công kích khí tượng, nhưng không có hiệu quả chút nào. Đào hang. Trung Linh vội la lên, nhớ tới nàng nào sẽ đào hang tiềm địa điêu, chúng ta đào hang đi qua. Bên cạnh Tần Hồng Miên cùng một huyện thành cơ hồ không chút do dự, dùng riêng phần mình tu la đao bắt đầu đào móc mặt đất. Thấy thế, Nhậm Doanh Doanh, Lam Phượng Hoàng, Đinh đang toàn bộ gia nhập tiến đến. Nghi Lâm gấp khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chắp tay trước ngực, nước nở nói, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu ngài phù hộ Trần Đại Ca bình yên vô sự, Lâm Nhi nguyện nhập A Tỳ địa ngục, thủ bách thê cha tấn, van cầu người, mau cứu Trần Đại Ca đi nói hiệu nói vượng. A Tử một tiếng gào to, hung hăng nói, Trần Ngọc ca ca vì sao lại có sự tình, ngươi cái này ô nha miệng thả không ra tốt cái dám, tiểu A Tử gọi ngay bây giờ chết ngươi. A Tử. A Chu A Bích nhanh lên đem nàng ngăn lại, bên cạnh Quách Phủ Quách Tường cũng là gấp không được. Hai tỷ muội không quan tâm đào móc mặt đất, chợt thấy Lục Vô Song hai mắt đỏ bừng hô, các ngươi nhìn bên kia. Đám người cùng nhau ngẩng đầu, chỉ gặp Trung Nam Sơn bên trên, lụa đỏ triển khai. Một hồng y nữ tử đứng ở đỉnh núi, vô số lụa đỏ từ nàng ống tay áo bắn ra, nội lực hùng hậu đụng vào khí tường bên trên, đẩy ra gợn sóng. Chính là Lâm Triều Anh. Cảm nhận được từ phúc khí tức sau, vị này cổ mộ tổ sư nội lực toàn bộ triển khai, không quan tâm tinh thần phấn chấn tường phát động công kích. Mà Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ đám người đã nhưng đuổi tới dưới núi, từ khí tường khác một bên đối với khí tường phát động thế công. Từ phúc. Lâm Triều Anh nghiến răng nghiến lợi, liên tục ra chiêu, bắn ngược lực đạo làm nàng khỏe miệng tràn ra máu tươi. Vẫn như trước không hề từ bỏ, linh động thân hình vừa đi vừa về bay múa, nội lực đổ xuống mà ra. Vương Trùng Dương ngăn không được nàng, thật chặt nhìn chăm chú Lâm Triều Anh liều mạng thân ảnh, hồi lâu, quay người rời đi. Cô đơn chiếc bóng, cùng những cái kia vội vàng chạy tới sơn môn toàn chân đệ tử gặp thoáng qua, trở lại gian phòng của mình. Tên gọi Vô Tâm đạo sĩ mở ra trên bàn đạo đức kinh. Bên ngoài ồn ào náo động từ từ đi xa. Hắn chậm rãi gục đầu xuống, sắc mặt tái nhợt. Huynh trưởng, ngươi nguyện ý từ cổ mộ đi ra, ta rất vui vẻ, kháng kim thất bại liền thất bại, chúng ta từ đầu tới qua, người ta liên thủ, hành hiệp trưởng nghĩa, há không so đợi tại cổ mộ bên trong tự tại, hắc hắc ngươi uống rượu không, ta không uống, liền hỏi ngươi, ngươi tiểu phẩm thế nào? Sẽ không uống nhiều quá liền buồng nghịch điên khi say rượu đi, hi hi ai nha, mệt chết, có lẽ có hướng một ngày gả cho người thành thân liền sẽ không mệt mỏi như vậy, hô hô, ngươi đừng sai lầm, ta không có ý tứ gì khác, chính là cảm khái thôi, ngươi nhìn ngươi, hơn 30 tuổi người, hay là một thân một mình, cũng rất thảm, ta không đổi, bản nữ hiệp người gặp người thích, thật muốn lấy chồng. Xếp hàng muốn cưới tuổi trẻ tài tuấn có thể từ nơi này xếp tới cực bắc đi, ha 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 ha, ai cái gì? Huynh trưởng ngươi đã sống mấy thế? Ấn không có, tiểu muội tin từ ngươi, khó trách ngươi võ công cao như vậy, cái gì? Từ phúc cầu thật này, lại dám dạng này đùa bất ngươi. Nhìn ta không đồng nhất kiếm chém chết hắn. Cái gì gọi là vận mệnh, chúng ta đánh anh liệt liệt chiến tử, gọi hắn không cách nào lại thao túng ngươi, nắm ngươi, cũng là đánh vỡ số mệnh luân hồi, nếu là tham sống sợ chết, chính là sống trên bách thế ngàn thế, vẫn như cũng là hắn thủ phạm. Huynh trưởng, ngươi có thể nghĩ thông suốt, ta rất vui vẻ. Ân, đồng sinh cộng tử, tuyệt không hối hận. Vương Cát Cát, ngươi là toàn chân tổ sư, là thiên hạ kính ngưỡng lớn tông sư, là ta Lâm Triều Anh kính nể người. Ngươi cam tâm vì người khác con rối a? Đừng quản ta, huynh trưởng. Không cần quản ta. Á á á. Vương Trùng Dương, ngươi chưa bao giờ từng đi ra hoạt tử nhân mộ, cho tới bây giờ, không có hèn nhát. Loa phu phanh một tiếng, đạo sĩ tuổi trẻ trước mặt đạo đức kinh nổ tung, hóa thành một mịt. Hắn mặt không thay đổi đứng người lên, Trung Nam Sơn, đạo trung không người đánh, trận bắt đầu vang minh. Đông, đông, đông đạo âm vang vọng. Đến không hết toàn chân đệ tử kinh ngạc ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên chiếc kia tự nhiên vang lên trung lớn. Vô Tâm, Vô Tâm. Một cái mập mạp đạo sĩ sốt ruột bận bịu hoàng chạy tới, thấy sư đệ, hắn lo lắng nói, sư thúc tổ vừa rồi muốn phá cái kia khí tượng, kết quả bị bắn ngược thành trọng thương, hiện tại trưởng giáo sư bá bọn hắn đều không tại, ngươi hiểu y thuật, nhanh đi thế sư thúc tổ nhìn xem. Vương Trùng Dương không nói tiếng nào, chậm rãi đi đến quảng trường. Đám người chính tướng Chu Bá Thông vây quanh ở trung ương. Những cái kia toàn chân đệ tử tay cầm lưỡi kiếm, sợ hãi nhìn lên trên trời biến hóa. Thần thư mảnh vỡ quỷ dị ánh sáng chiếu rọi thiên địa, màu đen khí tưởng còn tại tới gần. Chu Bá Thông rẽ rùa đứng dậy, miệng phun máu tươi, giận dữ hét: "Đây là sư minh của ta Vương Trùng Dương lưu lại toàn chân giáo. Các ngươi tà ma muốn nhúng chàm, hỏi trước một chút ta lão ngoan đồng có đáp ứng hay không?" Hắn là người không bị trói buộc, thật nhất thanh quy giới luật, nhưng đối với bình sinh kính yêu nhất sư minh lưu lại di sản, lại là không gì sánh được để ý đạo trung minh hưởng, thanh âm của quận. Lão ngoan đồng còn muốn đi lên liều mạng, lại cảm giác đầu vai trầm xuống. Ngẩng đầu, nên đón hắn là xa lạ mặt, cùng quen thuộc nghiêm khắc vừa bất đắc dĩ ánh mắt. Sư minh Chu Bá Thông nhất thời kinh ngạc, sau một lát, nước mắt tràn mi mà ra, như cái hài tử bình thường oa oa khóc lớn, sư minh vừa dứt lời, liền lâm vào ngủ say. Bốn bề mặt khác toàn chân đệ tử chỉ coi hắn điên chứng lại phả bảo. Vương Trùng Dương không nói tiếng nào, tiếp tục hướng phía trước đi. Ngẩng đầu, mắt nhìn chỗ cao ngay tại không ngừng dùng lụa đỏ đậm đện khí tường Lâm Triều Anh. Thâm thủy đôi mắt chuyển hướng chỗ cao. Trên bầu trời, phản phất có một cái bàn tay vô hình, một mực nắm giữ lấy chúng sinh sinh tử, đùa bỡn vận mệnh của tất cả mọi người. Thần thư mảnh vỡ tỏa ra ánh sáng lung linh, quang mang đem Trần Ngọc hoàn toàn bao phủ, bao khỏa. Nhưng gặp trên tầng mây, Trần Ngọc hai mắt nhắm nghiền, trường kiếm trong tay kiếm ý phun ra nuốt vào, chưa từng suy giảm. Biết vì sao chán ghét ngươi Vương Trùng Dương tự đủ, trên người ngươi có ta không có đồ vật, là nàng nhìn chúng, là ta thiếu hụt không sợ dũng khí. Giơ tay lên, đạo bảo tung bay. Bốn bề nổi lên gió nhẹ, khí màu trắng xoáy từ hắn bước chân phía dưới chậm rãi triển khai. Những nơi đi qua, màu đen khí tường dần dần tan rã, tán loạn. Tiên thiên không khí có sinh tại không, đây là hắn mấy chục năm qua, không dựa vào thần thư mảnh vỡ, tự hành lĩnh hội, sắp xỉ tại Trường Tam Phong Thái Cực Chi đạo đạo. Vạn khí bắt đầu, cũng là vạn khí điểm cuối. Hóa có thành không, chư pháp quy về một. Ngày hôm đó, kháng kim linh tay áo, Trùng Dương tổ sư, toàn chân giáo người sáng lập, lớn tông sư Vương Trùng Dương, quyết định trực diện vận mệnh của mình. Còn có một chương, nhưng là sẽ khá muộn, có thể cùng ngày mai cùng một chỗ nhìn. Chương 828, Quỳ Hoa Chi Mộng, 1, chương 828, Quỳ Hoa Chi Mộng, 1, Trung Nam Sơn bên dưới, cùng bốn vị cựu cực đại chiến ồn ào náo động dần dần rút đi. Trần Ngọc ý thức giống như chìm vào ông dương, lại tốt giống như tại đám mây, trôi nổi, hạ lạc. Rất rất lâu, đợi cho mở mắt, trước mắt là lãnh tịch khó củi. Trên thân, trên mặt đau đớn không ngừng chuyển đến. Hắn có chút nhíu mày, thử đứng người lên, nhưng một cái lảo đảo, lại té ngã đang cỏ khô bên trên. Kẹt kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra, truyền đến nữ tử kinh hô. Hương hoa quất vào mặt, một đôi tay ấm áp cánh tay đem hắn nâng lên. Thanh âm ôn hòa nhu hòa, "Tiểu quý tử, ngươi vừa ăn đòn, chớ lộn xộn." Trần Ngọc bên mặt nhìn sang, chỉ gặp bên cạnh nữ tử khuôn mặt thanh tú, lấy cấp thấp cung nữ phục sức, ngập nước đôi mắt tràn đầy đau lòng cùng lo lắng. Hốc mắt thường đỏ nhìn xem hắn, ôn nhu nói, "Ta mang cho ngươi chảo đến, uống chút đi, ăn no rồi liền sẽ không đau đớn." Trần Ngọc vốn muốn hỏi thăm đối phương là người phương nào, chỉ ở một lát, mãnh liệt ký ức liền ở trước mắt hiện hiện. Hắn có chút há miệng, thanh âm suy yếu, lanh lảnh, "Hoàn đường." "Con tốt, con tốt." Đối phương nghe hắn kêu gọi chính mình tính danh, nước mắt lã chã mà rơi, cuống quýt lau rơi, nước nở nói, "Ngươi làm sao ngốc như vậy? Cái kia Vương tổng quản ngày bình thường ương ngạnh đã quen, ai cũng khi dễ, thân thể ngươi đơn bạc, ta thật lo lắng ngươi bị hắn đánh choáng váng." "Ta không có việc gì." Trần Ngọc bị nàng đỡ lấy cho ăn cháo. Cung nữ rất là cẩn thận từng ly từng tí, mỗi một chiếc đều được quét, đem ấm áp cháo nước đút vào trong miệng của hắn. Gặp hắn sưng mặt sưng mũi, trong mắt chứa nhiệt lệ, oán trách cái kia Vương tổng quản không nói đạo lý, tiếp theo nói rông dài lấy chính mình hôm nay tại Ngự Hoa Viên chăm sóc hoa cỏ, Chu nương nương khen nàng làm tốt, còn ban thưởng vải vóc, tính toán đợi hắn tốt, cho hai người làm mấy món quần áo mới. Đây là tình huống như thế nào? Trần Ngọc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chính mình không phải vừa làm xong cựu cực, chuẩn bị chặt thần thư mảnh vỡ áp vì sao bỗng nhiên tới nơi đây, hoàn thành cái không có dễ thái giám. Đây là muốn chuyển hình làm không gái chủ, sự nghiệp hình nam chính. Há miệng muốn nói chuyện, có thể trong mồm lại là đối tên kia gọi Hoa nương cung nữ hồi phục, "Cảm ơn ngươi, Hoa nương, ngươi đợi ta thật tốt." Cung nữ hai gò má ửng đỏ, nghiêng đầu sang chỗ khác nói khẽ, "Nói những này làm gì, chúng ta vào cùng sau liền ở cùng nhau, ngươi, ngươi trước kia cũng trông nom qua ta, tiểu quý tử, ta coi như ngươi là thân đệ đệ một dạng." Nói càng thân mật cho hắn cho ăn cháo, thẳng đến cho ăn xong, mới ôn nhu nói, "Ngươi lại nghỉ ngơi thật tốt, ta ngẫm lại biện pháp, đem ngươi cũng muốn đến Chu nương nương bên người, đến lúc đó liền không có người khi dễ ngươi rồi." Trần Ngọc gật gật đầu, gặp nàng đứng dậy, đi ra mấy bước, lại không thôi nhìn chính mình một chút, cười nói, "Chậm chút thời điểm ta lại đến." Chậm chút thời điểm, nàng quả thật mang theo đồ ăn cùng dược thảo, lại lần nữa trở lại kho củi. Cho ăn xong sau, lại dốc lòng đem dược thảo nhai nát, thoa lên hắn ngoại thương bên trên. Liên tiếp mấy ngày đều là như vậy. Trần Ngọc có thể cảm nhận được nàng đối với mình quan tâm, hoặc là nói là đối với cái này tiểu quỷ tử quan tâm, mà lại căn bản không phải trong miệng nàng tỷ đệ. Có thể tiểu quỷ tử là cái người không có dễ, hoàng cung cấm địa, hai người quan hệ cho dù tốt, cũng bất quá là lẫn nhau an ủi, quan tâm lẫn nhau. "Tiểu quỷ tử, ngươi người này chỗ nào đều tốt, chính là quá thiện lương, quá đơn thuần, những cái kia phôi thái dám giật dây ngươi đi sở Vương công công rủi ro, xảy ra chuyện liền đem ngươi ném nơi đó, về sau ngươi cũng đừng lại để ý đến bọn họ." "Biết." Trần Ngọc đáp, hai ngày này hắn một mực tại ý đồ tìm chính mình tới đây nguyên do, lại không tiến triển gì. Nhưng gặp Hoa nương ôm hai chân, ngồi tại bên cạnh mình, nói rông dài quan tâm chính mình. Trong lòng không khỏi hiện ra mấy phần ấm áp, chủ động dắt tay của nàng, ôn nhu nói, "Hoa nương, ta tất cả nghe theo ngươi." Ngươi ai Hoa nương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng không có đem tay rút về đi, nói khẽ, "Tiểu quý tử, ngươi nói tương lai sẽ có hay không có một ngày, hai chúng ta có thể xuất cung đi, đóng một tòa căn phòng, mua vài mẫu ruộng, rốt cuộc không ai quản chúng ta, đến lúc đó ta nấu cơm cho ngươi dệt vải, làm cho ngươi quần áo mới, ngươi cho ta hát quê quán ngươi điệu hát dân gian, chúng ta đều là người đáng thương, chết cha mẹ, nếu là có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, thật là tốt." "Biết bao, sẽ có một ngày như vậy." Trần Ngọc hồi đáp, thanh âm lanh lảnh mà lạnh lùng, cũng không phải là bản thân hắn nói chuyện, một ngày nào đó, không ai lại có thể khi dễ chúng ta. Thương dần dần tốt. Trần Ngọc mượn tiểu quỷ tử thị giác, bắt đầu ở trong cung đi lại. Hoa nương hướng cái kia Chu nương nương thỉnh cầu đem chính mình dẫn đi, không thành công, trên cánh tay trắng nõn ngược lại là nhiều mấy đạo vết roi. Từ mặt khác thái giám trong miệng biết được, chính là Chu nương nương tại hậu cung đối thủ một mất một còn Triệu nương nương phái người đánh. Mà Hoa nương trong miệng ôn hòa từ bi Chu nương nương cũng không biện hộ cho. Lần này là hắn cho Hoa nương phát thương, bên cạnh toa thương bên cạnh lạnh lùng nói, "Hoa nương, sớm muộn có một ngày, ta muốn để những này khi dễ người của chúng ta đều trả giá đắt. Hoa Nương giống như là bị trên mặt hắn lạnh lùng hù dọa, nắm lấy tay của hắn ôn nhu quyến rũ, "Tiểu quý tử, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, chúng ta những này làm hạ nhân nô bộc, bị đánh không tính là gì, không cần vì ta làm chuyện điên rồ." Đối mặt nàng, Trần Ngọc thì mỉm cười trấn an nói, "Yên tâm đi, Hoa Nương, cho dù là vì ngươi, ta cũng sẽ hảo hảo còn sống." Có thể xoay người, vô tận hận ý lại dần dần xông lên đầu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chính mình liền bị khi dễ? Nô bộc cũng không phải là người à? Vì cái gì cái kia to mọc như heo vương bản tử liền có thể cưỡi tại trên đầu mình đi? Vì cái gì cái kia họ Chu ký nữ không bảo vệ vất vả thay nàng chăm sóc đóa hoa Hoa Nương? Rõ ràng Hoa Nương thiên không có sáng liền đứng lên thay nàng lao động. Thế giới này được không công bằng? Vì cái gì ngồi tại trên long ỷ trong hậu cung hưởng lạc đều là đám kia ác nhân? Thời gian dần dần trôi qua, Trần Ngọc thị giác cùng tiểu quy tử dần dần thống nhất. 3 năm qua đi, hắn cùng Hoa Nương ở trong cung vẫn như cũ tổng sự lấy hạ đẳng nhất làm việc, vẫn như cũ bị người khi dễ, làm đủ. Lại một lần bị cái kia vương tổng quản đánh gần chết sau, tiểu quy tử hấp hối, đối với bên cạnh hai mắt đấm lệ Hoa Nương nói, ta sống không thành, Hoa Nương, đừng quản ta. Không, nếu như ngươi chết, ta cũng cùng ngươi cùng chết. Đối phương khóc thút thít nói. Tiểu quy tử yếu ớt nói, không có cách nào, chúng ta sinh ra chính là người cơ khổ, Hoa Nương, ta thích ngươi, thế nhưng là ta sống không thành, sau khi ta chết, ngươi đi giường của ta loại kém 2 khối dưới gạch mặt tìm, bên trong có bạc, cầm lên, về sau ngươi xuất cùng, tìm người tốt, gả. Ta không muốn ngươi chết. Hoa Nương sụp đổ thút thít, cảm nhận được tiểu quỷ tử sinh cơ dần dần sói mòn, ánh mắt hôi bại, tuyệt vọng đánh tới. Trong cung nhiều năm như vậy, hoàng đế chưa bao giờ nhìn nàng cái này hạ đẳng cung nữ một chút. Kết quả là cũng chỉ có 2 cái người cơ khổ gắn bó làm bạn, lẫn nhau chính là đối phương mệnh. Có biện pháp gì hay không? Ông trời à, đầy trời thần Phật à, mau cứu tiểu quỷ tử đi. Hoa Nương chính là rơi vào 18 tầng địa ngục, vinh thế không được siêu sinh, cũng vui vẻ chịu đựng. A Hoa Nương nước mắt rơi như mưa, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, lau nước mắt, ngựa khí nhu hòa lại kiên định, "Tiểu quỷ tử, còn có cái biện pháp, ngươi chờ ta, ngươi nhất định phải chờ ta." Chương 828, Quỷ Hoa Chi Mộng 2, chương 828, Quỷ Hoa Chi Mộng 2, nói đi liền chạy ra ngoài. Chờ về lúc đến đã là nửa đêm. Hoa Nương đem hấp hối hắn lay tỉnh, trong tay cầm một quyển tàn phá thẻ trúc. Đây là nàng từ tàng thư cắt chụp được. Đương kim bệ hạ rất thích tập võ, trong tàng thư cắt có dấu từ từng cái địa phương sưu tập tới bí tịch võ công. Hoa Nương nghe cung nữ khác nói qua, những cao thủ võ lâm kia bị nội thương, có thể dùng nội công chữa trị. Khả Hoa Nương dù sao không phải người tập võ, cái gì ngoại công nội công, hoàn toàn không hiểu. Cùng cung nữ khác thay ca, mượn quét dọn danh nghĩa tiến thư phòng, tìm nửa ngày cũng không có đầu mối. Tăng thêm lo lắng bị thị vệ phát hiện, cuối cùng đánh bạc giống như trộm sách này trốn tránh đến. Nàng ôn nhu nhìn xem trước mặt tiểu thái giám, biết hắn không biết chữ, cho nên tỉ mỉ đem thư từ bên trên nội dung đọc cho hắn nghe. Cực võ công này là có thể chữa trị nội thương nội công, đây là 2 người hy vọng cuối cùng. Trần Ngọc nghe nội dung, dựa theo Hoa Nương nói đi luyện. Vạn hạnh nàng thành công, võ công này mặc dù chỉ là tản thiên, lại hoàn toàn chính xác có chữa thương công hiệu. Chiếu vào phía trên đi luyện, bất quá mấy ngày, thân thể của hắn liền không có gì đáng ngại, thậm chí so trước kia kiên cố hơn được hữu lực. Hắn mừng rỡ, đồ tốt như vậy, tự nhiên muốn cùng Hoa Nương cùng một chỗ chia sẻ. Từ ngày đó lên, 2 người làm xong mỗi ngày làm việc, liền thường xuyên tại trong kho tủi này gặp gỡ, tu tập thư từ bên trên nội dung. Hoa Nương võ công thiên phú không bằng hắn, ở giữa rất nhiều khớp nối nghi hoặc, đều là hắn phỏng đoán giải quyết. Võ công của 2 người đột nhiên tăng mạnh, cũng không lâu lắm, đã vượt xa trong cung thị vệ thống lĩnh. Cái kia Lưu thống lĩnh cao lớn thô kệch, động tác lại là chậm muốn chết, ta nếu muốn đánh bại hắn, chỉ cần một chiêu. Trần Ngọc cười tủm tỉm, có chút tự ngạo nói. Hoa Nương cười khúc khích, dịu dàng nói, nghe nói ngươi hôm nay buổi sáng đem Vương tổng quản đánh, ta vừa rồi tới thời điểm từ phòng của hắn đi ngang qua, còn tại gọi là lấy muốn giết ngươi đây. Hừ. Trần Ngọc hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, hắn người này ngu như lợn, bệ hạ sớm đã chán ghét mà bước bỏ, lại không tự biết, hôm nay vậy mà gan to bằng trời, dám ở mấy vị trước mặt nương nương đối lập chữa sự tình phát ngôn bừa bãi, ta đánh hắn là vì bệ hạ mà đánh. Không chỉ có không có bị trị tội, ngược lại còn phải ban thưởng. Ta nói, Hoa Nương, những ngày an nhàn của hắn kết thúc, chúng ta ngày tốt lành bắt đầu. Hoa Nương gặp hắn hăng hái, ôn nhu cười cười, lại nói khẽ, chúng ta hiện tại tập võ, bọn hắn những người kia không phải chúng ta đối thủ, ngươi ra tay chớ có quá nặng đi, cái này vào cùng phần lớn là người cơ khổ, đụng tới không có mắt, giao hấn một chút là được, đừng hạ sát thủ. Đối mặt nàng quyết nhủ, Trần Ngọc có chút nhíu mày, có chút không kiên nhẫn. Những người này trước đó như vậy khi dễ 2 bọn họ, chết chưa hết tội, Hoa Nương chỗ nào đều tốt, chính là quá ôn nhu. Nhưng cũng không muốn tại trên loại chuyện nhỏ nhặt này cùng nàng cãi nhau. Ngẩng đầu, thần thái sáng láng nói, Hoa Nương, mấy ngày nay ta luyện công lại hữu tâm đến, ngươi biết không, lúc trước ngươi mang tới quyển bí tịch kia, nhưng thật ra là không trọn vẹn, người tác giả kia chính mình cũng không luyện được, thật sự là cái 2 thanh đao, nếu là người bình thường dựa theo hắn cái kia luyện pháp, đã sớm tẩu hỏa nhập ma, cũng coi là chúng ta may mắn. Gặp Hoa Nương nghi hoặc nhìn chính mình, Trần Ngọc đắc ý cười nói, công pháp này coi chừng không chuyên tâm, vứt bỏ dâm tục chi niệm, ta chính là người không có dễ, ngươi lại hết lần này tới lần khác trung tình ta cái này người không có dễ, trời xui đất khiến, cho nên có thể luyện. Ngươi nói cái gì đó? Hoa Nương kiều sang giọng, tại hắn đầu vai đập một cái. Không ra nói giỡn. Trần Ngọc nghiêm mặt nói, võ công này mặc dù không tính là cao minh, nhưng ở ta sửa chữa phía dưới có thể đủ tiến thêm một bước, không chỉ là một bộ, nó lại biến thành một môn tốc độ nhanh đến vô hạn trung cực thần công. Nói đem hắn phân tích đều nói ra, chỗ tinh diệu trong đó, Hoa Nương nghe cũng không nhịn được liễu lưỡi, tán thán nói, tiểu quý tử, ngươi thật sự là thiên tài. Dừng một chút, suy nghĩ nói, nhưng là bên trong cũng có ta cảm thấy không thỏa đáng lắm. Ngươi nhìn nơi này, cực dương bắt đầu, âm chuyển chi mạng, có thể hay không đổi thành dạng này? Hai người thảo luận võ công kéo dài hồi lâu, cuối cùng cho ra hai cái hiệu quả tương đương, nhưng hoàn toàn khác biệt phiên bản. Một cái thích hợp thái giám luyện, một cái thích hợp nữ tử luyện. Sáng tạo võ công, nếu là ở trên giang hồ, chúng ta cũng có thể được cho một đời tông sư. Trần Ngọc trêu ghẹo nói. Hoa Nương một người, vậy là ngươi không phải còn muốn cho võ công này lấy cái danh tự? Trần Ngọc gật đầu, ánh mắt thâm thúy, tự nhiên muốn lấy tên, không phải vậy như thế nào lưu danh bách thế? Chúng ta lại không thể so với những cái được gọi là võ lâm cao thủ kém, dựa vào cái gì bọn hắn có thể chiếm chức vị mà không làm việc trên đó, liền cùng trong cung những quyền quý kia mở dạng. Tiểu quý tử. Hoa Nương có chút há miệng, nhìn ra trong lòng của hắn vẫn có oán khí, ôn nhu nói tránh đi, vậy ngươi nói, lấy cái gì tên? Tên của ta bên trong có quỷ, tên ngươi bên trong có hoa, liền gọi Quý Hoa Bảo Điện đi. Trần Ngọc thản nhiên nói. Hoa Nương hai con ngươi sáng lên, hé miệng cười nói, vậy chúng ta hai người không giống với, có phải hay không cũng muốn phân chia, muốn ta nhìn, ta cái này gọi âm lục, ngươi vậy liền cứ gọi dương lục đi. Trần Ngọc cười khổ một tiếng, ngươi tự nhiên tính âm, ta có thể được xưng tụng dương a. Hoa Nương ngồi tại bên cạnh hắn, đem đôi mi thanh tú khuôn mặt tựa ở đầu vai của hắn, nói khẽ, tiểu quý tử, chúng ta mới vừa vào cung thời điểm, ta bị Lâm bà khi dễ, ngươi còn nhớ rõ không, lúc đó ngươi còn nhỏ hơn ta chút đâu, cứ như vậy không quan tâm ngăn tại trước người của ta, che chở ta, thay ta cản nàng gậy trúc, từ đó trở đi, ngươi trong lòng ta liền thắng qua thiên hạ tất cả nam tử, ngươi chính là đàn ông tốt nhất. Hoa Nương Trần Ngọc cảm động không thôi, nhưng đối phương nói nội dung lại là đã có chút hoảng hốt. Hắn lung lay nha, ánh mắt hung ác, dần dần hung ác nham hiểm, ta nói qua, một ngày nào đó, ta muốn để tất cả mọi người không có cách nào khi dễ chúng ta, chính là hoàng đế cũng không được. Sau đó lại qua mấy năm, võ công của hai người đã cao khó có thể tưởng tượng. Trần Ngọc một chiêu liền có thể đánh bại võ công cao nhất thị vệ thống lĩnh, tăng thêm hoàng đế gặp phản loạn, đối với tiền triều đại thần không tín nhiệm nữa, thế là binh tướng quyền giao cho thái giám trưởng quản. Trần Ngọc tính cách nhạy bén, lại xưa nay biểu hiện trung tâm, lý lịch công hơn sau, tự nhiên thắng được hoàng đế ưu ái. Ngồi lên thần sách quân trung úy, xem quân dung làm bảo tọa. Quyền thế ngập trời, thậm chí có thể tả hữu hoàng đế bổ nhiệm và miễn nhiệm. Trần Ngọc làm được lúc trước cùng Hoa Nương nói, bây giờ phóng nhãn thiên hạ, phiên trấn các cứ, nhưng lại không ai có thể tổn thương đến hai người. Nhưng mà theo quyền thế, võ công đồng bộ bước vào đỉnh phong. Trần Ngọc cũng biến thành càng thêm tàn bạo, trong hậu cung, hắn tùy ý sát phạt, trên triều đình, đầu người quần quật. Hắn là không chọn mệnh người, có thể nghĩa tử nghĩa nữ lại trải rộng triều chính, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể tùy ý giết người cả nhà. Hoa Nương hay là như vậy ôn nhu, ở giữa không chỉ một lần tới quên qua, gọi hắn nhân tử, mời hắn băng dùng. Chương 828, Quỳ Hoa Chi Mộng 3, chương 828, Quỳ Hoa Chi Mộng 3, Trần Ngọc mỉm mặt làm ngơ, cuối cùng bị thương tâm Hoa Nương đi không từ giã. Các loại gặp lại, chính là phản quân làm loạn, một đám võ lâm cao thủ thừa dịp giết lung tung nhập hoàng cung. Thời gian qua đi mấy năm, Trần Ngọc lại lần nữa gặp được chính mình mong nhớ ngày đêm nữ tử kia. Tiểu quý tử, thiên hạ này bị ngươi biến thành nhân gian luyện ngục, hôm nay ta đến là khuyên ngươi quay đầu. Hoa Nương một bộ phấn áo, cặp kia ôn nhu con mắt giờ phút này mang theo khổ sở, tuyệt vọng. Mà Trần Ngọc thì nghiêng người nằm tại trên long ỷ, dưới chân dẫm lên là da vẻ heo chó hoàng đế, thái tử. Trông thấy Hoa Nương, hắn lạnh lùng nói, nhiều năm như vậy, ta một mực đang nghĩ ngươi, Hoa Nương, hồi lâu không thấy. Hoa Nương ra hiệu chúng nhân sĩ võ lâm khoan động thủ đã, ngẩng đầu, nước nở nói, tiểu quý tử, ta cũng muốn ngươi, ngươi cùng ta cùng đi có được hay không? Chúng ta cùng đi lập nhà, mua ruộng, ta nấu cơm cho ngươi, làm cho ngươi y phục, rất xinh đẹp rất đẹp y phục. Trần Ngọc nhặt động trong tay tú hoa trâm, cười lạnh nói, ta đã giàu có thiên hạ, hoàng đế cũng bất quá là bên người một con chó, đóng chuyện gì phòng ở, làm cái gì cơm. Hoa Nương, ngươi tới vừa vặn, võ công của ta vô địch thiên hạ, nhiều năm như vậy, không ai có thể tại trên tay của ta qua dù là một chiêu, duy chỉ có ngươi, ngươi ta học chính là một dạng võ công, duy chỉ có ngươi là ta uy hiếp lớn nhất. Hôm nay ngươi theo bọn này a miêu a cẩu nữ phản, vừa vặn thuận tiện ta giết, từ nay về sau thiên hạ liền sẽ không còn người là đối thủ của ta. Hoa Nương tiểu khu run lên, trên gương mặt thanh tú không nói ra được khổ sở, cúi đầu nói, tiểu quý tử, ngươi thay đổi, người đều sẽ thay đổi. Trần Ngọc khinh miệt cười nói, thanh âm lanh lảnh, Hoa Nương, ta không xử bạc với ngươi, ta đem những cái kia khi dễ qua người của ngươi đều giết, ngươi vì sao còn không hài lòng, hiện tại còn giúp người khác tới giết ta? Trong lúc nhất thời, vô số sợi tơ màu đỏ từ hắn sau lưng bay ra, vẻn vẹn trong nháy mắt liền miểu sát ở đây tám thành cao thủ. Hoa Nương thương tâm rơi lệ, nhưng ánh mắt lại dần dần kiên định, trong nội tâm của ta tiểu quý tử là thiện lương, sẽ bảo hộ ta người tốt, là của ta đệ đệ, là của ta người yêu, thế nhưng là hắn đã chết. Nghe nàng lời nói, Trần Ngọc chỉ cảm thấy vô hạn bực bội, cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem chết là ai. Nha đang khi nói chuyện, hóa thành một đạo hư ảnh, bay nào mà lên. Mà Hoa Nương cũng hóa thành một đạo màu hồng thân ảnh, cùng hắn đánh nhau. Trận này tuyệt đỉnh cao thủ đại chiến kéo dài 3 ngày. Võ công của hai người đều đã đăng phong tạo cực, đối với lẫn nhau chiêu số đều hiểu rất rõ. Cuối cùng, lưỡng bại câu thương. Phản quân sát nhập vào đô thành, mới tới tiết độ sứ danh xưng Cần Vương hộ dân, kêu gào nên đón hoàng đế khẩu hiệu. Trần Ngọc nghĩa tử nghĩa nữ phần lớn là nhát gan a du hạng người, đầu hàng, phản bội phản bội. Hắn nằm nhòi băng lánh mặt đất, phun máu phè, ánh mắt hung ác nham hiểm, âm thanh cười nói, Hoa Nương, ngươi cái gọi là chính nghĩa chi sư ngay tại đô thành bên trong gian dâm cướp bóc, ngươi thành thật nói, đến cùng là đến vì dân trừ hại, hay là muốn cướp quyền lực của ta? Hoa Nương thụ thương càng nặng, giờ phút này chỉ còn cuối cùng một hơi, Đức Quáng nói nhỏ quỷ còn tay trái mở ra, chính là một viên tú hoa châm. Trần Ngọc trong lòng giật mình, thầm nghĩ tiện nhân kia thế mà còn lưu lại một tay, giờ phút này hắn đã mất sức hoàn thủ, nếu là bị cái này tú hoa châm đâm trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà Hoa Nương cũng không xuất thủ, mà là nhậm do na tú hoa châm lăn xuống tới mặt đất, suy yếu nỉ non, đây là, ngươi đưa ta, ngươi còn nhớ rõ không? Ký ức đống nhiên trở lại rất nhiều năm trước, lúc đó hắn hay là hạ đẳng nhất tiểu thái giám, Hoa Nương cũng là hạ đẳng nhất cung nữ. Y phục của hắn phá, đều là Hoa Nương may vá. Tặng cho ngươi. Trần Ngọc đem hộp kim châm đưa cho nàng, hướng về phía nàng cười. Đối phương cũng hướng phía hắn cười, dáng tươi cười dịu dàng. Không, không cần, không. Đã từng dáng tươi cười cùng giờ phút này Hoa Nương nụ cười trên mặt dần dần trùng hợp. Trần Ngọc trừng to mắt, trong lòng không hiểu đau xót. Kịp phản ứng, khóc ròng nói, Hoa Nương, ngươi không nên chết. Ngươi chết, tiểu quỷ tử cũng không phải là tiểu quỷ tử, có ai không? Cứu mạng a vị này quyền khuynh triều giã đại hoạn quan giờ phút này lại khóc ròng ròng. Nhưng mà tiếng kêu cứu cũng không gọi tới giúp đỡ, ngược lại là gọi phản quân thủ lĩnh. Một đám đầu đội mặt quỷ, toàn thân trọng giáp binh sĩ nối đuôi nhau mà bảo, gặp hắn đã không có chiến lực, lập tức đại hỉ. Thủ lĩnh kia tàn nhẫn giơ lên mạch đao, theo dõi hắn cười gần nói, thiên tặc, ngươi cũng có hôm nay. Trần Ngọc giang hai tay ra, giết ta, các ngươi đem ta thiên đao vạn quả đều được, mau cứu nàng, mau cứu nàng nha. Ân. Trên mặt đối phương nổi lên âm hiểm cười, cứu nàng. Hắc hắc, lão tử càng muốn chặt đầu của nàng. Ngươi dám? Trần Ngọc ánh mắt đống nhiên huyết hồng, thanh âm lanh lảnh, điên cuồng, ta diệt ngươi tam tộc. Có thể uy hiếp cũng chỉ đổi lấy đối phương chế giễu. Lại nghe những người khác cười dâm nói, nữ nhân này ngược lại là thủy linh, nếu không có phải chết, các huynh đệ khả năng khoái hoạt khoái hoạt. Chết cũng có thể khoái hoạt ta. Cút mẹ mày đi, nhiều như vậy công chúa vương phi không đủ ngươi chơi a, cút sang một bên. Thủ lĩnh giơ lên mạch đao, ngay trước Trần Ngọc mặt, cười gần chiêu hoa mẹ cái cổ chặt xuống. A a a a, Trần Ngọc sắc nhọn kêu thảm trong điện quân quần. Nhưng mà một đao kia lại chậm chạp không có rơi xuống. Bốn bề thời gian phảng phất tại giờ phút này dừng lại bình thường. Trần Ngọc há to mồm, kinh ngạc nhìn một hắc bảo nam tử mang theo sương mù nhập điện, liền ngay cả trên mặt đều mang mê vụ, không giống người trong phàm trần. Ân làm mầm mống tốt, muốn cứu nàng a, ta có thể cho ngươi cơ hội này. Thanh âm đối phương hùng hậu, tựa như hùng trung. Trần Ngọc ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ nghe người kia cười nói, phàm nhân đều là khổ, chỉ vì số tuổi thọ có tận, tình yêu cuối cùng thành không, quyền lực quay đầu không, lấy lực lượng của ngươi bây giờ, luôn luôn có thể tại phương này tấp trong thành cung xương vương xương bá, nhưng có thể địch nổi thời gian sao? Có thể lưu lại ngươi chân chính muốn giữ lại đồ vật sao? Chỉ có siêu việt thời gian, chứng được trường sinh, mới có thể một cách chân chính siêu thoát, đi theo ta đi. Đi nơi nào? Trần Ngọc hỏi. Đối phương cười nói, không giả Trường Xuân Cốc, ngươi cùng Hoa Nương, đem trường sinh bất tử, ngươi cũng có thể lại lần nữa nắm giữ ngươi muốn hết thảy. Ta Trần Ngọc nâng tay phải lên, chỉ gặp trong sương mù xám, quang mang lập lòe. Nam tử áo đen kia đồng dạng vươn tay, như là cứu rỗi, theo ta đi thôi, Quý Hoa. Một giây sau, thật độc cô cửu kiếm kiếm ý tung hoành mà đến. Cút mẹ mày đi. Trần Ngọc ánh mắt lạnh lẽo, tiểu quỷ tử sắc ngoài trong nháy mắt vỡ vụn. Kiếm trong tay phải mang phóng lên tận trời, trực tiếp chui vào người áo đen kia ngực. Vang một tiếng, người áo đen, Hoa Nương, đại địa đều vỡ nát. Sau một lát, người kia tiếng cười truyền đến, ngươi đến cùng là khi nào tỉnh dậy? Quỷ Hoa lão tổ ảo mộng không cách nào xúc động ngươi à? Cũng là, hắn là tên thái giám, bảo ngươi cùng thái giám lên cộng minh hay là khó khăn điểm vậy kế tiếp cái này như thế nào? Nhưng gặp bốn bề nổi lên bận sóng, Trần Ngọc trước mắt hoàn cảnh đổi biến. Hắn giờ phút này đã ngồi tại bồ đề thụ bên dưới, pha tạp lá cây rơi vào đầu vai của hắn. Nơi xa truyền đến la lên, độ tận sư đệ, sư phụ bảo ngươi đi qua. Chương 829, độ tận chúng sinh, 1, chương 829, độ tận chúng sinh, 1, một thế này, Trần Ngọc thành cái tên là độ tận hòa thượng. Xem như có cắt cát, mặc dù không có gì dùng, mà lại cái này độ tận không phải người bình thường, hắn chính là thiền tông sơ tổ đạt ma quan môn đệ tử. Tuệ khả, đạo dụng, tăng phó, pháp lâm những này danh chấn nhất thời cao tăng, đều là sư minh của hắn. Thân là đạt ma đệ tử thân truyền, độ tận Phật pháp cao thầm, võ công thiên phú càng là tuyên cổ hiếm thấy. Mặc dù nhập môn trễ nhất, nhưng lại là sớm nhất nắm giữ sư tôn đạt ma võ học chân ý đệ tử. Sư minh đệ mấy người thường ngồi vây quanh tại bồ đề thụ bên dưới, nghe đạt ma giảng Phật pháp. Độ tận tính cách nội liễm, mấy bị khác sư minh biện kinh lúc từ trước tới giờ không ngôn ngữ. Bồ đề thụ lá dụng lại xảy ra. Thời gian mấy năm chợt lóe lên, ngày hôm đó, Trần Ngọc đi vào đạt ma tòa hạ, như thường lệ hầu hạ sư phụ sinh hoạt thường ngày. Sư đồ hai người ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn. Trong thiền phòng yên tĩnh im lặng, thật lâu, chỉ nghe sư phụ mở miệng, "Độ tận, ngươi mấy vị sư minh xuống núi, khai tông, ngươi vì sao từ đầu đến cuối lưu tại nơi đây?" Trần Ngọc chắp tay trước ngực, nói khẽ, "Đệ tử vô năng, chỉ nguyện thường bạn trái phải sư phụ." Đạt ma ánh mắt từ bi, biết là tiểu đệ tử này nhìn ra chính mình ngày giờ không nhiều, nghĩ hết hiếu tâm. Ôn Thanh đạo, năm đó ngươi là bái ta làm thầy, tại ta diện biết chỗ, đỉnh lấy đầy trời phi tuyết, ngồi quỳ chân bảy ngày, ta hỏi, ngươi cầu pháp gì? Ngươi đáp không cầu pháp, cầu đường. Trần Ngọc gật đầu. Chỉ nghe Đạt ma dò hỏi, ngươi theo ta học tập Phật pháp số quá thay, lại nắm giữ vi sư tất cả võ công, tuyệt học, bây giờ vi sư muốn hỏi ngươi, đường ở nơi nào? Trần Ngọc không nói. Đạt ma nhẹ nhàng thở dài một cái, độ tận, tâm của ngươi quá lớn, chính là Phật Đà cũng vô pháp độ tận chúng sinh, vi sư mệnh số sắp hết, chỉ mong tương lai ngươi thiếu thai thiếu khó. Hắn lại làm sao không biết, chính mình cái chuông này yêu tiểu đồ đệ một mực bị cái này độ hóa hoành nguyện gây khốn. Thế đạo gian nguy, bách tính lưu ly, chúng sinh nhân quả, như thế nào một cái tăng lữ có thể cải biến? Sau khi ta chết, ngươi có thể xuống núi, mở ra sở học. Đạt Ma ngẩng đầu, trong chốc lát này, phản phất xem thấu chư thế nhân quả, tương lai cảnh tượng. Khô quắt trên khuôn mặt rất có động dung, giống như vui mừng, càng giống như thương xót. Đã lựa chọn đầu này gian nan nhất đường, vi sư cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ là hy vọng tương lai ngươi chớ có mất hết can đảm, phàm nhân đều có mệnh số, chớ có cưỡng cầu. Trần Ngọc chắp tay trước ngực, miệng niệm Phật hiệu, nói khẽ, đường tại chúng sinh dưới chân, nhưng chúng sinh rơi vào vũng bùn, đệ tử nguyện hóa thân cầu đối, thu ngàn vạn người trà đạp, độ tận hết thể cực khổ hữu tình. Đạt Ma đứng dậy, thô ráp gầy quòm tay phải nhẹ nhàng khoác lên đầu vai của hắn, lại không nói chuyện. Không lâu, vị này Tiền Tông sơ tổ viên tịch. Ngày kế tiếp, Trần Ngọc bái biệt sư Minh Tuyệt Khả, lấy tăng bảo màu xám xuống núi, vô thanh vô tước, bắt đầu du lịch. Hắn người mang dịch cân kinh, tẩy thủy kinh, 72 nghệ, võ công siêu phàm nhập thánh, quần hùng thiên hạ không người có thể nhìn theo bóng lưng. Lại kiêm ý thuật, Phật pháp tại thân, bắt đầu đi chính mình theo đuổi đường. Đúng lúc gặp loạn thế, thiên hạ phân tranh, chư hầu lẫn nhau sát phạt. Trần Ngọc cũng không dính vào trong đó, mà là đặt chân ở dân gian, làm việc thiện trừng phạt ác. Hắn mặc dù xưa nay không báo Phật danh, lại sâu đến bách tính kính yêu, thụ nó ân huệ, xưng hô hắn là thần tăng. Trần Ngọc đem hóa tới lương thực toàn bộ tặng cho bách tính, thay bọn hắn chữa thương, cùng bọn hắn giảng thuật Phật pháp. Một ngày, Trần Ngọc đi vào nơi nào đó phong hỏa phế tích, gặp một hài đồng tại khắp nơi trên đất trong thi hài thút thít, hắn đi lên trước, kết không sợ ấn, khẽ vuốt nó cái chán. Một màn này, từ hắn sau khi xuống núi đã thấy qua không biết bao nhiêu lần. Đợi nó đình chỉ thút thít, Trần Ngọc đem thi thể từng cái vùi lấp, siêu độ. Cuối cùng đem trên mặt đất tản mát ổ quay đặt ở hài đồng trong lòng bàn tay, dáng tươi cười ôn hòa. Đại hòa thượng, ngươi là ai? Hài đồng bật thỉu, ánh mắt lại là trong trẻo, nghẹn ngào hỏi thăm. Trần Ngọc hướng hắn gật đầu, ôn thanh đạo, bất quá là cái tạo địa tăng thôi. Hài đồng bẹp miệng, nhìn xem cha mẹ phân mộ, rơi lệ nói, thân nhân của ta đều chết rồi, ta cũng không muốn sống. Trần Ngọc ngồi xuống, thô ráp bàn tay khẽ vuốt nó hai gò má, đem nước mắt lau rơi, nhẹ giọng tụng niệm Phật kinh. Cũng không biết trải qua bao lâu, hài đồng tiếng khóc dừng lại. Trần Ngọc ôn nhu nói, theo ta đi thôi. Nắm đứa bé kia tay, Trần Ngọc đem hắn đưa đến chính mình từng tạm ở qua chỗ miếu, trong này còn có rất nhiều bị hắn cứu thiện nam tín nữ, nam nữ lao hấu. Gặp hắn đến, đều là đầy mắt thành kính, chắp tay trước ngực. Nơi này là an toàn, có quan phủ chăm sóc, ngươi liền lưu tại nơi này, bọn hắn đều là người thân nhân. Trần Ngọc mặt mày buông xuống, ôn hòa nói ra, không cần. Hai đồng gặp hắn lại phải rời đi, khóc ôm lấy bắp đùi của hắn, đại hòa thượng, ta muốn cùng đi với ngươi. Mấy ngày ở chung, hắn đối với cái này ôn hòa hiền hòa vô danh tăng nhân đã sinh ra cực lớn ỷ lại. Gặp Trần Ngọc không nói, lúc này quỳ xuống đất bái sư, ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập cửu hận, ngươi bản lĩnh lớn, ta muốn theo ngươi học võ công, thay cha mẹ báo thù. Trần Ngọc lắc đầu, gặp đứa bé kia khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng, nói khẽ, tâm giống như bồ đề thụ, thân như tấm gương sáng, lúc nào cũng cần lau, chớ cho gây bụi bặm. Nói đi quay người rời đi. Cửu hận, vì cái gì nhỏ như vậy hải tử liền muốn sinh hoạt tại trong cửu hận? Thế giới này tại sao lại biến thành dạng này? Trần Ngọc lại lần nữa bắt đầu du lịch, chứng kiến hết thảy đều là bi kịch tương đồng. Hắn vẫn tại cứu người, vẫn tại giảng thuật Phật pháp. Chờ trở lại chỗ này chỗ triển, đã là 3 năm đằng sau. Nhìn xem đốt cháy khét rách nát phế tích, Trần Ngọc có chút ngạc nhiên, ánh mắt tạm đạm. Ngẩng đầu, chính là trên trời rơi xuống tuyết lớn. Hết thảy thành không. Lúc đầu quan phủ là cùng dân là tốt, là hứa hẹn sẽ chiếu cố trong chùa miếu đám người. Có thể lúc đầu quan phủ đã sớm bị mới quan phủ lật đổ. Hiện tại thống ngự nơi này là cái tên gọi Công Tôn Kiệt Bạo Quân. Trần Ngọc nhặt lên nửa bên vùi sâu vào đất ổ quay, trầm mặc hồi lâu. Quay đầu cất bước đi hướng nơi đây chư hầu đô thành. Cung khuyết minh nga, 8000 thiết giáp, túc sát chi khí nghiêm nghị. Trần Ngọc nhìn không chớp mắt, bình tĩnh tự nhiên đi vào cung thành. Chỉ nghe Phật hiệu trường âm, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Những cái kia đao phủ thủ của Bạo Quân liền run rẩy buông xuống binh khí, miệng hô Phật đã giáng thế. Mà cái kia Bạo Quân bản nhân thì vừa giận lại sợ, lớn tiếng quát lớn hắn lần này đến vì sao? Trần Ngọc không có giết đối phương, mà là lựa chọn là đối phương chỉ đường. Dùng Phật pháp độ hóa hắn giữ tợn hồn phách. Trên đại điện, hắn không ngủ không nghỉ, giảng kinh 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng đem cái này kiện, chu bình thường quân chủ cảm hóa. Đối phương chắp tay trước ngực, tỉnh lại đi qua sai lầm, thế sau này tất định tiện đợi bách tính. Biện pháp này có thể được sao? Trần Ngọc không khỏi đang suy nghĩ. Hắn trở lại thiêu hủy chỗ triển, chậm chạp chữa trị. Tứ phương bách tính cảm niệm ân đức của hắn, chủ động đến đây hỗ trợ. Chương 829, độ tận chúng sinh 2, chương 829, độ tận chúng sinh 2, trong nháy mắt lại là mấy năm trôi qua. Người quân chủ kia thường xuyên đến chùa triển sám hối, chỉ hạ bách tính an cư. Trần Ngọc cảm giác mình rốt cục có thể đi. Sáng sớm hôm sau, cố lớn quân đội bảo vệ chùa miếu, mũi tên như mưa. Trần Ngọc chậm rãi đi tới cửa. Chỉ nghe binh sĩ thét ra lệnh, ngươi yêu tăng này, mê hoặc thánh thượng thụ ngươi không chế, bây giờ thái tử đăng cơ, ngày lành của ngươi đến rồi đầu, giết cho ta. Thái tử giết cha. Bởi vì cảm thấy đại tranh chi thế, chư hầu công phạt, phụ thân của mình lại vùi đầu tu Phật, quá mềm yếu. Chùa miếu lại một lần bị tiêu hủy. Trần Ngọc không tiếp tục đi gặp cái kia tân quân chủ, mà là quay người rời đi quốc gia này. Mấy năm trôi qua, mười mấy năm trôi qua mấy thập niên, từng cảnh tượng ấy không ngừng tái hiện. Hắn sợi râu sớm đã trắng, màu xám tăng bảo cũng biến thành vết bẩn, cũ nát. Hay là có vô số người gọi hắn là thần tăng, nhưng đến đầu đến, không có gì thay đổi. Trần Ngọc biết, nhiều nhất lại có 10 năm, con đường của hắn liền muốn đi đến cuối cùng. Ngồi xuống lúc trước sắp chia tay thời khắc, sư phụ câu kia chớ có cưỡng cầu liền thỉnh thoảng bên tai bờ quên quần. Ta cứu người, bất quá thủy nguyệt kính tượng. Hôm nay cứu được một cái cùng nhau, ngày mai lại có ngàn vạn cùng nhau trầm luân. nếu không phá này cùng nhau cuối cùng độ không hết. Nhưng tại trước đó, thọ nguyên của ta cũng sẽ đi về phía cuối cùng. Trần Ngọc về tới lúc trước cùng sư huynh đệ cùng một chỗ tu hành trên núi, đã biến thành khô quắt lao tăng Tuệ Khả sư huynh tiếp kiến hắn. Sư huynh đệ hai người mấy chục năm không gặp mặt, bốn mắt nhìn nhau, nhưng không có hàn huyên. Thật lâu, Tuệ Khả thanh âm tang thương, lưu lại đi. Trần Ngọc lắc đầu. Tuệ Khả sư huynh không có khuyên hắn, chỉ là ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn. Trên bàn kim cương kinh lật đến ứng không chỗ ở mà sinh nó tâm một tờ kia. Trên khuôn mặt dàn mua có mấy phần động dung, nhìn xem hắn, hai con ngươi trí tuệ quang mang lập lòe, nhưng lại có mấy phần bất đắc dĩ. Thản nhiên nói, sư đệ, ta chi tâm nguyện cùng ngươi giống nhau, ta muốn lấy văn tự là thuyền, độ người qua sinh tử sông. Làm sao? Cuối cùng không được toại nguyện, Tuệ Khả giơ tay lên, lấy chỉ làm bút, trên không trung biết đến pháp còn ứng bỏ, huống chi phi pháp hai chữ chưa viết ra, ngón tay liền đã rủ xuống. Hắn biết tịch. Trần Ngọc nhìn xem không trung văn tự dần dần tiêu tán, một cô bi thương chi ý bỗng nhiên đánh tới. Sư minh cùng hắn đều có độ hóa chúng sinh chi ý, có thể sắp chia tay thời khắc, lại tại khuyên chính mình từ bỏ chấp nhất. Sư đệ tuyệt không buông tha, Trần Ngọc mặt không chút thay đổi nói, tựa như là người vô năng của cường. Hắn là cái gì cũng không thể làm được người vô năng, mà lại thọ nguyên sắp hết. Cô đơn chiếc bóng hạ sơn, trong thoáng chốc đi tới chính mình lúc trước xuống núi, lần thứ nhất làm việc thiện địa phương. Lúc đó thôn trang này ôn dịch tàn phá bừa bãi, thi sú tràn ngập. Trần Ngọc chỉ dùng mấy tháng, liền cứu hơn 10 người, thay bọn hắn chữa bệnh, cùng bọn hắn giảng thuật Phật pháp. Lúc gần đi, những thôn dân kia đầy mắt thành kính, thôn trang ung tùm, giống như Phật quốc. Nhưng lần này tới, chỉ gặp thôn trang hoang phế, đã mất bóng người. Đi tới thôn trang đằng sau, từng tòa mộ đất đã bụi cỏ hoang sinh. Đã qua mấy thập niên, lúc trước bị hắn cứu vớt thôn dân có thể là bởi vì chiến hỏa, có thể là bởi vì bình thường sinh lão bệnh tử, sớm đã tan biến. Phật pháp vô biên, chúng sinh có bờ a độ tận, ngươi muốn độ tận chúng sinh, làm cho tất cả mọi người bình an vui sướng, thế gian lại không cực khổ, chính là ngươi lòng từ bi, có thể đối mặt thời gian, ngươi lại làm cái gì đây? Có người đang nói chuyện. Trần Ngọc quay đầu lại, chỉ gặp sương mù xám tràn ngập, một cái không gì sánh được thân ảnh cao lớn biến mất tại trong sương mù xám. Thanh âm vang dội, ta có thể bàn cho ngươi vô tận thời gian, để cho ngươi hoàn thành tâm nguyện của ngươi, hoàn thành sư minh của ngươi Tuệ Khả chưa xác định sự tình nghiệp, hiện tại, đưa ngươi tay cho ta đi. Trần Ngọc trầm ngâm một lát, nghiêng đầu sang chỗ khác, trên người độ tận sắc ngoài dần dần vỡ vụn. Thản nhiên nói, cho hề này hay là đừng vừa, Từ Phúc, ta nói, ngươi mê hoặc không được ta. Hắn ánh mắt thanh lãnh, bình tĩnh nói, độ tận sư phụ nói rất đúng, người đều có mệnh số, chớ có cưỡng cầu, cái này độ tận không phải cho người ta làm cầu đối, lại không hỏi xem chúng sinh có nguyện ý hay không đi, kết quả là làm vô dụng công, lại không cam tâm, cuối cùng bị ngươi nhận lấy làm chó, thật đáng buồn buồn cười. Ngươi chẳng lẽ liền không có chấp niệm a? Từ Phúc tiếu đạo, như vậy chế giễu một cái thực hiện chính mình chi lộ người, ngươi nỡ lòng nào? Bớt nói nhảm, có đảm lượng chính diện đến chiến, đừng giả bộ thần dở trò. Trần Ngọc nhất trưởng, khí long gào thét mà ra, đem sương mù xám kia đánh tan. Từ Phúc tiếng cười dần dần bay xa, một giây sau, bốn bể tình hình lại biến. Một thế này, Trần Ngọc thành mộ dung long thành, hắn tung hoành thiên hạ, đấu chuyển tinh di, tham hợp chỉ cường hãn vô địch. Muốn tái hiện đại yến sự nghiệp to lớn, cuối cùng lại bởi vì thời vận không đủ, phí công nhọc sức, bị triệu ra được thiên hạ. Dấu hết đèn tắt, lúc sắp chết, hắn bi thương thét giải, lão tặc thiên. Ta mộ dung long thành văn thao võ lược, tự tin không thua Triệu Công Giận. Có thần công cái thế, có phục quốc chi tâm. Vì sao? Vì sao hết lần này tới lần khác thời vận không đủ, tạo hóa treo ngươi? Ta không cam lòng. Ta không cam tâm a. Nếu có thể sống thêm một thế. Đời sau, Trần Ngọc lần này thành ông lão trên núi, Hoắc Sơn tên làm cho ba tư chỗ vùng đại lục kia, câm như hến. Một thế này, hắn sát khí ngập trời, bốn bể là núi thây biển máu. Mặc dù mỗi ngày đều tại giết người, nhưng trong lòng giết chóc dục vọng lại không cách nào thỏa mãn. Đến thuộc hạ tấu, biển một bên khác còn có khối to lớn đại lục, Trần Ngọc cuồng tiếu hạ lệnh đông trinh. Tại Tây vực đăng nhập, giết đầu người quân quận. Ngay tại lúc muốn đối với Trung Nguyên động thủ thời điểm, hắn lại gặp biến cố, bại vào cái kia thiên môn chi chủ, tên cứ gọi Từ Phúc nam nhân chi thủ. Lão tử không phục. Như lại cho lão tử một cơ hội, ta nhất định phải sáng chế ác hơn, tuyệt hơn, giết hết thảy võ công. Từ Phúc, ngươi heo này chó, lão tử cũng muốn giết cho ngươi xem a a a a. Có thể điên cuồng gào thét đằng sau, Trần Ngọc ý thức lại lần nữa khôi phục thanh minh. Hoắc Sơn sắc ngoài lại lần nữa vỡ nát. Nhìn xem đem thân thể giấu ở trong sương mù Từ Phúc, thản nhiên nói, cái này hai đầu lão cẩu ta là không có một chút hứng thú, có cái gì thủ đoạn khác, ngán. Rất tốt. Từ Phúc vỗ tay mà cười, ngươi cùng bọn hắn sát thực khác biệt, vậy cái này thì như thế nào đâu? Thần thư mảnh vỡ hào quang rực rỡ. Một giây sau, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa phát sinh biến hóa. Bên hai có tiếng gió gào thét, sóng biển va chạm đá ngầm thanh âm. Vô Kỵ, Vô Kỵ sau lưng truyền đến nữ tử kêu gọi. Trần Ngọc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy bước bên ngoài bãi cỏ đứng đấy cái người khoác da thú, dung mạo tuyệt diễm phụ nhân. Một đôi tròng mắt thanh tịnh sáng tỏ, tự sân tự bán. Hắn có chút há miệng, mẹ một giây sau, phụ nhân kia liền tức hổn hển nào lên, nắm chặt lỗ tai của hắn, giọng dịu dàng quát lên, tốt ngươi cái Tạ Vô Kỵ, cha ngươi dạy ngươi học chữ ngươi tại sao lại chạy? Chương 830, Trần Ngọc, chương Vô Kỵ chương 830, Trần Ngọc, chương Vô Kỵ ra tay cực nặng, đau Trần Ngọc hô hoán lên. Phụ nhân cũng không buông tay, tức giận đem hắn kéo đến trong ngực, tiêm bạch bàn tay liên tục rơi xuống, lại đánh một trận cái mông. Thằng đến trong ngực hài đồng nước mắt rưng rưng mới dừng tay, yêu thương thay hắn xoa xoa, hoán hận nói, càng ngày càng tinh lịch, cha ngươi bị ngươi tức mất đi, muốn đánh chết ngươi, nếu không có nghĩa phụ của ngươi khuyên can, ngươi lần này khó thoát một trận đánh đập. Trần Ngọc ánh mắt trong trẻo, biết lần này Từ Phúc là để cho mình đưa vào tiểu trương. nơi đây lạnh buốt hoang vu, nơi xa còn có núi lửa, nên là băng hỏa đảo. Mà trước mắt cái này lại đánh hắn, lại mang hắn, sau đó vừa đỏ suy nghĩ thân mật hắn, tự nhiên chính là Trương Vô Kỵ mẫu thân, Ân Tố Tố. Hiện tại Trương Vô Kỵ vừa vặn 8 tuổi. Ân Tố Tố thay hắn chỉnh lý tốt quần áo, lại đang trên mặt hắn hôn mấy cái, dẫn hắn hướng mấy người ở lại sơn động đuổi. Vừa đi vừa nhỏ giọng dặn dò, chờ một lúc ta liền cùng cha ngươi nói, đã đánh qua ngươi, nếu là ngươi cha còn nổi giận, ngươi liền trốn đến nghĩa phụ của ngươi sau lưng đi, hắn sủng ngươi yêu ngươi, như là thất tử, cha ngươi cũng không có cách nào. A Trần Ngọc bẹp miệng. Ân Tố Tố gặp nhi tử một bộ không cao hứng bộ dáng, khẽ hừ một tiếng, nghiêng mắt nhìn hắn nói ngươi còn ủy khuất lên, cha ngươi còn có hắn mấy sư minh sư đệ kia, cái nào không phải văn võ song tu, học phú ngũ sa. Quang học võ, không học học chữ đó là mãn phu, mẹ ngươi ta lúc đầu dưới tay hơn phân nửa đều là loại này, mỗi ngày liền biết ta muốn luyện võ, ta muốn vô địch thiên hạ. Kết quả bị người khác lược thi tiểu kế, liền bị chỉnh chật vật không chịu nổi, ngươi nếu là võ công giống nghĩa phụ của ngươi một dạng cao giá coi như xong, nhưng ta nhìn ngươi không phải nguyên liệu đó, sách vẫn là phải đọc, lại không thú cũng muốn đọc, có nghe thấy không? Trần Ngọc không nói gì, hoặc là nói lúc đó Tiểu Trương không nói gì. Ngược lại là bụng lộc cộc gọi, ngẩng đầu kêu lên, "Mẹ, Vô Kỵ nói bụng. Cái kia trở về mẹ nấu cơm cho ngươi ăn." Ân Tố Tố bước bước nhi từ đầu, cười tủm tỉm nói ra. Cũng không lâu lắm, mẹ con hai người trở về sơn động. Một cái đồng dạng mặc gia thú, râu ria sồm soàm tuấn giật nam nhân chính mặt lạnh lấy theo dõi hắn. Chính là võ đang thất hiệp thứ 5, Ngân Câu Thiết Hoạch Trương Thúy Sơn. Trần Ngọc tinh tế tưởng tận xem xét người này, nếu là nhìn kỹ, xác thực cùng trưởng thành Tiểu Trương giống nhau đến mấy phần. Mà giờ khắc này Trương Vô Kỵ thì trong lòng run lên, nhưng gặp một cái đầu đầy tóc vàng, dáng người khôi ngô mắt mù đại hán mang theo đao đi tới, lập tức đại hỉ, nhanh như chớp chạy đến sau lưng người kia, hô lớn, nghĩa phụ, cha ta muốn đánh ta. Trương Thúy Sơn khí giận sôi lên, chỉ vào hắn nghiêm nghị quát, ngươi tới đây cho ta. Mỗi lần một gây tai họa liền tránh nghĩa phụ của ngươi sau lưng, đại ca, hôm nay ta không phải giáo huấn tiểu tử thúi này không thể. Bị Trương Thúy Sơn xưng là đại ca, cái kia tóc vàng đại hán dĩ nhiên chính là Kim Mao sư Vương Tạ Tốn. Từ Vương Bản Sơn đại hội cướp đoạt đồ long đao sau, nhiều lần gián tiếp, hắn cùng Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố ba người lưu lạc đến cái này băng hỏa đảo bên trên. Bây giờ đã qua 8 năm. Tạ Tốn gãi gãi râu ria, nghe Trương Thúy Sơn vợ chồng nói lên nguyên do, yêu thương đem Trương Vô Kỵ bảo hộ ở sau lưng, đối với Trương Thúy Sơn cười nói, khi còn bé càng tinh lịch, lớn lên về sau càng là có tiền đồ, nhưng là Vô Kỵ à, nghĩa phụ nói cho ngươi, sách khẳng định là muốn đọc, cha mẹ ngươi là vì ngươi tốt. A Trương Vô Kỵ chậm rãi từ phía sau hắn đi ra, cúi đầu nói, cha, mẹ, nghĩa phụ, Vô Kỵ về sau nhất định ngoan ngoãn, nhất định chăm chú học chữ. Đây mới là mẹ bảo bối đâu. Ân Tố Tố vốn là yêu thương nhi tử, liên tục không ngừng đem hắn ôm vào trong ngực. Hôn một cái, cười tủm tỉm nói, chờ lấy, mẹ đi cho các ngươi thịt nướng ăn. Chờ sau khi nàng đi, Trương Thúy Sơn cũng hết giận, chỉ nghe Tạ Tốn nói ngũ đệ, kể từ hôm nay, ta bắt đầu dạy Vô Kỵ võ công, trước đó ta cùng ngươi nói sự tình cũng muốn chuẩn bị, trở về Trung Nguyên thời cơ một khi bỏ lỡ, lại phải khổ đợi nhiều năm. Hai người trước đó không chỉ một lần nói qua chuyện này, băng hỏa đảo hướng ra phía ngoài hải lưu hàng năm đều đang phát sinh biến hóa. Chuyện cho tới bây giờ, Trương Thúy Sơn đã không trông cậy vào có thể đem Tạ Tốn khuyên cùng nhau trở về. Chỉ là đối với Trương Vô Kỵ nói Vô Kỵ, ngươi phải nghe ngươi nghĩa phụ lời nói, hảo hảo cùng hắn luyện võ. Trương Vô Kỵ gật gật đầu. Hơn 3 năm đi qua, Trần Ngọc nhìn chăm chú lên Tiểu Trương cùng Tạ Tốn tập võ, Tạ Tốn văn võ song toàn, võ học tạo nghệ cực cao, đem hắn lĩnh ngộ thất thương quyền tính cả mặt khác trừ môn phái võ học áo nghĩa đều chuyển cho Tiểu Trương. Không cầu Tiểu Trương lập tức nắm giữ, chỉ là nghiêm khắc yêu cầu hắn nhất định phải dưới lưng, ghi tạc trong đầu, tuyệt không chuẩn quên. Cũng nhìn thấy Ân Tố Tố đau lòng cho Trương Vô Kỵ trị liệu trên người ứ thương, liếm độc chi tình, lộ rõ trên mặt. Tạ Tốn nói 4 tháng sau hướng gió chuyển nam, đồ ăn, bè gỗ đều muốn bắt đầu chuẩn bị. Trương Thúy Sơn vợ chồng sau khi mừng rỡ ánh mắt lại phức tạp không gì sánh được, gấp rút chuẩn bị. Sau 4 tháng, tiếng gió từ bắc mà đến. Trần Ngọc cùng Trương Thúy Sơn vợ chồng lên bè gỗ. Chỉ gặp Tạ Tốn lẻ loi trơ trọi đứng tại bên bờ, cao giọng nói, "Ngũ đệ, huynh đệ chúng ta từ đây vĩnh biệt, nguyện ngươi tốt tự chân nặng." Hắn sớm đã cùng Trương Thúy Sơn vợ chồng nói qua, tuổi già cô đơn nơi đây, cũng không cùng bọn hắn cùng đi. Trương Vô Kỵ gấp kêu to, "Nghĩa phụ, nghĩa phụ!" Quay đầu hoa hoa khóc ròng nói, "Mẹ, nghĩa phụ vì cái gì không cùng chúng ta cùng đi? Hắn không đi, ta cũng không đi." Ân Tố Tố hốc mắt đỏ bừng, đem hắn ôm vào trong ngực, Trương Thúy Sơn đau khổ thuyết phục, thậm chí còn muốn mang lấy vợ con xuống thuyền. Tạ Tốn nước mắt tuôn đầy mặt, gặp một nhà ba người chậm chạp không đi, sắc mặt đột nhiên hung ác, nâng lên đổ long đao chống đỡ cái cổ, quát lớn, "Ta mà chết, các ngươi liền nguyện ý đi đi." Lấy cái chết bức bách, Trương Thúy Sơn bất đắc dĩ, đành phải xuất phát. Trương Vô Kỵ kêu khóc nghĩa phụ, chỉ nghe Tạ Tốn tại bên bờ trầm giọng nói, "Vô Kỵ, ngươi phải nhớ kỹ, trở về Trung Nguyên sau, chỉ có thể Trương Vô Kỵ tự xưng, Tạ Vô Kỵ ba chữ này tuyệt không thể ra lại miệng." Cùng yêu thương nghĩa phụ của mình phân biệt, Trương Vô Kỵ thương tâm gần chết, khóc ngất tại Ân Tố Tố trong ngực. Tiểu Trương choáng, Trần Ngọc lại là thanh tỉnh. Hắn có thể nghe thấy bên tai Ân Tố Tố tiếng ca, đó là bao hàm tình thương của mẹ, thương tiếc thanh âm. Bàn tay ấm áp nhẹ vỗ về hai má của hắn, thâm tình nỉ non, "Vô Kỵ, mẹ Vô Kỵ, cha Vô Kỵ, ông trời phù hộ Vô Kỵ cả đời vô thai vô nạn, ông trời phù hộ ta tốt hài nhi." Tiếng ca làm cho Trần Ngọc ý thức dần dần chìm xuống. Cùng lúc đó, Trung Nam Sơn bên dưới, theo Vương Trùng Dương thi triển tiên tiên công khí, màu đen khí tường phá vỡ một con đường. Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ dẫn đầu giết bảo, nhưng gặp 4 bể xương mù xám lượn lờ. Trần Ngọc thân thể trôi nổi tại giữa không trung, thần thư mảnh vỡ hào quang đem hắn bao phủ. Một bên khác, A Tử, Trình Anh, Lục Vô Song mấy người cũng thật vất vả xâm nhập tiến đến. Nhìn thấy Lý Mạc Sầu, Lục Vô Song khẽ giật mình, trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng. Giết cha giết mẹ cừu hận xông lên đầu. Lúc này vận chuyển nội lực, muốn giết ác tặc này. Chỉ là gặp Lý Mạc Sầu nước mắt cuồn cuộn, hướng về phía trên bầu trời Trần Ngọc hò hét, từng tiếng như tiếng than đố quên. Khẽ cắn môi, chung quy là nhịn được. Hướng lên bầu trời la lớn, nhỏ câm điếc không có phản ứng. Trần Ngọc như cùng ngủ lấy bình thường. Nàng trong lòng run lên, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngọc đệ giống như là bị người chế trụ. Chính anh mặc dù cũng lo lắng, lại tỉnh táo phân tích. Đối với chúng nữ đạo, đó phải là thần thư mạnh mẽ, chúng ta phải đem Ngọc đệ trước cứu được. Chỉ là võ công cao nhất Đông Phương Thành, Thiên Sơn Đồng lão, Lý Thu Thủy ba người đang cùng với cường địch chiến. Các nàng lại không biết bay, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng thấy quang mang lấp lóe, thu xếp tốt chúng sư tỷ muội Chu Chỉ Nhược mang theo Tiểu Chiêu cùng nhau trở về nơi đây. Gặp Trần Ngọc gặp nguy hiểm, lập tức quá sợ hãi. Tiểu Long nữ tiến lên một bước, hướng không trung đánh ra lụa trắng. Có thể liên tục mấy lần, khoảng cách đều muốn kém như vậy điểm. Nhậm Doanh Doanh lúc này hô to, vị này cô nương, chúng ta vận công giúp ngươi nhảy dựng lên, tại chỗ cao nhất thử một chút. Tiểu Long nữ khẽ bước cằm, bước chân điểm nhẹ, phi thân mà đến. Vận công. Linh Trung tắc quá lớn. Đang khi nói chuyện, Lâm Phu Nhân, Tần Hồng Miên, Nhậm Doanh Doanh, Nghi Lâm, Lam Vượng Hoàng bọn người cùng nhau vận chuyển nội lực, đem Tiểu Long nữ nắm giơ lên. Nàng áo trắng như tuyết, trong tay áo lụa trắng phi nhanh mà ra, cuối cùng là đủ đến Trần Ngọc thân thể. Đám người mặt lộ vẻ vui mừng. Lại nghe A Tử kêu lên, mau đưa Trần Ngọc ca ca kéo xuống. Trong lúc nhất thời, mọi người cùng tề phát lực, mượn Tiểu Long nữ lụa trắng, muốn đem Trần Ngọc từ thần thư mảnh vỡ chiếu sáng bên dưới tốn cách đi ra. Có thể không trung giống như có cố khí kình, gắt gao dây dưa Trần Ngọc. Quách Tương chảnh chứ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cùng chúng nữ đều thở hổn hển, cũng không gặp Trần Ngọc động đậy. Trong nội tâm nàng siết chặt, hốc mắt đỏ bừng nói ca ca, ta đến. Nhưng nghe phía bên phải truyền đến khét đều. Lâm Triều Anh phi thân mà đến, trong tay lụa đỏ cũng đồng bộ ném lên trời, cuốn lấy Trần Ngọc hai chân, tất cả mọi người cùng một chỗ phát lực, mọi người đồng tâm hiệp lực. Nơi xa, nằm dưới đất Trương Vô Kỵ ánh mắt tăng dã, máu tươi hào hạt chảy xuôi, trong miệng vẫn như cũ tự lẩm bẩm. Vô Kỵ, Vô Kỵ. Ân Giã Vương lộn nhào chạy tới, thấy cháu trai bộ này thảm trạng, nước mắt tràn mi mà ra, đem hắn ôm vào trong ngực, ngửa mặt lên trời thét dài. Vô Kỵ, Vô Kỵ nghe bên tai kêu gọi, Trần Ngọc dần dần mở hai mắt ra. Trước mắt chàng cảnh lại lần nữa biến hóa, lại mở mắt, đã là sau mấy tháng. Hắn giờ phút này đã theo Trương Thúy Sơn vợ chồng trở về Trung Nguyên. Đoạn đường này cực không yên ổn, quả thật như Tạ Tốn lời nói, tất cả mọi người tại thăm dò tin tức của hắn, mà Trương Thúy Sơn một nhà đã thành mục tiêu công kích. Tất cả mọi người trông cậy vào dựa vào bọn hắn tìm gặp Tạ Tốn, cướp đoạt đồ long đao. Chính đạo, ma đạo, những cái kia phân biệt rõ ràng giang hồ hai phái giờ phút này tựa như là liên hợp lại một dạng, nhất định phải uy hiếp bọn hắn nói ra Tạ Tốn chỗ không thể. Mặc dù cùng võ đang nhị hiệp du liên chu hội hợp, nhưng đến đây tập kích người thăm dò vẫn như cũ nối liền không dứt. Trong đó còn có Nga Mi đệ tử ra vẻ Côn Lôn đệ tử đến đây đánh lén. Tình thế càng nguy hiểm. Hôm nay, mấy cái thát tử kỵ binh chạy nhanh đến, Trương Thúy Sơn, Du Liên Chu tiến đến ứng đối, kết quả bị nó gây thương tích. Trần Ngọc tự nhiên rõ ràng, chỗ này vị thát tử kỵ binh, kỳ thật ở giữa có lẫn Huyền Minh nhị lão. Lúc đó Du Liên Chu võ công chưa đại thành, tự nhiên không địch lại. Ân Tố Tố vừa giận vừa nội, đuổi một đường, nhưng vẫn là không có bảo trụ nhi tử. Trương Vô Kỵ bị bắt. Đối phương đủ kiểu tra tấn, hỏi thăm Tạ Tốn hạ lạc. Cái kia khoan tim thống khổ Trần Ngọc cảm động lây, có thể tiểu Trương lại cắn chặt răng, liên quan tới Tạ Tốn sự tình, nửa trước đều không thổ lộ. Liền ngay cả Huyền Minh nhị lão cũng không thể không từ đáy lòng tán thưởng, tiểu tử này xương cốt thật cứng rắn. Ngày mai là Trương Tam Phong cái kia lô mũi châu sinh nhật, chúng ta đi xem một chút tình huống, nghe nói ngũ đại phái còn có những cái kia trung nguyên giang hồ thế lực đều muốn mượn cơ hội này ép hỏi Trương Thúy Sơn vợ chồng Tạ Tốn hạ lạc, đem tiểu tử này mang lên đợi chồng coi sau khi đi. Trương Vô Kỵ mới bắt đầu nhỏ giọng rên rỉ, thư nhược tự lẩm bẩm, bọn này người xấu, muốn hỏi ra nghĩa vụ ở đâu, ta chết đều không nói trên người khổ sở đối với một thiếu niên tới nói quá nặng nề. Nhưng hắn tính cách kiên nghị, thầm nghĩ liền đem chính mình đánh chết, cũng quyết định không có khả năng bán nghĩa phụ, bán thân nhân. Trần Ngọc nhìn rõ ràng, chuyện cho tới bây giờ, nghĩ kỹ lại, Trương Vô Kỵ ôn hòa bề ngoài bên dưới, bên trong lại là cứng rắn như thép. Nếu như thế, phía sau hắn làm những sự tình kia, cũng coi là hợp lý. Chương 831, Hắc Hóa, 1, chương 831, Hắc Hóa, 1, đau khổ một đêm, ngày kế tiếp sáng sớm, Trần Ngọc liền theo Huyền Minh nhị lão, đi đến Võ Đăng Sơn. Trên đường Trương Vô Kỵ còn tại nhỏ giọng nỉ non, muốn nói cho cha, chính mình là tốt, không có bán nghĩa phụ. Có thể Trần Ngọc cũng đã biết, sau đó sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên, khi Trương Vô Kỵ đến Võ Đăng Sơn thời điểm, chỉ gặp trên núi tân khách tụ tập. Những ảnh hình người kia là nhìn thấy việc đại sự gì, hoặc kinh hoàng, hoặc không biết làm sao, hoặc hai cô run run. Trong đám người, một bộ thi thể nằm rạp trên mặt đất, chính là Trương Thúy Sơn. Hắn mở to hai mắt, lớn tiếng kêu lên, "Cha, cha!" Trương Tam Phong xuất thủ đem hắn cứu. Trương Vô Kỵ lộn nhào chạy đến chết đi Trương Thúy Sơn trước mặt, quay đầu nhào vào mẫu thân Ân Tố Tố trong ngực, "Mẹ, bọn hắn vì cái gì bức tử cha? Là ai bức tử cha?" Ân Tố Tố sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt đỏ bừng, ôm trong ngực nhi tử, băng lãnh ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, "Nơi này tất cả mọi người, lên núi ép hỏi cha ngươi, muốn hắn nói ra nghĩa phụ của ngươi chỗ, cha ngươi không chịu nói, bọn hắn liền bức tử hắn." Trương Vô Kỵ ánh mắt đột nhiên lạnh. Rất khó tưởng tượng, một cái 10 tuổi ra mặt thiếu niên, thời khắc này ánh mắt vậy mà lăng lệ đến đám người không dám đối mặt. Trần Ngọc cảm động lây, giờ phút này có thể cảm nhận được Trương Vô Kỵ bi thương, ưu hận, không biết làm sao. bên hai bỗng nhiên chuyển đến Ân Tố Tố thanh âm nhu hòa, "Vô Kỵ, ngươi đáp ứng mẹ một câu." Trương Vô Kỵ cắn chặt hàm răng, gật gật đầu. Chỉ gặp Ân Tố Tố mặt không biểu tình, bờ môi có chút rung động, thanh âm lạnh lẽo, "Không cần vội vã báo thủ, ngươi phải từ từ chờ lấy, một cái cũng không được buông tha." Trương Vô Kỵ lắc đầu kêu lên, "Ta không muốn báo thủ, ta muốn cha sống lại." Ân Tố Tố mắt nhìn nhi tử, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, chửi mến, "Hãy nấy." Quay đầu đối với Không Văn nói, "Không Văn đại sư, có quan hệ Tạ Tốn hạ lạc, ta chỉ nói cho một mình ngươi, ngươi đưa lô thai tới." Không Văn giật mình, chậm rãi đi ra. Chỉ gặp Ân Tố Tố miệng động một hồi, nhưng lại chưa lên tiếng, quay đầu lại ôm lấy Trương Vô Kỵ, đầy mắt không bỏ, "Vô Kỵ, Vô Kỵ, mẫu thân tốt hải nhi, thật không nỡ ngươi, ông trời phù hộ ta Vô Kỵ vô thai vô nạn, cả đời trôi chảy." Không Văn gãi gãi đầu trọc, vội vàng nói, "Ta không nghe thấy a. Ngươi nói cái gì?" Nàng kỳ thật cũng không nói cho Không Văn Tạ Tốn hạ lạc, mới là cố ý hành động, tốt bước lên Thiếu Lâm Đồng Giang Hồ phân tranh. Đem ở môi gian chặt nhà mình nhi tử lỗ thai, dùng cực nhẹ thanh âm nói, "Vô Kỵ, ngươi phải nhớ kỹ, càng là đẹp mắt nữ nhân, càng sẽ gạt người, ngươi nhìn ta, nhiều sẽ gạt người." Nói buồn bã cười một tiếng, đầu tiêu nhịu xuống. Trương Vô Kỵ còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì, đồng nhiên cảm giác bụng dưới ấm áp. Túi đầu xem xét, một thanh chủy thủ đã chui vào nhà mình mẫu thân phần bụng. Nguyên lai Ân Tố Tố trong ngực ôm hắn thời điểm, đã tự vẫn. "Mẹ!" Trương Vô Kỵ kêu thảm một tiếng, nằm ngoài mẫu thân trên thi thể, giờ phút này liên tục mất đi phụ thân mẫu thân, bi thống đến cực điểm, nước mắt nhưng không có rơi xuống. Hắn giận đứng lên, trừng mắt Không Văn, Tĩnh Huyền Sư thái bọn người. "Đừng khóc, Trương Vô Kỵ, đừng khóc, không cần ngay trước bọn này ác nhân mặt rơi lệ." Trần Ngọc có thể nghe thấy Trương Vô Kỵ từng lần một ở trong lòng khuyên bảo chính mình. Thẳng đến những người trong giang hồ kia rời đi, Ân Lê Đình nằm ở nhà mình ngũ ca trên thân khóc giống. Trương Vô Kỵ vẫn như cũ quật cường không khóc. Thẳng đến ngất. Trần Ngọc biết, đây là Huyền Minh thần trưởng phát lực. Đằng sau những ngày này, Trương Tam Phong cùng mặt khác võ đang đệ tử chịu đựng Trương Thúy Sơn cái chết bi thống, dốc lòng chăm sóc tiểu Trương. Vì trị liệu Trương Vô Kỵ Huyền Minh thần trưởng nội thương, lão Trương thậm chí không tiếc buông xuống mặt mũi, mang theo hắn tiến về Thiếu Lâm, cầu lấy Thiếu Lâm Cựu Dương công. Nhưng cuối cùng không công mà lui. Thái sư phụ, Vô Kỵ khó chịu lần lượt, Trương Vô Kỵ bị Huyền Minh thần trưởng độc tính tra tấn chết đi sống lại. Trương Tam Phong yêu thương đem hắn ôm vào trong ngực, nhịn không được rơi lệ. Đã là cái này đáng thương đồ tôn, cũng bị hắn số khổ Thúy Sơn. Vượt qua hắn thủy, đôi này ông cháu phân biệt, bởi vì gặp phải cái ma giáo đệ tử, nói là có thể đi Hồ Điệp Cốc cầu cái kia Hồ Thanh Nhu hỗ trợ nhìn xem bệnh. Trương Vô Kỵ tại Hồ Điệp Cốc chờ đợi mấy năm, đi theo Hồ Thanh Nhu, tự học rất nhiều y thuật. Đằng sau lại gặp phải Kỷ Hiểu Phù cùng Dương Bất Hối. Tận mắt nhìn thấy Phương Diễm Thanh trưởng đánh chết Kỷ Hiểu Phù. Đằng sau lại không xa vạn dặm, đem Dương Bất Hối hộ tống đến Dương Tiêu bên cạnh. Cùng Côn Lôn phái Hà Thái Sung, ban thuộc nhàn vợ chồng đấu trí đấu dũng, cuối cùng thoát thân. Cho tới bây giờ, tiểu Trương cố sự tuyến cùng Trần Ngọc hiểu rõ hoàn toàn nhất trí. Thậm chí đến trước mắt giai đoạn này, Trần Ngọc vẫn như cũ có thể cảm nhận được, Trương Vô Kỵ đối với báo thủ thái độ rất mơ hồ. Báo thủ có làm được cái gì, liền đem những ác nhân kia tất cả đều giết, cha của ta cha mẹ mẹ cũng sẽ không trở lại nữa. Đó là cái gì thời điểm bắt đầu chuyển biến đây này? Trần Ngọc tinh tế suy tư. Thời khắc này tiểu Trương ngay tại đi đường, bên hai bỗng nhiên chuyển đến tiếng chó sủa. Hắn ngẩng đầu, bốn phương tám hướng có vô số ác quyển dâng lên, đem hắn cắn mình đầy thương tích, cho đến hôn mê. Các loại lại mở mắt, Trương Vô Kỵ mười phần hoang mang, đây là địa phương nào? Trần Ngọc lại một chút nhận ra. Chủ Võ Liên Hoàn Trang. Thay xong quần áo, Trương Vô Kỵ được lĩnh đến cái tiểu mỹ cao gầy nữ lang trước mặt, không phải Chu Cửu Chân còn có thể là ai? Đối phương hướng hắn vẫy tay, dáng tươi cười ôn hòa, "Tiểu huynh đệ, ngươi qua đây." Thanh âm êm dịu vũ mị. Tiểu Trương mặt mo đỏ ửng, tim đập thình thịch. Trần Ngọc, mẹ nó, suýt nữa quên mất, cái này mẹ nó là Trương Vô Kỵ mối tình đầu. Chu Cửu Chân cũng tốt, Võ Thanh Anh cũng được, đều là nhất đẳng kỹ nữ. Lần này có thể có người chịu được. Quả nhiên, ngây thơ tiểu Trương hoàn toàn đánh không lại Chu Cửu Chân manh khóe, rất nhanh liền hãm sâu trong đó. Chu Cửu Chân phụ thân Chu Trường Linh thông qua việc nhỏ không đáng kể, suy đoán ra Trương Vô Kỵ chính là Trương Thúy Sơn chi tử. Thế là thiết hạ mưu kế, diễn ra khổ nhục kế, muốn dẫn dụ Trương Vô Kỵ nói ra Tạ Tốn hạ lạc. Vạn hạnh thời khắc mấu chốt, Chu Cửu Chân trong đêm nghĩ đến cùng Vệ Bích riêng tư gặp, thế là lặng lẽ điểm Trương Vô Kỵ huyệt đạo, lại bị Trương Vô Kỵ tránh thoát. Theo sau, vừa lúc nghe thấy được âm mưu của đối phương, hiểu rõ đến đây hết thảy đều là hoang ngôn sau, tiểu Trương chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người lóe lên trong đầu. Trước đó vài ngày, Chu Cửu Chân đối với hắn quan tâm đầy đủ, vậy mà tất cả đều là ngụy trang lừa gạt. Chính là vì bộ lấy hắn nghĩa phụ Kim Mao sư vương chỗ. Biết được chân tướng, Trương Vô Kỵ vừa hận lại hối hận. Thầm nghĩ mình coi như là bị sói cắn chết, cũng không để cho các ngươi bọn này ác nhân như ý quay đầu liền chạy. Chu Trường Linh, Võ Liệt, Vệ Bích, Chu Cửu Chân, Võ Thanh Anh nghe thấy động tĩnh, tranh thủ thời gian theo đuổi. Nghe sau lưng Chu Cửu Chân động tình kêu gọi. Chương 831, Hắc Hóa 2, chương 831, Hắc Hóa 2, Trương Vô Kỵ trong lòng đau xót, bên tai lại không khỏi hồi tưởng lại mẫu thân đối với hắn nói lời. Càng là đẹp mắt nữ nhân càng sẽ gạt người. Buồn bực đầu chạy trốn, đột nhiên một cái lảo đảo, nguyên lai là cái kia Chu Trường Linh lượn quanh đạo, cố ý để Chu Cửu Chân tại phía sau hắn làm ra động tĩnh, chính mình thì trước chạy tới phía trước ngăn cản. Chu Trường Linh chỉ pháp tạo nghệ tương đương thâm hậu, chỉ là một chỉ, Trương Vô Kỵ liền không cách nào động đậy. Hắn đi lên trước, một cước dẫm tại Trương Vô Kỵ trên khuôn mặt, cười lạnh nói, "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tiểu tử, ngươi nếu biết tất cả mọi chuyện, liền thành thành thật thật, đem Tạ Tốn cùng Đồ Long Đao hạ lạc nói ra, khỏi bị ra thịt nỗi khổ." Trương Vô Kỵ cắn chặt răng, nghĩ thầm chính là đám người này đánh chết chính mình, chính mình cũng không sẽ không nói nửa chữ. Chỉ là cái kia Chu Trường Linh giống như là nhìn ra hắn tâm tư, quay đầu đối với Chu Cựu Chân nói: "Chân Nhi, ngươi không phải vẫn muốn bảo chế tiểu tử này à? Từ hôm nay trở đi, cha đem hắn giao cho ngươi xử trí, chỉ cần không chết, mặt khác đều tùy ý ngươi." Chu Cựu Chân uốn éo cái mông đi lên trước, khinh miệt một cước trùng điệp giẫm đạp tại Trường Vô Kỵ trên bụng. Cười lạnh nói: "Yên tâm đi cha, đã sớm nên dạng này, nữ nhi có 10000 chủng biện pháp có thể để hắn mở miệng." Thế là ác mộng bắt đầu. Trương Vô Kỵ bị cầm tù tại Chu Võ Liên Hoàn Trang trong địa lao. Trần Ngọc cẩn thận quan sát, cũng không phải là hôm đó chính mình đợi qua, mà là mặt khác một gian. Bên trong hình cụ đầy đủ. Cơ hồ mỗi ngày, Trương Vô Kỵ đều muốn bị Chu Võ Liên Hoàn Trang bọn xuất sinh này tra tấn. Que sắt nung đỏ, quất, cho cắn, mặc xương tỉ bà, nổ móng tay. Chu Cửu Chân cười duyên, đem thường nhân khó mà chịu được hình phạt đều dùng tại Trương Vô Kỵ thân thể gầy yếu bên trên. Dòng dã 3 tháng, Trương Vô Kỵ bắt đầu sẽ còn kêu thảm, kêu rên. Đến cuối cùng, cho dù là que sắt đung đỏ thật sâu khắc vào trên thân, hắn cũng mặt không biểu tình. Cảm giác bị thất bại lượn lờ tại Chu Võ Liên Hoàn Trang đám người này trong lòng. Chu Cựu Chân càng điên cuồng, cùng Võ Thanh Anh, Vệ Bích gần như không ngủ không nớt. Mang theo một đám nanh bước, bên cạnh nhục mạ Trương Vô Kỵ phụ mẫu, bên cạnh tiếp tục dùng hình. Chu Trường Linh thỉnh thoảng sẽ đến, thuyết phục hắn nói ra tạ tốn chỗ. Có thể Trương Vô Kỵ ánh mắt trống rỗng, như là con rối bình thường, lại không có phát ra hơn phân nửa điểm thanh âm. Những người này tự nhiên không cảm thấy được. Giờ phút này cùng Trương Vô Kỵ cùng cấp một người Trần Ngọc lại sâu khắc cảm nhận được. Một cỗ tên là báo thủ cảm xúc đang nổi lên. "Mẹ, ngươi là đúng, càng là nữ tử xinh đẹp, càng sẽ gạt người mẹ, mau cứu ta, mau cứu Vô Kỵ, mau cứu Vô Kỵ, nhớ kỹ bọn hắn, một cái cũng không được quên, một cái cũng không được buông tha." Có lẽ là ân tố tố hiền linh, một ngày, Vệ Bích cùng Chu Cựu Chân lại đến tra tấn Trương Vô Kỵ, chơi cao hứng, vậy mà không có chú ý tới mặc hắn xương tỉ bà xiển xích có bưng lòng. Đêm đó, Trương Vô Kỵ chịu đựng đau nhức kịch liệt, một chút xíu, tránh ra xiển xích. Thừa dịp thủ vệ uống rượu say, hắn lảo đảo leo ra địa lao, hướng ngoài trang chạy tới. Chu Trường Linh biết được hắn chạy trốn, quá sợ hãi, lập tức đuổi tại phía sau. Đuổi tới bên vách núi, Trương Vô Kỵ quay đầu nhìn hắn một cái, thả người nhảy lên, nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm: "Mẹ, nếu là ngươi hy vọng Hải Nhi báo thù, liền phù hộ Hải Nhi sẽ không giống như vậy chết đi. Nếu là hy vọng Hải Nhi hiện tại xuống tới cùng ngươi cùng cha, liền để Hải Nhi ngã chết." Ta đổ long đao. Chu Trường Linh kêu thảm một tiếng, đúng là không quan tâm nhảy xuống theo. Hai người cũng không ngã chết, mà là ném tới trong vách núi đoạn trên một chỗ bình đài. Trương Vô Kỵ thân thể hơi nhẹ, ở giữa thụ cây tùng giảm sóc, giờ phút này mặc dù miệng phun máu tươi, nhưng vẫn có thể hành động. Nhìn thấy bên trái trên vách núi đá có cái lỗ nhỏ, hắn thừa dịp Chu Trường Linh không có kịp phản ứng, lập tức chui vào. "Tiểu tử thối, ta chưa hết giết ngươi." Gặp khốn cảnh, Chu Trường Linh vừa giận vừa tức, đi theo chui vào hang động. Nhưng này hang động vốn là chật hẹp, Trương Vô Kỵ số tuổi nhỏ, thân thể gầy yếu, tiến vào chỗ sâu, mà hắn lại tại ở giữa kẹp lại, không thể động đậy, gấp lớn tiếng la lên. Bên này Trần Ngọc thông qua Trương Vô Kỵ thị giác, trước mắt dần dần hoang đản, phóng tầm mắt nhìn tới, chính là cái sắc màu rực rỡ thủy cốc. Bên trong xanh úng tươi tốt, có rừng đào, có dê rừng. Cựu tử nhất sinh, Trương Vô Kỵ giờ phút này xem như thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng hắn lại kinh ngạc chỉ đứng tại chỗ, cũng không nửa phần vui sướng. Một giây sau, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, a sau lưng không ngừng truyền đến Chu Trường Linh kêu thảm: "Tiểu huynh đệ, ta bị kẹt lại, một mình ngươi trốn ở trong huyệt động, im lìm cũng muốn ngạt chết, mau cứu ta, tới cứu cứu ta." Trương Vô Kỵ lạnh lẽo quay đầu. Không biết Chu Trường Linh nói thật giả, nhưng nhớ tới những ngày này đối phương cha con hai người đối với mình tra tấn, có chút xoay người, từ dưới đất nhặt lên một khối sắc bén tảng đá, quay người lại bỏ lên trở về. Gặp hắn trở về, Chu Trường Linh vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói: "Tiểu huynh đệ, trước đó đều là bá bá không đối, ngươi đến, giúp đỡ bá bá, chúng ta cùng một châu nghĩ biện pháp thoát khốn, dù sao cũng so đợi tại cái địa phương quỷ quái này tốt." Trương Vô Kỵ ánh mắt băng lãnh, cùng dĩ vãng bất cứ lúc nào cũng khác nhau. Ngoài miệng lại là mỉm cười nói: "Chu bá bá, ta muốn cứu ngươi, nhưng là sợ ngươi đánh ta." Chu Trường Linh giờ phút này xương sườn đều bị kẹt gãy mất, chỗ nào còn có thể động đậy, vội vàng nói: "Yên tâm đi, tiểu huynh đệ, từ nơi này sau khi đi ra ngoài, ta đem Chân Nhi gả cho ngươi vừa vặn rất tốt." Cái này không nói Chu Cựu Chân còn tốt, nói chuyện Chu Cựu Chân, Trương Vô Kỵ trong lòng hiện lên căm giận ngút trời. Chính mình thành tâm thành ý lợi nàng, nàng lại khi chính mình là lợn chó. Đôi này ác nhân cha con, chết chưa hết tội. "Tốt, ta hiện tại liền giúp ngươi, Chu bà bá, ngươi kiên nhẫn một chút." Trương Vô Kỵ ôn nhu nói. Hắn đã xác định Chu Trường Linh là thật không cách nào động đậy. Tay phải nâng lên biên kia hòn đá, đột nhiên dùng sức đập vào Chu Trường Linh trên mặt. Máu tươi bắn tung tóe. Chu Trường Linh ngây người một lát, lúc này mới hét thảm lên, thét to: "Tiểu xuất sinh, ngươi làm cái gì?" Trương Vô Kỵ mặt không biểu tình, tay phải hòn đá lần lượt đánh tới hướng Chu Trường Linh mặt. Hắn bị hành hạ 3 tháng, khí lực không còn dĩ vãng, nhưng hoàn toàn như vậy, giờ phút này đối với Chu Trường Linh mà nói mới là tra tấn. Một lần nện không chết, hai lần ba lần vẫn như cũ nện không chết. Chu Trường Linh chịu đựng đau nhức kịch liệt, bắt đầu cầu xin tha thứ, lại về sau kêu khóc, lại về sau chửi mắng, lại cầu xin tha thứ. Trương Vô Kỵ từ đầu đến cuối thờ ơ, chỉ là quật cường lại kiên định, lần lượt dùng hòn đá mãnh liệt đục Chu Trường Linh mặt. Thẳng đến máu thịt bé bét, thẳng đến Chu Trường Linh nuốt xuống cuối cùng một hơi. "Mẹ, cảm ơn ngươi để Vô Kỵ sống sót, kể từ hôm nay, Vô Kỵ sẽ nghe lời ngươi, Vô Kỵ sẽ từ từ, một cái cũng sẽ không buông tha." "Một cái cũng sẽ không buông tha." Chương 832, kết cục. 1, chương 832, kết cục. 1, ký ức không ngừng triển khai. Trần Ngọc xuyên thấu qua Trương Vô Kỵ thị giác, cảm thụ được hắn kinh lịch hết thảy. Loại thể nghiệm này thắng qua Tiêu Giao Du hiệu quả, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Tiểu Trương nội tâm dãy rủa cùng thống khổ. Cùng nguyên tắc một dạng, tại Sơn Cốc Bạch Viên trong bụng, Trương Vô Kỵ đạt được hoàn chỉnh Cửu Dương thần công. 3 năm đằng sau, có chỗ tiểu thành hắn bước qua Chu Trường Linh xương khô. Giờ phút này đã hắc hóa hắn trước tiên liền giết Chu Võ Liên hoàn trang cả nhà. Đem lúc trước ước hiếp hắn, tra tấn hắn những cái kia trang đình, đều sát hại, lại phóng hỏa đốt đi. Mà cái này, phát sinh ở hắn đem Chu Cửu Chân Võ Thanh Anh nuốt vào địa lao, thù khăng mẫn, á tử tra tấn đằng sau. Trần Ngọc chợt nhớ tới lúc trước hạ lệnh, mệnh linh thiếu cung truy kích Tây vực bên trong nguyên đỉnh thế lực, Cửu Thiên Cửu Bộ tỷ bội dọc đường Chu Võ Liên hoàn trang, phát hiện trong đó thảm trạng. Lúc đó mọi người bao gồm hắn ở bên trong đều tưởng rằng Triệu Mẫn thuộc hạ làm. Loại chuyện nhỏ nhặt này, Trần Ngọc cũng không để ở trong lòng, nhưng nghĩ kỹ lại, chạy trối chết nguyên binh như thế nào vẽ vời cho thêm chuyện ra, tốn hao thời gian đổ sát trắng tử. Cho dù là có thần sách mảnh vỡ mê vụ che chắn, ở trong đó rất nhiều chi tiết, chung quy là chính mình không để mắt đến. Trần Ngọc vẫn cho là Trương Vô Kỵ là trong sách cái kia đại thanh tra, đối mặt cựu nhân cũng sẽ lựa chọn tha thứ loại kia. Chỉ có thể nói cố hữu ấn tượng hại người. Nhìn xem Tiểu Trương cùng Ân Ly trùng phùng, nhìn xem hai người tiến vào Cao Sơn di tích. Tại hắn phát hiện chỗ thứ hai Hoắc Sơn di tích trước, Trương Vô Kỵ liền tại địa cung kia bên trong, đạt được Hoắc Sơn hoàn chỉnh truyền thừa. Cùng loại với phụ thể loại kia. Phụ thể quá trình cực độ thống khổ, nhưng loại này đau đớn trên thân thể đối với đã thuế biến Trương Vô Kỵ mà nói, căn bản không tính là cái gì. Đem Ân Ly đánh ngất xỉu đằng sau, hắn dễ dàng liền cùng Hoắc Sơn đã đạt thành liên minh. Hoắc Sơn trợ hắn báo thù, sau khi chuyện thành công, hắn đem thân thể của mình hoàn toàn giao cho Hoắc Sơn. Có thể nói từ giờ phút này bắt đầu, Trương Vô Kỵ không có ý định đây hết thảy sau khi kết thúc chính mình có thể còn sống. Hắn quá thống khổ, từ nhỏ đến lớn, mặc dù có phụ mẫu, nghĩa phụ, thái sư phụ, lục ca bá ba thúc thúc yêu, nhưng hắn quý trọng, lại một mực tại mất đi. Thẳng đến vách đá kia bị Trần Ngọc đánh nát, Trương Vô Kỵ, Trần Ngọc lần đầu gặp nhau. Xuyên thấu qua Trương Vô Kỵ tâm tình, tiến về Quang Minh đỉnh trên đường, Trần Ngọc có thể cảm nhận được hắn đối với mình tốt kỳ, kính nể. Nhưng theo hai người càng quen thuộc, loại đau khổ này lại tự nhiên sinh ra. Vì cái gì giáo chủ võ công cao như vậy, lại muốn bái cái kia diệt tuyệt sư Thái Vi sư? Quang Minh đỉnh sau chiến đấu, theo Trần Ngọc lấy gần như nhục nhã phương thức giết chết Dương Tiêu. Trương Vô Kỵ bén nhạy cảm giác được, bây giờ Minh giáo Thiên Ưng giáo cùng Lục đại phái kể vai chiến đấu, căn nguyên của nó chính là Trần Ngọc dùng tuyệt đối thủ đoạn cường thế, cưỡng ép thống hợp. Người đều là phức tạp cá thể, Minh giáo, Thiên Ưng giáo, Lục đại phái quanh năm lẫn nhau tranh đấu, sao lại bởi vì một câu khu trục thắt bắt liền có thể triệt để buông xuống ân oán cá nhân? Giáo chủ, thuộc hạ không muốn đối địch với ngươi, thế nhưng là, thuộc hạ không có cách nào phụ mẫu khi chết thảm trạng thường quanh quẩn tại trong lòng hắn. Thiếu Lâm, Nga Mi, Hoa Sơn, Không Động, Côn Lôn, cái này ngũ đại phái đều là hắn báo thù đối tượng. Trần Ngọc kế nhiệm Nga Mi trưởng môn, hai người mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Trương Vô Kỵ biết, cái kia không gì làm không được, giáo chủ tuyệt sẽ không cho phép hắn đối với Nga Mi đệ tử động thủ. Đối địch đã thành tất nhiên. Vì thế, hắn dùng cùng Trần Ngọc hoàn toàn khác biệt thủ đoạn. Trần Ngọc lấy cường quyền quản lý Minh giáo, ân uy cùng tồn tại, hắn lợi dụng khoan nhân đôn hậu hình tượng đối xử mọi người, khiêm tốn cung kính. Đầu tiên là thuyết phục ngoại công của mình, cậu, Ân Thiên Chính Ân Giả Vương phụ tử. Thiên Ưng giáo thế lực khổng lồ, nhưng làm trợ lực, lại Ân Thiên Chính phụ tử đến nay đối với Ân Tố Tố chỉ chết canh cánh trong lòng, muốn báo thủ, tuyệt không phải hắn Trương Vô Kỵ một người. Không chỉ có như vậy, Trương Vô Kỵ còn lung lạc nguyên bản trung tâm với Dương Tiêu bộ hạ. Đối với năm tám nhân bên trong Chu Điền, Bành Ánh Ngọc thực hiện ân huệ, hai người ơn cực kỳ nặng nghĩa, tiến về Băng Hỏa đảo tìm hắn nghĩa phụ thời điểm, Trương Vô Kỵ cố ý mệnh Thiên Ưng giáo cao thủ sáng tạo điều kiện, diễn kịch đối với hai người làm đại ân, cuối cùng thu phục. Về phần Phạm Diêu, vị này Minh giáo giáo nghĩa cùng tín đồ đối với Trần Ngọc đem ngũ hành kỳ chính phó trưởng kỳ sứ mang đến Nam Cảnh đại bản doanh hành vi mười phần lo lắng. Hắn cả đời chung với Minh giáo, lấy Minh giáo lợi ích trên hết, cảm thấy được Trần Ngọc đối với ngũ hành kỳ ý đồ sau, liền không chút do dự gia nhập Trương Vô Kỵ đội ngũ. Giờ phút này Trương Vô Kỵ trên tay nắm giữ lực lượng liền đã rất khổng lồ, nhưng hắn chính mình cũng biết không đủ. Giáo chủ chính là một đấu một vạn, như mình không thể thắng qua giáo chủ, trên tay cái này mấy ngàn người cũng không phát huy được cái tác dụng gì. Băng Hỏa đảo, hắn hướng Tạ Tốn trình bày phụ mẫu năm đó tự trạng, vì trên mặt đất nói ra chính mình thể báo thủ tín nhiệm. Tạ Tốn vừa biết được hắn đại cựu nhân Thành Côn đã chết, trừ hắn vốn là lại không lo lắng, nhưng nhìn lấy đứa nhỏ này cuối cùng đi lên cùng chính mình một dạng con đường, trong lòng là không nói ra được khổ sở. Vị này Minh giáo giả pháp vương chịu mến nghĩa tử, cuối cùng lựa chọn chủ động thành toàn, đem nội lực của mình võ học tích lũy đều giao cho Hoắc Sơn. Trương Vô Kỵ trong mắt chứa nhiệt lệ, thông qua Hoắc Sơn chi thủ thu nạp Tạ Tốn công lực. Cái thứ hai thì là Trương Tam Phong, cựu cực một dị bên trong vị dị nhất kia. Khi Trương Vô Kỵ quỳ gối Trương Tam Phong phía sau, hô lên cái kia âm thanh, Thái sư phụ lao Trương Thác Ngạc quay người, cho tới giờ khắc này vừa rồi sáng tỏ, chính mình cùng Trần Ngọc đều trách lầm Tống Thanh Thư. Nhìn xem Trương Vô Kỵ ánh mắt kiên định, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu chính mình cái này số khổ đồ tôn ý nghĩ. Thái cực chi đạo có thể khiến hắn đứng ở thế bất bại, chỉ cần một trường kia rơi xuống, Trương Vô Kỵ hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể cuối cùng, vị này võ đang tổ sư hay là mềm lòng, chỉ trệ cái kia một hơi công phu, Trương Vô Kỵ nhịn đau cầm đi chính mình kính yêu nhất Thái sư phụ Thái cực chi đạo, thuận tiện mang đi sớm đã chế trụ Tống Thanh Thư, đem giao cho Ân Giả Vương tạm thời giam lại, để mà giá họa, dẫn dụ Trần Ngọc ánh mắt. Thẳng đến vừa rồi quyết chiến, cái này từng cọc, từng kiện, Trần Ngọc đã toàn bộ rõ ràng. Trương Vô Kỵ kinh lịch, Trương Vô Kỵ thống khổ, Trương Vô Kỵ mục đích. Theo bốn bề nổi lên gợn sóng, Từ Phúc lại lần nữa mang theo sương mù xám mà đến, sương mù che đậy lấy bộ mặt, a một tiếng. Kinh ngạc tại Trần Ngọc lần này cũng không nhập định, mà là đa số thời gian lấy người đứng xem thị giác xem Tiểu Trương cố sự. Trần Ngọc liếc mắt nhìn hắn, thanh âm đạm mạc, ta nói, giả thần giả quỷ thủ đoạn lần một lần hai là đủ rồi, nhiều, đối với ta không có tác dụng gì. Ngươi thật đúng là máu lạnh a. Từ Phúc bản muốn dùng báo thù tín niệm, cùng đối với phụ mẫu trùng sinh khát vọng mê hoặc Trần Ngọc truy tìm trường sinh. Phát hiện xác thực không hiệu quả gì sau, cười băng nói, ngươi cũng nhìn thấy, cái này Trương Vô Kỵ từ đầu tới đuôi đều không muốn đối địch với ngươi, nếu có dù là một khả năng nhỏ nhoi, hắn đều càng muốn làm thuộc hạ của ngươi, ngươi đối với hắn lại không có một chút tương hại. Chương 832, kết cục 2, chương 832, kết cục 2, Trần Ngọc thản nhiên nói, chính hắn đều biết, lập trường xung đột không cách nào điều hòa, nếu như thế, ta cái này làm giáo chủ, tự nhiên tôn trọng thuộc hạ quyết định, mà từ phút ngươi, chờ ta đưa ngươi đầu người chặt đi xuống sau, ta sẽ từ từ hướng ngươi biểu hiện ra thương hại, không cần phải gấp. Ha 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 ha, sương mù xám lưu động, bên trong truyền đến tiên môn chi chủ tiếng cười. Tiếng cười từ từ đi xa, hóa thành thở dài, bất đắc dĩ, ngươi thắng, ngươi thắng, có thể ngươi cuối cùng sẽ có một ngày sẽ cảm giác tiếc nuối, hôm nay không có theo ta cùng đi, nhân sinh chợt như gửi, tuổi thọ kim thạch cố. Vạn tuế càng đưa tiễn, thánh hiền chớ có thể độ muốn chạy trốn. Trần Ngọc ánh mắt lạnh lẽo, tay phải trường kiếm ra khỏi vỏ. Chín kiếm quy nhất, độc cô cửu kiếm kiếm ý mãnh liệt mà ra. Màu xanh khí mang trong nháy mắt xuyên thủng xương mù xám. Sau một lát, một cái đầu người lăn xuống đi ra. Đến tận đây, thiên môn chi chủ Từ Phúc bỏ mình. Trần Ngọc khẽ nhíu mày, không phải, lão tiểu tử này yếu như vậy. Một giây sau, thần thư mảnh vỡ cũng theo đó tiêu tán, hóa thành vô tận bạch quang, đem hắn bao phủ. Mà tại bạch quang cuối cùng, thì truyền đến nữ tử nhu hòa kêu gọi. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Trần Ngọc chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn giờ phút này đã không tại Trung Nam Sơn bên dưới, trên tầm mắt không là màu vàng trần nhà, tỏa ra ánh sáng lung linh. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm. Mùi thơm rất quen thuộc, giống như là ở nơi nào người qua. Một đôi trắng non tay trắng nhẹ nhàng lung lay lồng ngực của hắn. Trên cổ tay treo vòng tay vàng. Trần Ngọc nghiêng đầu nhìn sang, đập vào mi mắt là trương ánh trắng kiểu nộn gương mặt xinh đẹp, thiếu mỹ khuôn mặt hiện ra ôn nhuận ánh ngọc. Đen nhánh rối tung dưới mái tóc, một đôi mắt hạnh thanh tịnh, trầm ổn, ung dung, trầm tĩnh. Nhạc mẫu. Trần Ngọc lấy làm kinh hãi, rủi rủi con mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm. Cái này mẹ nó, không phải Quách phu nhân a, chính mình đây là nơi này là. Hắn đột nhiên ngồi dậy, giống như là làm cái ác mộng bình thường. Lại thấy ác mộng. Quách phu nhân thay hắn sẽ được tấm đệm đi lên kéo, tiêm bạch tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve hai má của hắn. Tóc mây hơi ướt, mấy sợi tóc đen dính tại gò má bên cạnh cùng trên cái cổ trắng ngọc, lười biếng lại lộn xộn. Cười tủm tỉm do hỏi, ngươi gần nhất làm sao luôn luôn làm ác mộng, Ngọc Nhi là có tâm sự à? Không phải, ngươi để cho ta chấm dãi. Trần Ngọc đưa nàng tay gọi xuống dưới, nhịn không được đánh giá trước mắt tuyệt mỹ phụ nhân, đây là địa phương nào, nhạc mẫu, ngươi làm sao cũng tại hắn mắt nhìn xốc xích giường, đồ chó hoang Từ Phúc, mẹ ngươi dùng huyễn cảnh này đến khảo nghiệm ta đúng không? Ngươi nào chịu nổi loại khảo nghiệm này? Quách phu nhân khẽ cắn môi, hai gò má ửng đỏ, ngượng ngùng trừng mắt liếc hắn một cái, sáng giọng, tiểu phôi đản, ngươi gọi ta cái gì? Ngươi là Quách phủ cùng Quách tương mẫu thân đi. Trần Ngọc có chút nhíu mày, nhạc mẹ. Quách phu nhân gương mặt xinh đẹp nghiêm, xấu hổ tại bộ ngực hắn đập xuống, nghiêng đầu sang chỗ khác khẽ nói, ngươi lại đang chơi trò xiếc gì, Ngọc Nhi? Ngươi liền nhất định phải đem mặt của ta để dưới đất giẫm có phải hay không? Trước mắt mục tiêu, Quách phu nhân ác niệm nhất, tiểu phôi đàn này cũng không biết xấu hổ, nếu là bị phù nhi cùng tương nhi nghe thấy, ta còn có sống hay không? Đến nghĩ biện pháp cắn hắn một cái sơ cấp ban thượng xuyên thấu qua ác niệm bảng, Trần Ngọc càng là hoang mang, sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Quách phu nhân gặp hắn không nói lời nào, chỉ coi hắn là tức giận. Bất đắc dĩ thở dài, nâng lên tay trắng, ôm cổ của hắn, ngẩng đầu, đôi mắt đẹp lưu chuyển, phốc phốc cười nói, được rồi, ngươi muốn kêu thế nào thì kêu là được, ham chơi hỏng tiểu quỷ, nhạc mẫu cũng tốt. Mẫu thân cũng được, đều cho phép Ngọc Nhi, dù sao đã sớm là người của ngươi rồi. Nói tại trên mặt hắn hôn một cái. Quách phu nhân Trần Ngọc Nhĩ Khang đưa tay, không thể nói lung tung được, ta đối với ngươi vẫn luôn là kính yêu. Quách phu nhân lườm hắn một cái, giống như cười mà không phải cười nói, đối với, kính yêu, vậy ngươi nói cho ta biết, năm ngoái ta vào cùng thăm viếng phủ nhi cùng tương nhi, là cái nào xú tặc tại trong rượu thả xuân tầm tán? Ân, là ai lại không muốn ra mặt không thả ta xuất cùng, nhất định để ta lưu lại, bây giờ tại cái này giả vờ ngây ngốc, ta có phải hay không còn phải khen ngươi hiếu thuận? Ta là rất hiếu thuận a. Trần Ngọc mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Quách phu nhân cười khanh khách, thân mật cọ sát gương mặt của hắn, ôn nhu nói, "Tốt, ngày mai cũng làm người ta chuyển chỉ, nói chúng ta đại hán là lấy hiếu đạo trị thiên hạ, nhưng bây giờ ngài nên rời giường rồi, Ngọc Nhi, nên vào chiều." Nói, nàng gọi cung nữ, chính mình đi đầu rời giường. Thời khắc này Quách phu nhân chỉ mặc kiện màu vàng hơi đỏ mềm lụa áo mỏng, đứng người lên, thân thể đầy đặn thướt tha. Cổ áo hơi mở, một chút da thịt trắng nõn ở bên ngoài. Gặp lại sau Trần Ngọc nhìn mình chằm chằm, lại là giận một tiếng. Mặc dù là thành thục đoan trang, có thể cái này một cái nhăn mày một nụ cười, còn mang theo vài phần thiếu nữ giống như hồn nhiên cùng ngượng ngùng. Trần Ngọc ánh mắt hướng phía dưới, chú ý tới nàng cao cao nổi lên bụng dưới. Giữ bụng đem áo tơ nhô lên, cực kỳ đáng chú ý Trần Ngọc, lờ, không phải. Ho khan hai tiếng, cả kinh nói, nhà Quách phu nhân, ngươi mang thai. Đều mấy tháng, ngươi mới ý thức tới à, lỗ mãng, đêm qua cũng không thu lấy điểm Quách phu nhân chép miệng, tiếp theo mỉm cười nói, Ngọc Nhi, ngươi còn chưa tỉnh ngủ à. Chờ chút, không phải ta làm, từ phúc thần thư mạnh mẽ, ta hiện tại vẫn như cũ ở vào trong huyễn cảnh. Trần Ngọc giơ tay lên nói, Quách phu nhân khẽ giật mình, ánh mắt đống nhiên nhu hòa xuống tới. Nàng lui cung nữ, quay người ngồi ở giường mờ, yêu thương nhìn xem Trần Ngọc, Ngọc Nhi, ngươi lại làm ác mộng kia. Ác mộng? Trần Ngọc nhíu mày. Chỉ nghe Quách phu nhân nói khẽ, "Đúng vậy à, Trung Nam Sơn bên dưới, từ ngươi chiến thắng Từ Phúc, đã qua 3 năm, Từ Phúc đã chết, Ngọc Nhi, hiện tại ngươi là chân chính thiên hạ chi chủ, là nhất thống thiên hạ đại hán đế vương." Gặp Trần Ngọc không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn mình chằm chằm. Quách phu nhân hốc mắt từng đỏ, ánh mắt nhu hòa, đã chịu bến lại đau lòng. "Ác niệm nhị, trận chiến kia đánh thật là thê thảm, Từ Phúc lao chó già kia, còn cần cực cảnh huyễn cảnh mê hoặc Ngọc Nhi, mặc dù cuối cùng tại cái kia cổ mộ Lâm tỷ tỷ trợ giúp bên dưới thoát ly huyễn cảnh, Ngọc Nhi đại hiển thần uy, giết Từ Phúc, nhưng thảm liệt giao thủ hay là đối với Ngọc Nhi tạo thành khó mà ma diệt ảnh hưởng, thường xuyên sẽ làm mộng, mộng thấy trở lại lúc trước ân, đến nghĩ một chút biện pháp, thay hắn chữa trị một hai, không phải vậy tối nay đem phủ nhi cùng Tương Nhi cùng nhau gọi tới đi." Mặc cái kia cảm thấy khó xử quần áo, Ngọc Nhi tâm tình có thể sẽ rất nhiều trung cấp ban thưởng, nhẹ nhàng nắm Trần Ngọc cổ tay, đem hắn bàn tay chậm rãi đặt tại trên bụng của mình. Quách phu nhân cúi thấp đầu xuống, thanh âm nhu hòa, "Từ ái, là ngươi làm, Ngọc Nhi ta trong bụng hải nhi, là của ngươi huyết mạch đều kết thúc, đã kết thúc." Đã lâu bên ngoài truyền đến thái giám tiếng kêu, "Bệ hạ, hoàng hậu nương nương, đám đại thần đã đến tiền triều." Chương 834, đỉnh phong chi chiến, 1, chương 834, đỉnh phong chi chiến, 1, theo Trần Ngọc chín kiếm hợp nhất kiếm ý đánh xuống. Bốn bề không gian bắt đầu vỡ nát, trong ra. Nguyên bản thần thư hào quang không còn sót lại chút gì, chỉ còn hắc ám. Trần Ngọc thử tìm đường ra, nhưng vô luận đi hướng phương hướng nào, đều là hắc ám, hư vô. Thế là dừng bước lại, tinh tế suy nghĩ. Chính mình hẳn là còn ở trong không gian ý thức, Từ Phúc dùng thần sách mảnh vỡ tái tạo cựu cực ảo động, còn có chính hắn, ý đồ câu lên hắn đối với trường sinh khát vọng. Không có đạt được sau, tất có chuẩn bị ở sau. Việc cấp bách, hay là đến từ nơi này thoát thân mới là. Đang nghĩ ngợi, một cái màu xanh thẳm hồ điệp đột nhiên từ hư không bay ra, cánh bay nhảy mấy lần, chậm rãi rơi vào đầu vai của hắn. Tiêu Giao Du. Hắn hai con ngươi sáng lên, nhất thời vận chuyển cái này Tiêu Diêu Tử lĩnh hội thần thư mảnh vỡ có được thần kỹ. Nhưng nghe bốn bể tiếng sóng biển lên, gợn sóng dập dờn, thời khắc này Trần Ngọc đã đưa thân vào một mảnh trên bờ cát. Ngắm nhìn bốn phía, Bích Hải Lam Thiên, hòn đảo hoang man. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Quay đầu nhìn lại, Lý Thương Hải một bộ áo trắng, chính ngẹo đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt tuyệt mỹ đạm mạc, trầm tĩnh. "Làm gì?" Trần Ngọc dò hỏi. Từ lúc xử lý Tiêu Diêu Tử, vị này Lý Thu Thủy bảo muội liền trưởng cư với hắn Tiêu Giao Du trong không gian. Mỗi lần nhìn thấy nàng, không phải đang ngẩn người chính là đang ngủ ngon, cùng cái như đầu gỗ. Lý Thương Hải không nói gì, mà là chậm rãi tiến lên, ngồi bên cạnh hắn, ôm hai chân, nhìn về phía biển cả. "Ta phải ra ngoài, hôm nay không rảnh cùng ngươi." Trần Ngọc thản nhiên nói. Tiêu Giao Du cũng là trải qua thần thư mảnh vỡ đản sinh trung cực võ học, cùng Từ Phúc sáng tạo huyễn cảnh có chỗ tương đồng, có lẽ có thể giúp chính mình thoát khốn. Đang muốn lại thi triển, chợt thấy trên mặt đất ngồi Lý Thương Hải hai cánh tay giật giật, xê dịch cái mông, ngang tại trước người hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt thanh tịnh. "Đều nói rồi không rảnh cùng ngươi." Trần Ngọc tức giận nói. Hiện tại Lý Thương Hải hữu hình vô thần, cùng cái con rối giống như, mà lại chính là cái này hình đến suy giảm, dù sao thực thể sớm đã bị Tiêu Diêu Tử Bắc Minh Hải nuốt sống, nàng trạng thái này chỉ cần rời đi chính mình Tiêu Giao Du, ngay lập tức sẽ tiêu tán. Thân thể hướng bên trái đi lòng vòng, Lý Thương Hải lại xê dịch cái mông, chậm rãi ngăn tại trước mặt của hắn, vẫn như cũ trơ mắt nhìn hắn. "Được chưa, được chưa?" Trần Ngọc thở dài, ngồi ở bên cạnh nàng. Lý Thương Hải lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác, ngơ ngác nhìn biển cả. Ước chừng qua nửa canh giờ, Trần Ngọc chính trầm tư suy nghĩ đi ra biện pháp, đột nhiên cảm giác đuổi trầm xuống. Có chút dương mắt, chỉ gặp Lý Thương Hải đem đầu gối lên trên đùi của hắn, nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, ngủ ngon ngọt. "Trần Ngọc, có sao nói vậy?" Lý Thương Hải tướng mạo cơ hồ cùng với nàng tỷ Lý Thu Thủy giống nhau như lúc, thậm chí so Lý Thanh La, Lý Thanh Lộ còn muốn giống, chỉ là không có Lý Thu Thủy trên người ngọn gió kia hoa tuyệt đại kiểu mỹ chi ý. Nhìn xem nàng ngủ say bộ dáng, Trần Ngọc không khỏi nghĩ tới Từ Phúc tạo nên cái cuối cùng huyễn cảnh, trong nhà nữ tử bị giới hạn võ nguyên, cái cuối cùng cái qua đời. Sóng mắt khẽ nhúc nhích, có chút xúc động. Nếu không nắm giữ trường sinh pháp, khả năng này chính là tương lai sẽ phát sinh sự tình. Đương nhiên, Quách phu nhân thành chính mình hoàng hậu, việc này hay là quá kinh dị một chút. Cái gì tại trong rượu hạ xuất dược, loại chuyện đó ta chính nhân quân tử có thể làm chi? Xem xét chính là A Tử cái kia tiểu độc phụ làm. Trần Ngọc quán thầm. Nhưng nhớ tới cái kia tiểu độc phụ cuối cùng chết già với mình trong ngực, nhị non kiếp sau lại tìm hắn chơi, hay là sẽ cảm giác có chút thổ thức. Nghĩ đi nghĩ lại, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve Lý Thương Hải hai gò má. Tiêu nộn bôi trơn, thổi qua liền phá ra thịt xúc cảm rất tốt. Sờ lấy, Lý Thương Hải bỗng nhiên mở mắt ra. Hai người ánh mắt đối mặt, Trần Ngọc cũng không có xấu hổ. Lý Thương Hải chậm rãi đứng lên, trên quần áo dính không ít hạt cát, Trần Ngọc dùng trường phong thay nàng thổi lất phất đi. Nhưng thấy đối phương hướng phía bên phải đi vài bước, lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn. "Ân." Trần Ngọc có chút nhíu mày, đi theo thân. Lý Thương Hải lại đi ra mấy bước, lại lần nữa dừng lại, quay đầu nhìn hắn. "Là muốn ta đi theo a?" Trần Ngọc lập tức hiểu rõ. Lý Thương Hải không nói tiếng nào, gặp hắn đuổi theo, vì vậy tiếp tục đi thẳng về phía trước. Bốn bề hình ảnh dần dần nổi lên gợn sóng, lại lần nữa hóa thành hắc ám. Chỉ bất quá lần này Lý Thương Hải đi tại phía trước dẫn đường. Thật lâu, trong hắc ám truyền đến nhỏ xíu tiếng gào. Thanh âm càng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng rõ ràng. "Ngọc Nhi, Ngọc Lang, Ngọc Ca Ca, Ngọc Ca." Là Ninh nữ hiệp Chu Chỉ Nhược A Chu A Bích thanh âm của các nàng. "Ca ca nhỏ câm điếc Ngọc đệ Quách Tương A, còn có vô song cùng anh nhi." Trần Ngọc bước chân dần dần tăng tốc, những cái kia yêu tha thiết hắn nữ tử thanh âm không ngừng bên tai bờ quanh quẩn. "Trần Ngọc ca ca, ngươi lại không mở mắt, tiểu A tử liền muốn đánh lén ngươi a, ha ha ha, Hoa ha ha ha, xem chiêu xem chiêu. Tiểu độc phụ, ngươi muốn đối với thân thể của ta làm cái gì? Trần Ngọc nghe A Tử cười trên nỗi đau của người khác thanh âm, một cố dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Cùng lúc đó, Trung Nam Sơn bên dưới, bốn bề biến cố không có hủ đến đám nữ tử này. Linh Trung Tắc, Lâm Phu Nhân, Chu Chỉ Nhược, Trình Anh, Lục Vô Song, A Chu, A Bích, A Tử. Tất cả mọi người xuống lại tại Trần Ngọc bên cạnh, cũng không để ý tới đang cùng với Võ Lâm quần hùng tâm tình chính mình báo thù đại kế Trương Vô Kỵ. Thường đôi đôi mắt, thật chặt nhìn chăm chú chính mình ở yếm tình lang. A Tử đem Trần Ngọc ôm vào trong ngực, bẹp bẹp thân lấy miệng. Lại là gặm lại là cắn. Có thể nửa ngày không có phản ứng. Nghi Lâm ở một bên đỏ lên mặt, nhỏ giọng nói, A Tử, ngươi dạng này Trần Đại ca thở không nổi, muốn bị ngươi thân chết rồi. Nói hiệu nói vượng. A Tử tức giận chừng nàng một chút, nũng nịu dùng khuôn mặt mài cọ lấy Trần Ngọc hai gò má, quyệt mồm nói tiểu A Tử là tại đem tình yêu của mình truyền đạt cho Trần Ngọc ca ca, hắn cảm nhận được cực kỳ ưa thích tiểu A Tử yêu, tự nhiên là sẽ tỉnh. Nói Linh Tú giảo hoạt trong mắt đi lòng vòng, huýt sáo, như không có chuyện gì xảy ra đưa tay đưa về phía Trần Ngọc đai lưng, cười xấu xa nói, hảo ca ca, ngươi lại không tỉnh lại, tiểu A Tử liền muốn đối với ngươi hạ độc thủ lạc. Quách Phù Khí nhánh hoa run rẩy, tiến lên bắt lấy tay của nàng, quát lớn, ngươi làm cái gì? Ai cần ngươi lo, ngươi bao cỏ này Quách đại tỷ. A Tử đưa nàng tay đánh mở, ghét bỏ hướng nàng thè lưỡi, bẹp cắn một cái tại Trần Ngọc trên khuôn mặt, sóng mắt lưu động, ôn nhu thâm tình, Trần Ngọc ca ca, ngươi nhanh tỉnh lại, bồi tiểu A Tử chơi. A Quách Phù còn muốn mắng chửi, đã thấy A Tử có chút rủ xuống đầu, có ánh nước mắt chậm rãi thuận hai má của nàng rơi xuống, một viên nhỏ xuống tại Trần Ngọc trên vạt áo. Chúng nữ không khỏi im lặng, đều biết A Tử mặc dù tàn nhẫn gian trá, có thể duy trì có đối đãi Trần Ngọc, đó là mối tình thắm thiết. Ninh Trung Tắc ánh mắt dần dần nhu hòa, vị này hoa sơn ngọc nữ có chút túi người, tay phải yêu thương vuốt ve Trần Ngọc cái chán, xoay người tại hắn trên môi hôn một cái, ôn nhu kêu gọi, Ngọc Nhi, nhanh tỉnh lại đi, Ninh Dĩ nấu cơm cho ngươi ăn. Nhạc Linh San hai mắt đỏ bừng, đi theo túi người tại Trần Ngọc trên gương mặt hôn một cái, Trần đại ca, San Nhi cũng chờ ngươi, tất cả mọi người đang chờ ngươi. Nhậm Doanh Doanh ngồi quỳ chân tại Trần Ngọc bên trái, túi người một hôn, đôi mắt đẹp lưu chuyển, ôn nhu nói, Ngọc ca, Doanh Doanh chờ ngươi hợp tấu tiếu ngạo giang hồ. Chương 834, đỉnh phong chi chiến 2. Chương 834, đỉnh phong chi chiến 2. Linh Đăng, Lam Phượng Hoàng tả hữu đủ hôn, trong mắt tràn đầy quyến luyến. Ngọc ca tỉnh, ca ca kế tiếp là A Chu, A Bích, Chu Chỉ Nhược, Một Quyển Thanh, Chu Linh. Từng cái nữ tử ngồi vây quanh tại Trần Ngọc bên cạnh, hôn hắn đồng thời, nói đối với hắn quyến luyến, không bỏ. Liền ngay cả ngày bình thường luôn luôn mặt lạnh Tần Hồng Miên cũng bị Một Quyển Thanh lôi kéo đi lên trước. Lao Tần gương mặt xinh đẹp hơi nóng, gặp chúng nữ đều nhìn chính mình, ngượng ngùng hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào, và mặt lại quay đầu nói, tiểu tử thối, ngươi như lại không tỉnh lại, ta liền dẫn Uyển Nhi cùng nhỏ Vân Thắn về núi bên trong đi, bảo ngươi cả một đời cũng không tìm tới. Nàng nói cho hết lời, Lâm Phu Nhân đi lên trước, bưng lấy Trần Ngọc khuôn mặt, mau trở lại đi, Ngọc Nhi, ta cùng hài tử đều rất nhớ ngươi. Cà ca. Quách Tương giờ phút này không tiếp tục cố kỵ Quách Phủ, xoay người tại Trần Ngọc trên môi hôn một cái, trong mắt chứa nhiệt lệ nói ngươi đã nói muốn cưới Tương Nhi, không để cho Tương Nhi lang bạt kỳ hồ, không thể nói chuyện không giữ lời. Quách Phủ giờ phút này cũng mất mảy may ghen ghét, cho dù là bị A Tử chửi thành bao cỏ cũng không trả miệng. Ôm Trần Ngọc cái cổ, nước mắt rưng rưng nước nở nói, Ngọc Lang, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta cũng không tiếp tục ăn dấm. Lâm Triều Anh thì cười tủm tỉm nói, tiểu phu quân, ngươi như lại không tỉnh, ta liền để Mạc Sầu cùng Long Nhi tái giá. Nhìn về phía Lý Mạc Sầu nước mắt doanh nhiên, tiểu long nữ hai gò má ửng đỏ, cũng không biết từ nơi nào móc ra một cái thẻ bài, không, ngươi dám. Trong hắc ám, Trần Ngọc co cẳng phi nước đại, trong miệng mắng lấy tiểu quỷ tổ sư. Nhưng chúng nữ tình nghĩa lại là không gián đoạn truyền vào bên thai của hắn, trong lòng rất là ấm áp. Lại nghe Trình Anh ôn nhu nói, Ngọc đệ, nhanh tỉnh. Lục Vô Song khóc nước nở nói nhỏ câm điếc, ngươi đại lừa gần này, ai cho phép ngươi bây giờ ngủ mất, ngươi trở lại cho ta, không phải vậy ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Công tử. Tiểu Chiêu ngồi xuống, cùng hắn cái chán kề nhau, nước nở nói, tiểu Chiêu muốn hầu hạ ngươi cả một đời, ngươi đã đáp ứng tiểu Chiêu. Chu Chỉ Nhược nhỏ giọng nỉ non, Ngọc ca ca, đổi Chỉ Nhược cùng một chỗ về Hán Thủy quê quán nhìn xem nha đi, đều đi. Mẹ nó. Từ Phúc tính cái sâu. Chỉ là huyết cảnh, có thể nào giữ lại được ta? Trần Ngọc la lớn, phá cho ta. Trong bóng tối, theo hắn một cái dáng long thập bát trưởng vành ra, nơi xa phảng phất xuất hiện sáng ngời. Nhu nhu màn sáng vẩy vào trên mặt của hắn, ấm áp, thoải mái dễ chịu. Quang mang kia chính là từng tấm quen thuộc tiểu mỹ khuôn mặt, giờ phút này đều là dịu dàng nhìn chăm chú hắn, đối với hắn cười. Lý Thương Hải dừng bước lại, đưa mắt nhìn Trần Ngọc hướng phía ánh sáng kia một đường phi nước đại. Một giây sau, Á Tử cảm giác được người trong ngực tay trái giật giật. Nàng trừng lớn hai mắt, giọng dịu dàng kêu lên, "Hảo ca ca." Trong nháy mắt đem Trần Ngọc ôm thật chặt, hoa hoa khóc lớn. Trần Ngọc mở hai mắt ra, trong vầng hào quang rất nhiều khuôn mặt nơi này khắc cụ tượng hóa. Ôn Nhu sóng mắt vây quanh hắn. Hắn ngồi dậy, giơ tay lên bắt lấy A Tử đỉnh đầu, sắc mặt âm trầm nói, "Cái nào không biết xấu hổ tốn tang nhu nhu." A Tử ánh mắt trốn tránh, nghiêng đầu sang chỗ khác, huýt sáo, nhưng là không có thổi lên. Bên cạnh A Chu A Bích nước mắt bên trong mang cười. Đã thấy Trần Ngọc ôm A Tử, dùng sức hôn một cái. A Tử trợn to hai mắt, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đột nhiên rung động, hai tay nắm thật chặt Trần Ngọc đầu vai, nước mắt lã chã mà rơi. "Ô, Trần Ngọc ca ca." Trần Ngọc đưa nàng buông xuống, chậm rãi đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, ôn nhu nói, "Nghe thấy thanh âm của các ngươi, ta trở về." Ngọc ca ca nhỏ câm điếc Ngọc Nhi chúng nữ trong mắt chứa nhiệt lệ, đó là vui vẻ, kích động nước mắt. Trần Ngọc mỉm cười, ánh mắt ngược lại nhìn về phía nơi xa, Trương Vô Kỵ ánh mắt đồng bộ mà đến. hai người đối mặt, hết thảy không cần nói nữa. Vô Kỵ tình cảnh này, giống như năm đó Võ Đang Sơn bên trên, Tử Tiêu cung trước thảm kịch tái hiện. Cho dù Trương Vô Kỵ không nói muốn báo thủ, bọn hắn những này người tự mình trải qua lại há có thể không biết. Du Liên Chu kêu gọi cũng không vãn hồi sớm đã quyết định tiểu Trương. Không Văn, Không Chí, Tĩnh Huyền bọn người ngồi nghiêm chỉnh. Phương Diễm Thanh nhìn về phía nơi xa chậm rãi đi tới Trần Ngọc, hốc mắt ấm áp, gặp hắn vô sự, trong lòng không nói ra được vui vẻ. Há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không có phát ra âm thanh. Giáo chủ, ngươi muốn ngăn cản ta Trương Vô Kỵ hai chân cách mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc màu đen rối tung lơ lửng. Năm mai thần thư mảnh vỡ với hắn vị trí trái tim lập lòe. Trần Ngọc không nói gì, thông qua từ phúc huyết cảnh, hắn đã biết phát sinh ở Trương Vô Kỵ trên người hết thảy. Hai người đều biết. Lập trường chi tranh, không cần nhiều lời. Tiểu tử, ta đem thần thư mảnh vỡ cắm vào thân thể của ngươi, ngươi muốn thay ta giết chết hắn, đem hắn nghiền xương thành tro, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể đại thù đến báo. Bây giờ ngươi đã có được phần lực lượng này, ngươi đã vô địch thiên hạ. Từ phúc hùng hậu tiếng nói tại Trương Vô Kỵ bên tai lượn lờ. Dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói bản thể của ta còn tại thiên môn, nhưng ngươi gánh chịu lấy ta cho vô thượng bí lực, không có cửu cực có thể cùng ngươi đánh đồng, liền ngay cả cái này Trần Ngọc cũng sẽ thành dưới chân ngươi sừng khô, ngươi im miệng. Trương Vô Kỵ thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Từ phúc thanh âm đột nhiên âm trầm. Ta để cho ngươi im miệng. Trương Vô Kỵ lại nói, thanh âm đạm mạc. Hắn nói khẽ, giáo chủ nói không sai, cửu cực cũng tốt, ngươi cũng được, đều là nhát gan bọn chuột nhắt. Ngươi không nên quên lực lượng của ngươi là ai cho. Từ phúc thanh âm lạnh lẽo. Cảm giác tiểu tử này cũng không phải đèn đã cạn dầu, giờ phút này lại có chút hối hận, đem chính mình hóa thân tất cả lực lượng rót vào trong cơ thể của hắn. Trải qua này một lần, hắn đem yên lặng một đoạn thời gian rất dài. Cút đi. Trương Vô Kỵ bình tĩnh nói, ngươi nếu thật có đảm lượng, cần gì phải cho ta mượn chi thủ. Từ phúc, ta coi không lên ngươi, ngươi thua xa giáo chủ, trốn ở thiên môn làm ngươi rùa đen rút đầu đi. Trương Vô Kỵ tuyệt không làm trường sinh tù phạm. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ, thanh âm của hắn càng cao vút. Tốt, tốt, rất tốt. Theo Từ Phúc tiếng cười lạnh từ từ đi xa. Trương Vô Kỵ mở hai mắt ra, nguyên bản con ngươi đen nhánh giờ phút này lại phát sinh dị biến. Nguyên bản song đồng bị đè ép qua một bên, thay vào đó là bên cạnh sinh ra một viên tỏa ra ánh sáng lung linh con ngươi. Trong hốc mắt, hai viên con ngươi đè ép cùng một chỗ, lộ ra đã giữ tận lại quỷ dị. Ôn Quyền xoay người, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên chính cháu trai, Võ Đang Ngũ Hiệp Trương Thúy Sơn, Thiên Ưng Giáo Tử Vi Đường Đường Chủ Ân Tố Tố Chi Tử, Minh Giáo Quang Minh Tả Sứ Trương Vô Kỵ, Thỉnh Giáo Chủ Chỉ Giáo. Trần Ngọc mí mắt khẽ nâng, tay phải nâng lên, quanh thân nội lực cuộn cuộn, Trương Vô Kỵ đến chiến. Chiến. Nói chuyện trong nháy mắt, hai người như là mũi tên rời cùng, riêng phần mình mang theo mấy chục vạn quân lực, đột nhiên chạm vào nhau. Âm ầm quyền cước va chạm dẫn tới bốn bề bầu trời bắt đầu không ngừng bạo liệt. Theo Trần Ngọc triển khai Tiêu Diêu Ngự Phong, Trương Vô Kỵ đồng bộ phát động càn khôn lực hút. Hai người từ mặt đất một mực đánh tới bầu trời. Bá đạo rộng lớn quyền thế trưởng phong giống như là muốn đem bầu trời xé rách. Phía dưới đám người sợ hãi nhìn về phía bầu trời. Đây là bọn hắn chưa từng thấy qua, đỉnh phong chi chiến. Chương 835, giáo chủ, ta đem dùng nó đưa ngươi giết chết. 1. Chương 835, giáo chủ, ta đem dùng nó đưa ngươi giết chết. 1. Trung Nam Sơn bên dưới, tất cả mọi người hoặc kinh hoặc sợ, nhìn về phía bầu trời. Hai cỗ không gì sánh được cứng hãn, tuyên cổ hiếm thấy nội lực va chạm, mỗi một lần quyền trưởng đối hoành. Phía dưới mặt đất cũng vì đó rung động. Chiến đấu lan tràn đến Trung Nam Sơn trên không. Lớn như vậy trọng dương cung, lung lay sắp đổ, đạo trung vang lên, tiếng trung không ngừng. Dòng ra hai canh giờ, Trần Ngọc cùng Trương Vô Kỵ đều không có nói chuyện. Bởi vì giờ khắc này đã không cần nói nữa. Hai người đều biết rõ, chỉ có giết chết đối phương, trận quyết chiến này mới có thể hạ màn kết thúc. Oanh một tiếng, Trần Ngọc lại lần nữa dùng thái cực quyền hóa giải Trương Vô Kỵ thất thương quyền. Trở tay đập ngang, bách trượng trường khí long gào thét mà ra. Trương Vô Kỵ chắp tay trước ngực, lực tỏa ra ánh sáng lung linh, 72 tuyệt kỹ pháp tướng hiện, ngàn vạn vật trưởng hóa thành cự thủ màu vàng, cùng cái kia khí long chính diện va chạm. Trần Ngọc tay trái hư không xách kéo, khí long gầm thét hướng lên, đang đổ nát trong nháy mắt hóa thành mấy ngàn đầu hẹp hòi rồng. Nhưng tương tự bị Trương Vô Kỵ vận dụng thái cực áo nghĩa dẫn dắt hóa giải. Hai người gặp chiêu phá chiêu, tuyệt kỹ nhiều lần ra, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã qua mấy trăm chiêu. Đã thấy Trần Ngọc ánh mắt sắc bén, ngón trỏ tay phải lăng hư bật ra, nhân quả tham hợp chỉ lực ngập trời. Trong chốc lát trải rộng Trương Vô Kỵ quanh thân tất cả đại huyệt. Nương theo lấy đôn đốt tiếng bạo liệt, Trương Vô Kỵ toàn thân huyết quang chợt hiện, thân thể có vỡ nát dấu hiệu. Nhưng cơ hồ là tại đồng thời, bốn bề lực trường biến ảo, những cái kia bắn tung tóe huyết nhục lại là tại trong nháy mắt ngưng tụ, dung nhập thân thể ấy. Thấy thế, Trần Ngọc không chút hoang mang, tay áo quét ngang. Hai tay mười ngón riêng phần mình có khí mang phun ra nuốt vào, trong chốc lát, thật lục mạch thần kiếm khí kiếm tung hành. Mười đạo các loại khí kiếm ông bắn ra. Trương Vô Kỵ trùng đồng phi tốc chuyển động, bàn tay trái đánh ra, vô số huyết sắc sợi tơ vặn mèo dây dưa, trong nháy mắt trải rộng bầu trời. Đem những cái kia khí kiếm rảo sát vỡ nát. Đồng thời lực trường toàn bộ triển khai, hóa thành huyết ảnh, mang theo quyền thế mà đến. Hữu quyền nổi lên cương phong, phóng lên tận trời. Trần Ngọc đồng bộ triển khai Phật Đà Bất Tử Thần, vận dụng 72 tuyệt kỹ trong pháp tướng Kim Cương Bất Hoại Thể đưa tay ngăn kháng. Khí Phật dốc lên, từ bi dương mắt, song trưởng bị quyền thế đánh nát sát na. Trần Ngọc đại phục ma quyền theo nhau mà tới. Trương Vô Kỵ quyền thế bị Kim Cương Bất Hoại Thể tiêu hao hơn phân nửa, giờ phút này đối mặt Trần Ngọc toàn lực đại phục ma quyền, đã khó mà ngăn cản. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, quanh thân bị huyết khí bao khỏa, giảm lực cấp tốc triệt thoái phía sau. Nhưng Trần Ngọc tốc độ càng nhanh, cơ hồ là đánh ra quyền thế đồng thời, liền đã thi triển chân cu ỷ hoa bảo điện. Thân ảnh màu trắng chợt lóe lên, đã xuất hiện ở Trương Vô Kỵ sau lưng. Tay phải cao cao giơ lên, một quyền nện xuống. Mãnh liệt cương phong hướng phía dưới chút xuống. Trương Vô Kỵ lại lần nữa thi triển nó thái sư phụ Trương Tam Phong thái cực chi đạo. Bốn bề thái cực gợn sóng hiện hiện. Có thể chưa mở ra hoàn toàn thái cực gợn sóng lại bị Trần Ngọc bốn bề lượn lờ thái cực gợn sóng đẩy ra. Chính diện thủ quyền. Trương Vô Kỵ nửa cái đầu bị oanh huyết đục văng tung tóe. Còn sót lại một con mắt lạnh lẽo bình tĩnh. Thân thể phi tốc hạ xuống đồng thời, bàn tay trái nhấc lên, lấy vô thượng trưởng lực ứng đối Trần Ngọc liên tục đánh xuống đại phục ma quyền. Oanh liên tiếp tiếng nổ mạnh từ không trung lan tràn tới mặt đất. Hai người thân thể đập ầm ầm tại Trọng Dương cung trước trên quảng trường. Hơn ngàn miếng đất gạch bị sinh sinh chấn lên, phi dương đến bầu trời, lại bị quyền thế lôi cuốn, trong nháy mắt hóa thành một mịn. Màu sáng bột phấn tại Trọng Dương cung phía trên tung bay, vẩy vào hai người trên khuôn mặt. Trương Vô Kỵ chậm rãi đứng dậy, bốn bề tản mát huyết nhục lại lần nữa lượn lờ tại miệng vết thương của hắn bên cạnh, dần dần ngưng tụ. Trần Ngọc thần sắc lạnh nhạt, thân hình cao lớn đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới hắn. Dư Quang liếc thấy cách đó không xa Chu Bá Thông cùng Đông Đảo toàn chân đệ tử, thản nhiên nói, rời đi nơi này. Tốt. Chu Bá Thông cũng không ngu dốt, kêu lên, Trần Minh Chủ, ngươi vạn sự coi chừng. Biết bọn hắn những người này ở đây nơi này cũng chỉ sẽ kéo Trần Ngọc chân sau, lúc này thét ra lệnh chúng đệ tử lập tức rút lui. Chính mình bên cạnh chạy, bên cạnh nhịn không được quay đầu nhìn. Nhớ tới chính mình trước khi hôn mê tựa như nhìn thấy sư minh trở về, lại gặp Vương Trùng Dương một tay sáng lập toàn chân giáo bị hủy thành như bây giờ. Chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt. Cũng được, hủy sẽ phá hủy, dù sao cũng so đệ tử đều đã chết mạnh. Hắn khẽ cắn môi, cơ lấy hai cái chạy chậm tiểu đạo sĩ, chạy nhanh chóng. Giáo chủ, ta biết ngươi là lo lắng ngươi ta lúc chiến đấu, ta sẽ bỗng nhiên đối với những cựu địch kia độc thủ, cho nên cố ý đem chiến trường chuyển qua nơi đây, kỳ thật ngài quá lo lắng, như thắng không nổi ngươi, Vô Kỵ như thế nào lại yên tâm đối với những người kia độc thủ, ngươi ta chi tranh, chính là quang minh chính đại tử đấu, Vô Kỵ như thế nào lại muốn dạy chủ ngươi phân tâm. Trương Vô Kỵ nói khẽ. Trần Ngọc thì bình tĩnh nói, tiểu Trương, ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng này, ta làm sao có thể xác định hiện tại trong cơ thể ngươi chính là ngươi mà không phải Tử Phúc, huống hồ ngươi cái gọi là quang minh chính đại, chính là mượn trường chân nhân không đành lòng, động thủ đánh lén với hắn a. Trương Vô Kỵ khẽ cười khổ, cúi đầu nói ngươi cũng thấy được. Trần Ngọc im lặng. Sau một lát, Trương Vô Kỵ lại lần nữa ngẩng đầu, thanh âm ôn nhuận, kiên định, ta có lỗi với thái sư phụ, nhưng nếu là lại tới, ta vẫn như cũ sẽ làm như vậy, giáo chủ, ngươi quá cường đại, cho tới bây giờ ta vẫn không có thể thăm dò thực lực của ngươi, muốn thắng qua ngươi, giết chết ngươi, ta chỉ có thể ta tận hết khả năng. Phải không? Trần Ngọc hơi nhếch khóe môi lên, giống như cười mà không phải cười, chỉ bằng những này, ngươi dùng bại tướng dưới tay ta chiêu số tới đối phó ta. Bọn hắn những đạo trích này, tự nhiên không thể cùng giáo chủ đánh đồng. Trương Vô Kỵ thản nhiên nói, khoát tay, ngực thần thư mảnh vỡ quang mang lập lòe. Mộ Dung Long thành nhân quả, Quý Hoa lão tổ sợi tơ, Tạo Điệu tăng Phật quang, Hoắc Sơn huyết khí trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau. Nhưng cùng lúc, Vương Trùng Dương viên kia đạm sắc thần thư mảnh vỡ lại có một sợi bạch quang lưu chuyển mà ra, chậm rãi bay tới Trần Ngọc trước mặt, như một sợi khói xanh, chậm rãi chui vào Trần Ngọc lòng bàn tay. Trong chốc lát, một cỗ chính thống đạo gia thần vận lưu chuyển tại Trần Ngọc thể nội. Chương 835, giáo chủ, ta đem dùng nó đưa ngươi giết chết. 2. Chương 835, giáo chủ, ta đem dùng nó đưa ngươi giết chết. 2. Đó là Vương Trùng Dương khắp lãm đạo gia địa tịch, không dựa vào thần thư mảnh vỡ, tìm hiểu ra cùng thái cực chi đạo tề bình đạo gia chân ý, tiên thiên không khí. Trần Ngọc có chút kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt hiểu rõ. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng rất có cảm khái chi niệm. Vương Trùng Dương cuối cùng vẫn là từ bỏ vĩnh sinh, không phải là vì Lâm Triều Anh, mà là vì hắn. Tại giáo chủ trên thân, vị kia Trùng Dương tổ sư cảm nhận được đánh vỡ vận mệnh khả năng, cho tới nay đều là như vậy, giáo chủ, ngươi là rất nhiều người hy vọng, tất cả mọi người tín nhiệm ngươi, sùng bái ngươi, cho dù là giờ này khắc này, những cái kia Trung Nam Sơn dưới nhân sĩ giang hồ, vẫn như cũ đối với ngươi mong mỏi cùng trông mong. Hy vọng ngươi có thể cứu bọn hắn một mạng, hy vọng ngươi có thể tru sát ta. Tên ma đầu này Trương Vô Kỵ nói khẽ, hắn dung hợp Vương Trùng Dương thần thư, mảnh vỡ, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Vương Trùng Dương trước khi lâm trung tâm cảnh. Ta muốn, Tống Đại Hiệp, Du Nhị Hiệp, đặc biệt là Ân Lục Hiệp, giờ phút này hay là thương tâm. Trần Ngọc nhận lấy Vương Trùng Dương đạo, thanh âm lạnh lẽo, ngươi báo thủ không có khả năng tính sai, nhưng ngươi đối với như vậy yêu thương ngươi trường chân nhân độc thủ, đủ để thấy ngươi đã mất có thể cứu thuốc. Tiểu Trương, ta sẽ không khuyên một cái không cách nào quay đầu người quay đầu, ngươi phải chết ở chỗ này. Trương Vô Kỵ gật đầu, giáo chủ, ngươi, ta, đều sẽ chết, nhưng ta nhất định sẽ tại giết chết ngươi đằng sau chết đi. Phải không? Trần Ngọc ánh mắt bên nễ, đạm mạc cười nói, ngươi lực lượng từ đâu mà đến? Từ phúc cho ngươi gần như vô hạn nội lực, thần thư cho ngươi gần như không chết thể phách, ngươi liền cảm giác có thể thắng được ta. Thông qua cùng Tiêu Diêu Tử đám người giao thủ, Trần Ngọc sớm đã biết, thần thư mảnh vỡ cũng không phải là vật năng. Cuối cùng cũng có lực lượng thời điểm hao hết. Mà tới được khi đó, chính là Trương Vô Kỵ tử kỳ. Hai người giao thủ đến bây giờ, dù là có từ phúc gia trì, hắn cũng một mực ổn chiếm thượng phong. Trương Vô Kỵ kinh nghiệm chiến đấu dù sao không đủ, dù là phối trí kéo lại đầy, loại cường giả kia tâm cảnh hay là kém rất nhiều. Không, dựa vào bọn họ khẳng định không đủ. Trương Vô Kỵ thần sắc biến hóa, khí tức thu liễm. Tim năm mai thần thư mảnh vỡ trong nháy mắt ngưng tụ là một. Trần Ngọc ánh mắt khẽ nhúc nhích, chẳng biết tại sao, giờ phút này Trương Vô Kỵ không có chút nào khí tức tiết ra ngoài. Có thể mơ hồ truyền đến cảm giác gáp bách lại thắng qua dị vãng bất cứ lúc nào. Hắn có chút nhíu mày, đưa tay chính là hai đầu trăm trượng khí long gào thét mà ra. Nhưng ở khí long muốn nuốt hết Trương Vô Kỵ sát na, lại đột nhiên tiêu tán. Một đạo khí màu trắng ảnh lặng yên tại Trương Vô Kỵ sau lưng ngưng tụ đi ra. Giáo chủ, ngươi cũng đã biết, Càn Khôn Đại Na Di chính là kích phát nhân thể tiềm năng trung cực võ công. Hoắc Sơn Ân nói ta tiềm năng đáng sợ, tuyên cổ hiếm thấy, có lẽ chính là bởi vì điểm này, Từ Phúc mới có thể lựa chọn ta, để cho ta tới giết chết ngươi. Trương Vô Kỵ mặt không biểu tình, có thể trong chốc lát huyết hồng tròng trắng mắt cũng không nghi ngờ chiêu lộ ra hắn thời khắc này thống khổ. Bị Huyền Minh Thần trưởng Hàn Độc tra tấn, bị Chu Cựu Chân Võ Thanh Anh tra tấn, bị Hoắc Sơn phụ thể, thời khắc đến chịu được kinh mạch toàn thân đau đớn sớm đã làm hắn thói quen đau đớn. Nhưng thời khắc này đau nhức vượt xa di vãng, đó là phát ra từ linh hồn đau đớn, làm cho người khó mà chịu được. Trần Ngọc ánh mắt băng lãnh, nhìn xem cái kia dần dần rõ ràng màu trắng khí ảnh, như lâm đại địch. Hoàn thành Trương Vô Kỵ than nhẹ, mặc dù thời gian vội vàng, ta cũng từ thần thư trong mảnh vỡ nộ ra được thuộc về chính ta đạo, giáo chủ, ta đem dùng nó đưa ngươi giết chết. Trần Ngọc lại lần nữa nhất chỉ, không gì sánh được tinh thuần thật lục mạch kiếm khí mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt đánh xuyên cái kia khí ảnh, nhưng gặp khí ảnh lưu quang tiệm nhấp nháy, bị đánh xuyên vị trí dần dần phục hồi như cũ, phản phất không bị ảnh hưởng. Ông ngoại Trương Vô Kỵ nhỏ giọng nỉ non, trong ánh mắt toát ra ấy nấy, bi thương. Một giây sau, hắn ầm ĩ thét dài, ông ngoại, thái sư phụ, nghĩa phụ, cha, đi ra. Oanh một tiếng, Trung Nam Sơn rung động. Khí lãng quét ngang, lớn như vậy trọng dương cung trong nháy mắt đổ sụp. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư khí ảnh chậm rãi đi ra, đứng ở Trương Vô Kỵ sau lưng. Đồng thời nguyên bản mơ hồ khuôn mặt dần dần rõ ràng. Trước hết nhất ngưng tụ trọng phát lão giả chính là Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính. Cái thứ hai thân mang cũ kỹ đạo bảo, sợi râu tung bay, chính là võ đang tổ sư Trương Tam Phong. Bên trái đạo thứ ba bóng người tóc dài rối tung, hùng tráng uy vũ, chính là Kim Mao sư Vương Tạ Tốn. Ngoài cùng bên trái nhất cuối cùng một bóng người nho nhã tuấn tú, ngân câu thiết hoạch nơi tay, dáng người trực tiếp, hai mắt nhắm chặt, chính là Trương Vô Kỵ phụ thân, võ đang ngũ hiệp, Trương Thúy Sơn. Xin mời trợ Vô Kỵ một chút sức lực. Trương Vô Kỵ nhẹ nhàng nói ra. Một giây sau, Ân Thiên Chính khí ảnh bạo khởi, mấy chục vạn quân lực ứng chảo cầm nã công thẳng đến Trần Ngọc đỉnh đầu. Trần Ngọc chắp tay trước ngực, 72 tuyệt kỹ pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khí Phật thương xót chúng sinh, có thể chỉ ở trong nháy mắt, cái kia khí Phật đầu lâu liền bị Ân Thiên Chính nhưng chảo cầm nã công sinh sinh bóp nát, tiếp tục hướng xuống mà đến. Trần Ngọc chân trái chia xuống đất, đang muốn dùng Quỷ Hoa Bảo Điện kéo dài khoảng cách. Tạ Tốn khí ảnh cũng đã cẩn thận, đồ long đao vung chặt xuống. Bách Trượng trường đao khí còn trộn lẫn có 7 người đều là thương thất thương quyền thế. Một kích này thế đại lực trầm, Trần Ngọc hướng về sau nghiêng tránh đi. Ân Thiên Chính nhưng chảo cầm nã công đã đập xuống, thẳng đến hắn mặt mà đến. Trần Ngọc lúc này vận chuyển Kim Cương Bất Hoại thần công, quanh thân da thịt hóa thành màu đồng cổ. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, mặt đất sụp đổ, vết rạn hướng bốn bề lan tràn ra. Cơ hồ là tại đồng thời, Tạ Tốn đao thứ hai chém vào mà đến, liên tục vung đao, đao khí tràn ngập. Mặc dù có Kim Cương Bất Hoại thần công hộ thể, Trần Ngọc cũng là cảm giác áp lực đột nhiên tăng. Tay trái nô ra, kim lãng cuồn cuộn, màu vàng thánh hỏa lệnh xuất hiện ở trong tay, Tạ Tốn thân thể đột nhiên hạ xuống, đao thế tạm nghỉ. Trần Ngọc bàn tay trái nhấc lên, nhẹ. Ân Tiên Chính khí ảnh trong nháy mắt bị ném không trung, hóa giải hai người thế công sau, Trần Ngọc phi thân mà lên, tay trái tay phải khí long gào thét, thẳng đến Trương Vô Kỵ mà đi. Nhưng ở lúc này, Trương Tam Phong khí ảnh lại là trước bước một bước, trung bình tấn trầm ổn, âm dương hư thực chi khí cuồn cuộn, thái cực gợn sóng nộn nhạo lên, đem khí long vững vàng hóa giải. Đồng thời Trương Thúy Sơn thân ảnh phi nhanh mà ra, cùng Trương Vô Kỵ bản nhân cùng một chỗ, tả hữu cùng Trần Ngọc giao thủ. Chương 835, giáo chủ, ta đem dùng nó đưa ngươi giết chết. 3, chương 835, giáo chủ, ta đem dùng nó đưa ngươi giết chết. 3, phanh 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 liên tục tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt. Trần Ngọc dùng tiêu dao chết mai tay tả hữu ngăn địch. Đồng thời ánh mắt nhanh chóng lưu động, bắt theo sát mà đến Tạ Tốn, Ân Thiên Chính. Trương Vô Kỵ lĩnh hội đạo cực kỳ đáng sợ. Năm mai thần thư mảnh vỡ đản sinh cứu cực tuyệt học, vừa xa Quỷ Hoa lão tổ Hoắc Sơn bọn người. Bản thể không hư hại trên cơ sở, đồng thời sinh ra bốn vị cùng bản thể lực lượng hoàn toàn nhất trí khí ảnh. Trần Ngọc chẳng khác gì là tại cùng năm cái nội lực vô hạn, thể phách tuyệt cường Trương Vô Kỵ giao thủ. Mà lại Trương Vô Kỵ đang quan sát Trần Ngọc cùng Quỷ Hoa lão tổ đám người quyết chiến sau, đã có kinh nghiệm, không có chút nào thỉnh thoảng phát động công kích, chính là không cho hắn lưu dụng tiên giám thần công phân tích tuyệt học này thời gian. Rất tốt, rất tốt. Trong lúc dưới tuyệt cảnh, Trần Ngọc lại là phong khoáng cười to, ánh mắt lăng lệ, quát lớn, lúc này mới ra dáng. Trương Vô Kỵ, lúc này mới xứng làm đối thủ của ta. Nói đi, tinh thuần nội lực từ nam chí bắc toàn thân. Song trưởng nâng lên, dài mấy trăm trượng màu vàng khí long sông lên trời. Âm ầm Trung Nam Sơn bị một kích này chấn lung lay sắp đổ, bắt đầu phi tốc sụp đổ. Trương Vô Kỵ vẻ mặt nghiêm túc, bốn đạo khí ảnh đồng thời thu hồi bên người, bảo hộ ở hắn tả hữu. Nhìn xem chiến ý ngập trời Trần Ngọc, hắn nói khẽ, giáo chủ, ngươi rốt cục vận dụng toàn lực. Nơi xa, theo khí long gào thét, hùng hồn nội lực sông thẳng lên trời. Thiên Sơn đồng lão, Lý Thu Thủy đồng thời rút lui trưởng. Trước mặt áo xám lao tăng chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng, thân hình dần dần vỡ vụn, hóa thành khói xanh. Hai người cùng nhau hướng Trung Nam Sơn nhìn lại, tất nhiên là lo lắng Trần Ngọc can uy. Giờ phút này cũng không đoái hoài tới lẫn nhau trầm trọc tranh công, lập tức hướng Trung Nam Sơn chạy tới. Bên ngoài mới dặm, Quý Hoa lão tổ thét lên ngã xuống đất. Đông Phương Thanh Hồng y thắng máu, ánh mắt bên nễ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ sóng nhỏ không sợ hãi. Nàng từng bước một đi lên trước, tay phải tú hoa châm liên tục bắn ra. Phong bế Quý Hoa lão tổ tất cả huyệt đạo. Cuối cùng một chi tú hoa châm ngưng tụ toàn thân nội lực, trong nháy mắt chui vào Quý Hoa lão tổ mi tâm. Châm đã, Thanh Nhi. Sau lưng truyền đến nữ tử ôn nhuận tiếng nói. Quý Hoa lão tổ nghe thấy tiếng vang, nhịn không được ngẩng đầu, chỉ gặp vài chục bước bên ngoài, một cái tú lệ đoàn trang mỹ phụ nhân chậm rãi đi ra, đi vào trước mặt hắn. Trong chốc ngắn này, Quý Hoa lão tổ giống như là quên đi đau đớn, kinh ngạc nhìn người tới, suy nghĩ phảng phất về tới rất nhiều năm trước. Hoa nương tiểu quỷ tử. Mỹ phụ thanh âm êm dịu, ý hệt năm đó hai người ở trong cung lúc như thế. Nhìn xem sinh mệnh sắp hoàn tất quỷ hoa lão tổ, to như hạt đậu nước mắt tại trong hốc mắt lăn qua lăn lại. Túi người, tiêm bạch bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve quỷ hoa lão tổ tóc. Hoa nương ta đến cùng vâng quỷ hoa lão tổ âm thanh run rẩy. Một giây sau, hắn hoảng sợ gào thét, cười gần nói, cùng ta cùng đi đi. Cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, huyết sát sợi tơ thẳng đến phụ nhân kia cổ họng mà đi. Phụ nhân không có chỗ tránh. Đông Phương Thanh lại là nhanh lên một bước, hồng ảnh thuần thân mà đến. Vô số tơ hồng quán xuyên quỷ hoa lão tổ xương sọ, đem sinh sinh đập vỡ vụn. Nghiêng đầu sang chỗ khác, rất là im lặng quét mắt phụ nhân. Ngươi sẽ không cảm thấy lao già này còn có thể cứu đi. Sống lớn như vậy số tuổi làm sao ngây thơ như thế. Hoa đương tiểu khu khẽ run, nước nở nói, ta biết hắn muốn giết ta, hắn đã sớm điên lư, chính là cảm giác còn sống không có ý gì, hắn muốn giết ta, để cho ta cùng theo một lúc chết là được rồi. Vậy không được. Đông Phương Thanh lạnh lùng nói, ngươi ta đã sắp xếp xong xuôi, về sau cho Trần Ngọc làm cái thiết thị, nhiều cùng hắn ngủ mấy lần, ngươi liền không muốn chết. Hoa đương, nguyên bản còn bởi vì quỷ hoa lão tổ chết rất là khổ sở, giờ phút này lại là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, sáng giọng, ta tốt xấu cũng coi như ngươi nửa cái sư phụ, ngươi có thể nào như vậy, như vậy đừng nói nhảm, ta nói, ngươi làm theo là được. Đông Phương Thanh ngóc đầu lên, không dung nàng cự tuyệt, thản nhiên nói, mà lại ngươi tại không già trưởng Xuân Cốc cũng chờ đợi nhiều năm như vậy, khẳng định biết không ít liên quan tới Từ Phúc sự tình, Trần Ngọc cho tới bây giờ cũng không phải là người khác tới tìm phiền toái hắn không trả về đi, ngươi còn sống đối với hắn hữu dụng. Ta Hoa Nương có chút ủy khuất mí môi, thật lâu, thở dài, Thanh Nhi, ngươi so trước kia còn bá đạo, ngươi cứ như vậy ưa thích cái kia Trần công tử à, mọi chuyện cho hắn cân nhắc. Đông Phương Thanh hừ lạnh một tiếng, hơi nhếch khóe môi lên, là hắn thích ta, mỗi ngày đuổi nghịch mưu kế xin ta kêu hắn phụ quân nhưng thật ra là chiến bại cờ gờ, nếu như thế, ta liền cho hắn khen thưởng ngươi vẫn là xử nữ đi. Hoa Nương tiếu kiểm lại lần nữa đỏ lên, nàng tự nhiên là, nhưng cũng không tiện ngay trước Đông Phương Thanh mặt nói. Chỉ nói, các ngươi muốn biết, ta khẳng định nói, nhưng khi thiết thị, thôi được rồi, có được hay không? Không tốt. Đông Phương Thanh thanh âm lạnh lẽo nói, ta quyết định sự tình, lúc nào sửa đổi qua, Đông Phương Bạch tiện nhân kia đâu? Nàng đột nhiên nhìn về phía nơi xa. Đông Phương Bạch chính mang theo Thi Thi nhanh chân trốn đi, vừa chạy vừa nghiến răng nghiến lợi nói, Đông Phương Thanh tiện nhân này, Hoa Nương đều không buông tha, hai ta nếu không chạy, rơi vào trong tay nàng, bảo đảm muốn bị tra tấn đến chết. Thi Thi xa xa mắt nhìn sau lưng, xác định Đông Phương Thanh không có theo tới, nhẹ giọng thở dài, chúng ta sau đó nên làm cái gì? Đông Phương Bạch trong mắt đi lòng vòng, đôi môi đỏ thắm có chút nhếch lên, nhớ tới Trần Ngọc, hung hăng nói, dâm tặc kia vô sỉ bá đạo, bị hắn khi dễ qua nữ tử cũng không biết có bao nhiêu, ta muốn thu thập giúp đỡ, một ngày nào đó, để hắn hung hăng trả giá đắt, tức chết Đông Phương Thanh. Thi Thi gật đầu, cảm giác rất có đạo lý, nhưng nhớ tới Trần Ngọc võ công kỳ cao, dưới gầm trời này còn có ai có thể làm cho hắn trả giá đắt? Tỷ tỷ, hãy đợi đấy. Đông Phương Bạch bệnh bệnh lên miệng, hừ một tiếng. Lại nghĩ tới chính mình trước đó mấy lần tại Trần Ngọc trước mặt chịu đủ, hai gò má hơi nóng, thấp giọng nói, tốt nhất đừng chết, nhìn ta phía sau như thế nào bảo chế ngươi. Thi Thi liên tục gật đầu. Nàng trung tình Đông Phương Thanh, nhìn xem Đông Phương Thanh hiện tại đối với Trần Ngọc mối tình thắm thiết, đương nhiên muốn trả thù. Đông Phương Bạch hướng nàng cười khúc khích, nghiêm túc nói, Thi Thi, ngươi thế nhưng là ta phụ tá đắc lực, ngươi phải giúp ta. Gặp Thi Thi gật đầu, nàng có chút khổ não nói, còn có cái nào nữ tử cũng hận Trần Ngọc đâu. Chương 836, một chiều, một, chương 836, một chiều, một, giải quyết xong quỷ hoa lão tổ sau, Đông Phương Thanh phi thân chạy tới Trung Nam Sơn bên dưới, cùng Tiên Sơn đồng lão, Lý Thu Thủy tụ hợp. Nhưng gặp chúng nữ tề tề lo lắng nhìn chằm chằm dần dần sụp đổ Trung Nam Sơn, Tú Mi cao lại, liền muốn đi lên hỗ trợ. Lại bị Lý Thu Thủy ngăn lại, Nhu Thanh quyên nhủ, đi cũng vô dụng, vẫn tin tưởng Mộc Lang đi. Nàng cùng Tiên Sơn đồng lão đã trước một bước thử hướng bên trong sông. Coi như ngay cả bên ngoài nội lực khuấy động sinh ra cương khí đều không đột phá nổi. Liền biết Trần Ngọc cùng cái kia Trương Vô Kỵ của quyết đấu này, người bên ngoài là nhúng tay không được. Thiên Sơn đồng lão ngồi xếp bằng tại quách tương trong lực, mí mắt khẽ nâng, thâm thúy đôi mắt tràn đầy vẻ lo âu. Cái kia Hôi Bảo lão tăng cho dù mất đi thần thư mảnh vỡ gia trì, võ công cũng là cao dọa người. Bây giờ Trần Ngọc đang cùng với có được 5 mai thần thư mảnh vỡ cứu cực cường giả từ đấu, ai thắng ai thua, nhất thời chỉ sợ khó mà phân ra. Chúng nữ hướng lên trời cầu nguyện nhà mình Tình Lang có thể chiến thắng. Đây cũng là các nàng trước mắt duy nhất có thể làm. Lại nghe Phi Tuyết đến báo, Tống Đình đại quân đã xuất phát, hướng về Trung Nam Sơn mà đến. Rõ ràng là muốn bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Mọi người sắc mặt đột biến, chỉ nghe Ninh Trung tắc quát, khá lắm hèn hạ vô sỉ triều đình. Nguyên bản liền tức sôi ruột, hiện tại cuối cùng là tìm được phát tiết đường tắt. Đồng lão lúc này hạ lệnh, mệnh dư bà, Mai Lan trúc cúc bốn kiếm, xuất cửu thiên cựu bộ đệ tử lập tức xuôi nam, cần phải giết những cái kia tiên quân không dám đến đây. Có nàng cùng Lý Thu Thủy, Đông Phương Thanh tại, cho dù thiên quân vạn mã cũng là không sợ chút nào. Ba người đang muốn tiến về, đột nhiên từ những người khác trong miệng biết được còn có cái cựu cực trốn tin tức, đồng thời cũng sớm đã hướng phía tây đi. Đông Phương Thanh muốn đuổi theo, lại nghe Thiên Sơn đồng lão nói thôi, nếu là tặc tiểu tử có thể đắc thắng, chính là chạy một cái hai cái cũng không thể coi là cái gì ngụ ý, nếu là Trần Ngọc không thắng được, cho dù giết người kia thì phải làm thế nào đây? Tặc tiểu tử đồng lão không thôi quay đầu mắt nhìn xa xa trùng thiên chân khí, khẽ cắn môi, nghiêng đầu sang chỗ khác lúc, đã đỏ cả bên mắt. Trung Nam Sơn bên trên chiến đấu đã kéo dài 4 ngày, cả ngày lẫn đêm, nội lực va chạm không có một lát ngừng. Hơn phân nửa Trung Nam Sơn bị đánh sụp đổ xuống tới. Những cái kia bị Trương Vô Kỵ khốn tại dưới núi nhân sĩ võ lâm không thể động đậy, mặc dù cảm giác không thấy bụng đói khát nước, nhưng trong lòng sợ hãi lại là tự nhiên sinh ra. Tống Thanh Thư chậm rãi mở mắt ra, dương mắt liền nhìn thấy nhà mình phụ thân hốc mắt đỏ bừng, hết sức phức tạp nhìn xem chính mình. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng thay mình giải thích nói, "Cha, không phải ta, là Trương Vô Kỵ cùng Ân Gia Vương, bọn hắn yếu hại không cần phải nói, chúng ta đều biết." Du Liên Chu đầy mắt vẻ mệt mỏi, an ủi, "Thanh Thư, ngươi là hảo hải tử, Vô Kỵ muốn vì cha mẹ của hắn báo thù, hiện tại Trần giáo chủ ngay tại ngăn cản hắn." Tống Thanh Thư ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa khí lãng ngập trời Trung Nam Sơn, trong lòng rung động. A Di Đà Phật, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, nhân quả báo ứng, đã là như thế. Không Văn đại sư nhẹ giọng thở dài. Hắn bỗng nhiên lên tiếng, đầu kia Ân Lê Đình đã nước mắt rừng rừng, giống to, "Không Văn đại sư, ngươi bây giờ nói ngồi châm chọc có phải hay không?" Võ đang thất hiệp bên trong, là thuộc Ân Lê Đình cùng Trương Thúy Sơn quan hệ tốt nhất, tháng qua thân huynh đệ. Mặc dù cũng hận Trương Vô Kỵ đánh lén sư phụ, dẫn đến sư phụ hôn mê, có thể nghĩ muốn nguyên do trong đó, vẫn là không nhịn được tan nát cõi lòng. Không gì sánh được hối hận, lúc trước vì cái gì không có khô giòn kết chân võ thất thiệt trận, đem những người kia đều lưu tại trên núi. Lời như vậy, Vô Kỵ cũng sẽ không, cũng sẽ không. Không Văn mí mắt khẽ nâng, trên khuôn mặt giàn mua rất có áy náy chi sắc. Lắc đầu nói, "Không, lão nạp nói chính là chúng ta có hôm nay kết cục, chính là nhân quả báo ứng." Hắn xúc động thở dài, thiếu lâm khi mặt trời lên võ đang sơn, tuyệt không bức bách Trương Ngũ Hiệp tự vẫn chi ý, chỉ là nổi nóng tại Tạ Tốn đánh chết ta không gặp sư minh, muốn đòi hỏi thuyết pháp, hỏi thăm Tạ Tốn phía dưới rơi, Quang Minh đỉnh, Trần giáo chủ đem thành côn măng ra, mới biết nguyên do trong đó, không gặp sư minh, Tạ Tốn đều là bị thành côn gian kế làm hại, mỗi lần nghĩ đến, lão nạp trong lòng rất là hổ thẹn, tiểu Trương thí chủ đi đến hôm nay, chúng ta khó từ tội lỗi. Trương Tùng Khê ánh mắt ảm đạm, hắn kỳ thật rõ ràng, chính mình ngũ đệ Trương Thúy Sơn lựa chọn tự vẫn, tuyệt không phải chỉ là bởi vì không muốn nói ra Tạ Tốn hạ lạc. Võ đang thất hiệp, tơn cực kỳ nặng nghĩa. Nói tới nói lui, ngũ đệ hay là ấy nấy với hắn Tam Ca Du Đại Nham bị ái thê Ân Tố Tố tính toán, gián tiếp dẫn đến bị phế. Hắn cũng hối hận ngày đó không thể ngăn cản Trương Thúy Sơn tự vẫn, nếu không cũng sẽ không ngủ thành hôm nay chi họa. Nếu là Trần giáo chủ đắc thắng, có thể hay không mời hắn mở một mặt lưới, đúng tha Vô Kỵ Ân Lê Đình nước nở nói, to như hạt đậu nước mắt lã chã mà rơi, đại ca, nhị ca, tứ ca, Vô Kỵ khi còn bé không phải hại tử xấu xa à, hắn thật đáng thương, cha mẹ chết, chính mình lại bị thương nặng như vậy, ta yêu ngay. Du Liên Chu quá lớn, giờ phút này sắc mặt tái xanh, nghiêm nghị nói, nếu là Vô Kỵ thắng, hắn sẽ bỏ qua Trần giáo chủ sao? Khép lại hai mắt, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. Thầm nghĩ đứa bé kia thua thì cũng thôi đi, nếu là thắng, ở đây Thiếu Lâm, Nga Mi, còn có lúc trước cùng nhau lên núi ngấp nghé đồ long đao người trong giang hồ một cái đều không sống nổi. Vô Kỵ, ngươi đi nhầm đường a, ngươi đối với những người kia có oán khí, đi lên cửa trả thù, cho dù nhị bá không muốn nhìn thân ngươi hãm báo thù vũng bùn, cùng ngươi mấy cái thúc thúc bá bá cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có thể ngươi ngàn vạn lần không nên đối với yêu thương ngươi thái sư phụ độc thủ. Du Liên Chu không cách nào tưởng tượng Trương Tam Phong một khắc này đau lòng, chỉ là ngấp lại, liền cảm giác tim như bị dao cắt. Hiện trường đám người thần sắc khác nhau, bên hai thỉnh thoảng truyền đến Trung Nam Sơn bên trên, hai vị cường giả tuyệt thế đối banh thanh âm. Rất nhiều lúc trước mượn ngũ đại phái chi uy, đục nước béo có đi theo lên núi trưởng môn, bố lão, giờ phút này đã sắc mặt trắng bệnh, không biết chính mình sẽ đứng trước loại nào vận mệnh. Mà cùng lúc đó, thông hướng nghiệp thành đường nhỏ nông thôn bên trên, Ân Ly ngay tại nhàm chán đi đường. Mặc dù cùng Trương Vô Kỵ nói, chính mình là muốn đi tìm khi còn bé hắn, cái kia nhận tâm đoạn mệnh tiểu quỷ. Có thể từ lúc cùng Trương Vô Kỵ phân biệt sau, trong lòng một mực bám bẻ, đi cái mấy bước liền muốn quay đầu nhìn. Tưởng tượng lấy Trương Vô Kỵ sẽ không thèm quan tâm kia cái gọi là đại sự tìm đến mình. Lại là quay đầu, phía sau rừng cây sàn sạt, chỉ có tiếng gió ồn ào náo động. Nàng chép miệng, tức giận mắng, liền ngươi trung tâm. Cái kia Trần Ngọc võ công cao như vậy, dùng ngươi trên nhảy dưới tránh thay hắn bận trước bận sau, phi, phi, người hiền lành. Mắng đủ ngay tại dưới cây nghỉ ngơi, thật tình không biết trong miệng nàng người hiền lành giờ phút này đang hung hung ác đồng nhân liều mạng. Ân Ly thở dài, nghĩ đến luyện một chút tiên chu vạn độc thủ, thuận tiện về sau đánh lao cha cho nàng mẹ báo thủ. Có thể từ đầu đến cuối tâm thần không yên, luôn cảm giác cái nào không thoải mái. Cưỡng ép nhắm mắt lại, cũng không lâu lắm, một cố gây mũi mùi máu tươi chui vào hơi thở. Nàng có chút nhíu mày, mở mắt ra, bốn phía không có vật gì. Đang muốn đứng dậy đi đường, đột nhiên nghe thấy đỉnh đầu truyền đến khàn khàn tiếng cười. Ân Ly đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một cái lao giả mặc hắc bào đang dùng huyết hồng đôi mắt nhìn chăm chú hắn, cả người lộ ra cố quỷ dị. A, nàng bị hù hét lên một tiếng, lảo đảo về sau xê dịch, đặt mông ngồi trên mặt đất. Nguyên lai là cái xấu cô nương. Lão giả kia liếm môi một cái, cười hắc hắc nói, xấu liền xấu đi, chỉ cần có huyết đủ, lao tử là một chút không chê nha. Ngươi là thứ quỷ gì? Ân Ly phi tốc về sau xê dịch, hoảng sợ theo dõi hắn đạo. Chương 836, một chiêu, hai, chương 836, một chiêu, hai, nhưng gặp lão giả ánh mắt lạnh lẽo, nghiêm nghị nói, lao tử là Minh Tôn, ông lão trên núi, ngươi xấu thành quỷ bộ dáng này, còn nói lao tử giống quỷ, không muốn sống. Ân Ly biết mình xấu, bất quá là luyện thiên chu vạn độc thủ luyện. Luyện trước đó nàng đúng vậy xấu. Hoắc Sơn lười nhác cùng với nàng nói nhảm, nghĩ đến trước nuốt nàng làm bổ sung, lại đi nghiệp thành đại sát một trận. Lúc này tay áo chấn động, quỷ dị lực đạo đem Ân Ly lôi kéo đến giữa không trung. Cười gần nói, thằng hề quỷ, có thể xung làm lão tử lương thực, cũng coi là tạo hóa của ngươi. Ân Ly bị lực đạo kia đè ép, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt vang lên kẹt kẹt, đau kêu lên tiếng. Trong chớp mắt liền có chút ý thức hoảng hốt, khóc hô, Trương Vô Kỵ, ngươi cái này nhẫn tâm bị chết, ta muốn chết rồi, ta muốn bị yêu quái này hại chết rồi. Hoắc Sơn nghe nàng gọi Trương Bố Kỵ, ân một tiếng, cười nói, à, lão tử nghĩ tới, ngươi là cái kia thường xuyên đi theo bên cạnh hắn, đánh chửi hắn nha đầu kia, hắc hắc, bất quá tiểu tử kia cứu không ngươi rồi, ngươi nhìn. Hoắc Sơn đem ngực và áo giật ra, lộ ra một khối trần trụi, ngay tại nhảy lên trái tim. Chẳng biết tại sao, Ân Ly đang nhìn gặp trái tim kia sát na, chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập, không nói ra được khổ sở. Hoắc Sơn cảm giác được tâm tình của nàng, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi ưa thích cái kia Trương Vô Kỵ có phải hay không, nhưng hắn không thích ngươi à, ngươi nhìn, trông thấy ngươi, quả tim này đều không có nhảy lên kịch liệt, ngươi nói cái gì? Ân Ly đầu góc ông một tiếng, sắc mặt trắng bệnh. Hoắc Sơn thì cười gần nói, không sai, đây chính là tiểu tử kia tâm, bây giờ bị ta cướp đi, hắn đã chết, sự quỷ, ta hiện tại liền đưa ngươi đi gặp hắn. Không, ngươi gạt ta, ngươi nói láo. Nguyên bản hấp hối Ân Ly giờ phút này cũng không biết từ đâu tới khí lực, thét to, ngươi yêu cái này, ngươi gạt ta. Hắn sẽ không chết. Hắn là Minh giáo Quang Minh tả sứ, Minh giáo giáo chủ Trần Ngọc vô địch thiên hạ, cho dù Trương Vô Kỵ đánh không lại ngươi, Trần Ngọc cũng có thể giết ngươi. Lời này xem như chạm đến Hoắc Sơn bại ngược. Hắn tung hoành ba tư, tại gặp được Từ Phúc trước đó, cả đời đều không có bại qua. Nhưng lần này bại bởi Trần Ngọc, lại là thua triệt triệt để. Hoắc Sơn thậm chí đang suy nghĩ, cho dù là chính mình khôi phục lại toàn thịnh tư thái, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của tiểu tử đó. Trong lúc nhất thời, khuất nhục tức giận cảm xúc xông lên đầu, tay phải dùng sức, liền muốn dùng sức trận đem Ân Ly xé thành mảnh nhỏ. Nhưng một giây sau, chỉ gặp một đạo bóng người màu xám nhảy vọt mà ra, từ giữa không trung đem Ân Ly cứu. Chính tông võ đang thê vân túng công phu, Hoắc Sơn nhận ra. Huyết hồng đôi mắt nhất thời nhìn chăm chú người tới, có chút kinh dị, nhưng cùng lúc cũng rất khinh miệt, lão giả, tỉnh khá nhanh. Trương Tam Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cùng Ân Ly nói tiểu cô đường, nơi này nguy hiểm, ngươi đi trước. Ân Ly được cứu, trong lòng nhưng không có mảy may nhẹ nhõm. Nàng nghĩ đến Hoắc Sơn lời mới vừa nói, cắn răng, mắt đỏ vành mắt nói không, ta muốn đi tìm Trương Vô Kỵ, ta không tin hắn chết. Nói đi cũng không quay đầu lại thay đổi phương hướng, hướng Trung Nam Sơn chạy tới. Trương Tam Phong thở dài một cái, ngẩng đầu, nhìn xem Hoắc Sơn hỏi, chính là ngươi mê hoặc Vô Kỵ, đúng không? Hắn nhận ra Hoắc Sơn huyết thủ kia. Hoắc Sơn căn bản không có đem hắn để vào mắt, cười lạnh nói, phải thì như thế nào, bất quá là không phải mê hoặc, lão giả, chính ngươi trong lòng rõ ràng, tiểu tử kia muốn cái gì ngươi cũng rõ ràng, chỉ hận tâm hắn mềm, nếu là có thể lấy tính mạng ngươi, lão tử thực lực liền sẽ nâng cao một bước, đáng tiếc à, phế vật trung quy là phế vật, hung ác không xuống tâm, tiềm lực lại lớn cũng là phế vật. Nhớ tới đêm đó, Trương Tam Phong thân hình cao lớn dần dần còn xuống tới. Chính như hắn cùng Tạ Tốn lời nói, phạm vào cái sai lầm lớn, nhất thời mềm lòng dẫn đến không thể ngăn cản Trương Vô Kỵ, ủ thành hôm nay chi họa. Nhưng gặp Hoắc Sơn bộ dáng này, thầm nghĩ hẳn là Trần giáo chủ thành công ngăn trở hai người âm mưu. Ngẩng đầu, trên khuôn mặt dàn mua trầm tĩnh kiên nghị, chậm rãi lộ ra thái cực quyền thức mở đầu. Ha ha, ha ha ha, ha 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 ha, Hoắc Sơn sửng sốt một chút, hùng hậu tiếng cười không nổi truyền đến, càng về sau quả là tại phình bụng cười to. Chỉ vào mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Trương Tam Phong cười nhạo nói, không phải, lão giả, hôm đó tại Võ Đăng Sơn, ngươi một chiêu bại vào tay ta, trăm năm nội lực cùng thái cực chi đạo tùy ý ta cầm đi. Bây giờ ngươi bất quá là cái gần đất xa trời phế nhân, cũng dám cùng lao tử là địch. Nhưng gặp Trương Tam Phong không hề động lắc. Hoắc Sơn có chút nhíu mày, cười lạnh nói, cũng tốt, đợi ta trước hết giết ngươi, lại đi đem nghiệp thành mấy chục vạn sinh linh tàn sát hầu như không còn, phong phú sát đạo, lao tử lại đi tìm cái kia Trần Ngọc quyết đấu. Ta ma. Trương Tam Phong thần sắc lạnh nhạt, sợi râu màu trắng theo gió chập chờn, không sợ hai chút nào nói lao đạo đời này không biết giết bao nhiêu tà ma, ngươi đúng là ta gặp qua ác nhất, nhưng hôm nay, ngươi đem mệnh tang nơi này. Ngươi nói thật. Hoắc Sơn bản năng cảm thấy được có chút không đúng, nheo cặp mắt lại. Nhưng gặp Trương Tam Phong động tác chậm chạp, thân thể run run rẩy rẩy, lại cảm thấy người này không có bản lĩnh gì. Cười lạnh nói, "Rất tốt, lão tử hiện tại liền đem ngươi chém thành muôn mảnh, đưa ngươi cái này võ đang tổ sư đầu người lưu lại khi chiến lợi phẩm." Trương Tam Phong khép lại hai mắt, thản nhiên nói, "Hôm đó ngươi bại ta chỉ dùng một chiêu, hôm nay ta bại ngươi, cũng chỉ dùng một chiêu." "Thả ngươi sao dám?" Hoắc Sơn giận dữ, hai viên huyết sắc thánh hỏa lệnh ngưng tụ nơi tay, nhất thời mang theo đầy trời huyết khí gào thét lên phóng tới Trương Tam Phong. Hắn cũng không tin, cái này không có nội lực, đạo cũng bị đánh cắp lao đầu còn có thể hoàn thủ. Thánh hỏa lệnh đâm thẳng xuống, thẳng đến Trương Tam Phong cổ họng, dễ như trở bàn tay, không có hộ thể chân khí ngăn cản. Hoắc Sơn đại hỉ, nhịn không được nhe răng cười, thầm nghĩ lao đầu này quả nhiên là đang hư Trương thanh thế, con mẹ hắn chỉ dùng một chiêu, lão tử. Ân. Hoắc Sơn trừng mắt nhìn, phát hiện có chút không đúng, vì cái gì trước mắt mình bắt đầu trời đất quay cuồng. Kịp phản ứng hắn trừng lớn hai mắt, kinh ngạc lại khó có thể tin nhìn về phía Trương Tam Phong. Đối phương nhắm mắt mà đứng, hai tay thái cực tư thế chưa biến, chỉ là đùi phải trước bước một bước. Có thể chính mình thánh hỏa lệnh lại là đâm vào cái cổ vị trí. Máu tươi chính nào ạt chạy xuôi xuống tới. Không phải. Tình huống như thế nào? Hán, khi nào? Hoắc Sơn ngây dại. Trong thoáng chốc, phục bàn hai người vừa rồi đối chiêu chi tiết. Hán đánh ra tuyệt sắt thánh hỏa lệnh, và mẹo khí kình tại chui vào Trương Tam Phong cổ họng trong nháy mắt, liền bị nó dẫn dắt. Ngươi, ngươi thật hèn hạ. Hoắc Sơn hai mắt đỏ bừng, nhấp nô đầu người chửi ầm lên, ngươi thái cực còn tại. Ngươi căn bản không có bị trộn, ngươi lừa gạt lão tử. Trương Tam Phong chậm rãi mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn xuống hắn. Tay phải mềm nhũn đánh ra một trường, Hoắc Sơn tái tạo thân thể liền trong nháy mắt sụp đổ. Không, quả thật bị ngươi trộm đi, nhưng ngươi trộm đi chỉ là hình, mà cũng không phải là đạo của ta. Trương Tam Phong ung dung thở dài, trong nháy mắt, phản phất lại biến thành cái thường thường không có gì lạ lao đạo sĩ. Ngươi đang nói mẹ ngươi đâu?
Hoắc Sơn Mi phẫn gầm hét, lão giả, lão tử không phục, lão tử không phục, lão tử muốn độ diện thiên hạ. A a, tiếng giống dần dần tiêu tán. Trương Tam Phong mở rộng bước chân, dàn mua hắn từng bước một hướng Trung Nam Sơn đi đến. Ngày mai đại hội võ lâm thiên kết thúc, vẫn là câu nói kia, cảm thấy nước, cảm thấy nhàm chán, nuôi sách là được. Đoạn này kịch bản bắt đầu trước ta ngay tại trong nhóm nói qua, hoặc là rời ra giá sách cũng tốt. Ta không có cố ý viết tình tiết làm người buồn nôn, muốn viết xong cả cố sự cũng là chính mình tăng ca nhiều càng nhanh chóng hơn qua rơi nhàm chán hồi ức, không thẹn với lương tâm. Tiểu thuyết miễn phí không phải trả tiền đặt mua tiểu thuyết, nhảy trường, nuôi sách đều là biện pháp tốt. Đừng đến áp lực ta, cũng đừng đến dạy ta viết như thế nào sách, ta muốn thật học được, sách này cũng sẽ không cái này sâu thành tích, cà chua có là sách hay, làm gì nhìn ta chằm chằm quyển này, ngủ ngon. Chương 837, quyết chiến, 1, chương 837, quyết chiến, 1, thiên địa biến sắc, khí lãng cuộn cuộn, đại địa chấn động. Trung Nam Sơn bên trên, hai vị cường giả tuyệt thế tranh đấu đã kéo dài 9 ngày. Theo hai người lần lượt nội lực va chạm, hơn phân nửa Trung Nam Sơn đã sụp đổ. Chiến đấu cuốn lên cương phong đem chiến trường hoàn toàn cách trở, dù là Quách đại hiệp, Tiêu Phong dạng này đương đại cường giả cũng chỉ có thể ở ngoại vi quan sát. Vô số trung nguyên võ lâm cao thủ kinh ngạc nhìn Trung Nam Sơn trên không dị biến, trợn to hai mắt, chờ đợi trận chiến đấu này kết cục. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Vô số đá vụn bị chấn đến bầu trời, thu vận mẹo lực trường ảnh hưởng, lơ lửng không rơi. Trần Ngọc gạt ra trường lực, hoàn toàn tinh thuần nội lực ra chỉ phía dưới dáng long thập bát trưởng hóa thành mấy cái trăm trượng khí long, gào thét, nghiêng xuống. Trương Vô Kỵ bên cạnh, bốn đạo màu trắng khí ảnh cùng nhau hiện ra suốt đời tuyệt học. Tại hắn phảng phất vô tận nội lực ra chỉ bên dưới, ương chảo cầm nã công, thái cực quyền, thất thương quyền, võ đang miên trưởng, mênh mông nội lực cùng Trần Ngọc khí long chính diện chạm vào nhau. Cuốn lên gió lớn ào ạt lấy hai người quần áo, sợi tóc, hồi lâu chưa ngừng. Trương Vô Kỵ giáo chủ, hai người ánh mắt va chạm, trong chốc lát hỏa tinh bốn phía. Trần Ngọc hai tay nâng lên, cánh tay trái đại phục ma quyền, cánh tay phải tầng 13 long tượng bản nhược công quyền thế sớm đã ngưng tụ. Trương Vô Kỵ hai tay huyết khí cuồn cuộn, thất thương quyền từ lâu dự bị. Nhưng gặp hai bóng người đột nhiên bạo khởi, riêng phần mình đều là mười thành chi lực. Một cái từ trên xuống dưới, một cái từ đôi đến đầu, hung hãn cuồng bá quyền thế ầm vang đụng vào nhau. Đẩy ra nội lực đem bốn bề không gian đều xé rách, nhưng nghe tiếng nổ mạnh không ngừng, lấy hai người làm bán kính trong vòng trăm bước, vô luận cự thạch có cây, đều là hóa thành một miệng. Va chạm đằng sau, hai người cách 10 bước đối lập. Trần Ngọc thản nhiên nói, ngươi thua. Trương Vô Kỵ vặn mèo đôi mắt có chút ba động, nhưng gặp Trần Ngọc dưới chân, khí màu trắng xoáy chậm rãi đẩy ra, chính là Vương Trùng Dương Tiên Tiên không khí. Theo màu trắng luồng khí xoáy triển khai, Trương Vô Kỵ sau lưng bốn đạo khí ảnh bắt đầu từng bước tiêu tán, uy về hư vô. Trương Vô Kỵ dư quang mắt nhìn, nhẹ giọng thở dài, giáo chủ, ngươi quả nhiên rất đáng sợ. Vương Trùng Dương Tiên Tiên không khí chính là cùng Thái Cực Chi Đạo Tề Bình Đạo Gia chân ý có thể tan rã hết thể võ học, khiến cho quy về hư vô. Cựu cực bên trong, Vương Trùng Dương thực lực xem như yếu nhất, bởi vì nó cách mỗi mấy chục năm liền sẽ trùng sinh, nội lực mất hết, mặc dù cảnh giới võ học còn tại, có thể lần lượt một lần nữa tu hành, khiến cho võ công của hắn không thể cùng mặt khác cựu cực đánh đồng. Nhất là tại Thiên Môn bại trận sau, vị này lớn tông sư nhuệ khí mất sạch, triệt để biến thành từ phúc chi khôi lỗi. Nhưng ở Lâm Triều Anh ngủ say mấy chục năm này tuế nguyệt bên trong, Vương Trùng Dương đọc hiểu đạo gia điển tịch, một thân đạo học từ Nam Chí Bắc của Kim. Đạo học cảnh giới tăng lên, để hắn lĩnh ngộ một loại có thể siêu việt thời gian hạn chế, từ trên căn bản ức chế võ học cứu cực đạo ý, đó chính là tiên thiên không khí. Triển khai sau, vô luận loại nào võ học cao thâm, nội lực đều là quy về số không, quy về hư vô. Nhưng chỉ bằng nơi này, vẫn là không cách nào hóa giải Trương Vô Kỵ từ năm mai thần thư mảnh vỡ tìm hiểu ra siêu cựu cực thần công. Hai người ngày thứ hai đại chiến bên trong, Trần Ngọc liền dùng qua tiên thiên không khí, mặc dù để Trương Vô Kỵ có chút khó chịu, nhưng xác thực không có cái gì quá lớn hiệu quả. Bây giờ đến ngày thứ 9, Trần Ngọc vậy mà có thể sử dụng tiên thiên không khí hóa giải hắn khí ảnh, cái này khiến Trương Vô Kỵ rất là bị động. Lấy tinh thuần nội lực khu động tiên thiên không khí hiệu quả viễn siêu Vương Trùng Dương tự thân. Trần Ngọc cũng là bên cạnh chiến đấu bên cạnh nếm thử lĩnh hội. Cho đến hôm nay vừa rồi thành công. Theo lại một cái dáng long thập bát trưởng đánh ra, Trương Vô Kỵ thân thể bị tức rồng gầm thép nhập vào mặt đất. Trần Ngọc phi thân mà lên, ánh mắt băng lãnh, thâm thúy. Tiêu Diêu chết mai tay một mực kiềm chế lấy Trương Vô Kỵ đầu lâu, tay phải đại phục ma quyền, long tượng bàn mực công, Tiêu Diêu trưởng sinh trưởng, không minh quyền không ngừng nện xuống. Mạnh liệt quyền thế đem Trương Vô Kỵ thân thể lần lượt đánh thành bọt máu. Đối phương trùng đồng từ đầu đến cuối đều không dao động, lần lượt ngưng tụ thực thể, ý đồ dùng thái cực quyền, thất thương quyền đánh trả. Nhưng mỗi lần thế công chưa hình thành, liền bị Trần Ngọc đi đầu hóa giải. Phanh, 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 phanh một kích, mang theo mấy chục vạn quân lực nắm đấm rơi vào Trương Vô Kỵ trên thân. Mặt đất vết dạn càng lúc càng lớn, sụp đổ càng lúc càng lớn. Trần Ngọc mặt không biểu tình, ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Trương Vô Kỵ cũng không có một lát kêu rên, thậm chí muộn hanh đều không có, chỉ là không ngừng ý đồ tránh thoát, đánh trả. Hai người đều không có nói chuyện, trận này tử đấu còn tại tiếp tục. Chỉ có quyền trưởng nện ở huyết đục bên trên châm đục, máu tươi ở tại mặt đất thanh âm. Thần thư mảnh vỡ dần dần ảm đạm. Trần Ngọc mí mắt khẽ nâng. Cùng Tiêu Diêu từ lúc đối chiến, hắn liền chú ý qua, thần vật này năng lực tuyệt không phải vô hạn. Trương Vô Kỵ thực lực bắt nguồn từ thần thư mảnh vỡ cùng từ phúc gia trì. Nhưng loại này gia trì cuối cùng cũng có cuối cùng. Trương Vô Kỵ, ta sẽ lần lượt giết chết ngươi. Thẳng đến ngươi hoàn toàn chết đi, thẳng đến ngươi bụi bay chôn bụi. Ta biết, giáo chủ, ta... Ngươi sớm đã không có đường lui. Trương Vô Kỵ nhìn xem Trần Ngọc ánh mắt lạnh như băng, máu tươi không ngừng từ trong miệng của hắn tràn ra. Tại tập được Cửu Dương Thần Công trước,
hắn chỉ là cái hàn độc quân thân tiểu hài, nào có báo thủ rửa hận năng lực. Ở trong cốc luyện mấy năm cựu dương chân kinh sau, vẫn chưa đại thành hắn độ diệt chu võ liên hoàn trang cũng vẫn là dựa vào hồ điệp cốc từ hồ thanh lưu vợ chồng học được độc thuật. Hắn muốn báo thủ, đối với ngày đó tại tử tiêu cung, mẫu thân để hắn nhớ mỗi người. Thế nhưng là ngũ đại phái nội tình quá thâm hậu, hắn cần lực lượng, cần Hoắc Sơn lực lượng. Mà tại Trần Ngọc kế nhiệm Nga Mi trưởng môn sau, nhất là tận mắt nhìn thấy Trần Ngọc đối đại phương Diễm Thanh bọn người ôn hòa thân cận thái độ sau, hắn liền biết giữa hai người tất có một trận chiến. Bởi vì Trần Ngọc tuyệt sẽ không cho phép hắn đối với Nga Mi động thủ. Nhưng Nga Mi đệ tử, bao quát Tĩnh Huyền bọn người ở tại bên trong, cái kia từng tấm cũng là mẫu thân để hắn nhớ gương mặt. Từ từ, một cái cũng không thể buông tha. Phanh một tiếng, Trần Ngọc dưới cánh tay phải nện, đại phục ma quyền quấn lên cương phong đem Trương Vô Kỵ đầu lâu đập nát. Máu bắn tung tóe. Trương Vô Kỵ ý thức dần dần hỗn độn. Qua lại cảnh tượng ở trước mắt hiện hiện, tựa như lại về tới rất nhiều năm trước. Băng hỏa đảo tiếng sóng biển, phụ thân nghiêm khắc quát lớn, nghĩa phụ cười lớn che chở, thanh âm với hắn bên tai quen quẩn. Mẫu thân đứng tại trước sân đậu, cười híp mắt gọi mọi người ăn cơm. Hôm nay nướng thịt heo, hương vị rất tốt ta, Vô Kỵ, Vô Kỵ. Vô Kỵ trong trí nhớ, tấm kia xinh đẹp, tuấn thiếu, ôn nhu khuôn mặt dần dần rõ ràng. Là, ta thua bại bởi giáo chủ. Trương Vô Kỵ kinh ngạc mở mắt ra, trong thoáng chốc, mẫu thân nhu hòa tiếng ca lại lần nữa vang lên. Hắn giờ phút này tựa như chơi mệt rồi, nằm yên tại mẫu thân trên đùi, cái kia ấm áp khuỷu tay vây quanh hắn, tiếng ca gọi hắn ngủ say. Ông trời phù hộ Vô Kỵ cả đời vô thai vô nạn, ông trời phù hộ ta tốt hài nhi. Kết thúc ca vỡ nát Trương Vô Kỵ thân thể sau, Trần Ngọc chậm rãi thẳng tắp thân thể, ngắm nhìn bốn phía, Trọng Dương cung đã bị hai người chiến đấu triệt để phá hủy. Mây đen che đậy bầu trời, trung nam sụp đổ, một vùng phế tích. Hắn ngẩng đầu lên, chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt quả đấm. Cần phải đi. Liên tiếp 9 ngày, tiểu độc phụ các nàng đoán chừng lo lắng muốn chết. Nhưng mà vừa bước ra mấy bước, sau lưng bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ nhẹ vang lên. Hắn chậm rãi nghiêng đầu, nhưng gặp Trương Vô Kỵ tứ tán huyết nhục lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Trần Ngọc có chút nhíu mày, thần thư cũng đã bị phá hủy, làm sao còn có thể? Còn thiếu một chút a, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không chần chờ, tiên thiên không khí triển khai, tay phải khí long ngưng tụ, bạo khởi đập xuống. Nhưng khí long gào thét mà qua, lại tại nuốt hết Trương Vô Kỵ sát na bị một đạo dần dần ngưng tụ màu trắng khí ảnh ngăn lại cách. Cái kia khí ảnh không giống với trước đó Trương Vô Kỵ gọi ra ân tiên chính bọn người. Chương 837, quyết chiến 2, chương 837, quyết chiến 2, không có phản kích, mà là như là bình chướng bình thường, chen chúc bao vây lấy đối phương. Khí lãng cuồn cuộn, ngăn cách hết thảy. Trần Ngọc hai con ngươi như nước, chỉ một thoáng vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng gặp Trương Vô Kỵ thân thể dần dần phục hồi như cũ, thần thư mảnh vỡ sau cùng hào quang cùng hắn hoàn toàn hợp nhất. Cái kia khí màu trắng ảnh cũng dần dần ngưng tụ, càng rõ ràng. Chính là một vị tuấn thiếu đoan trang diễm lệ mỹ phụ nhân. Lại không cùng với trước đó bất kỳ một người nào, phụ nhân này hai con ngươi làm mở ra, ôn nhu sóng mắt vây quanh Trương Vô Kỵ. Hai tay đem hắn nắm ở trong ngực. Đó là mẫu thân quỷ tay. Ân Tố Tố. Là nàng. Trần Ngọc nhìn qua tiểu Trương ký ức, tự nhiên cũng nhận ra gương mặt kia. Trương Vô Kỵ chậm rãi ngẩng đầu, nâng lên vừa mới ngưng tụ cánh tay phải, run rẩy vớt ve mẫu thân khuôn mặt. Một giây sau, hắn ầm ĩ điên cuồng gào thét. Thân ảnh trong nháy mắt lách mình tại Trần Ngọc trước mặt, hữu quyền quét ngang, gần mấy triệu quân lực đập ầm ầm tại Trần Ngọc ngực. Cường hãn vô địch lực đạo đem Trần Ngọc chưa mở ra hoàn toàn thái cực gợn sóng đều đánh sơ sát. Thân thể đột nhiên bay vụt ra ngoài, kim cương bất hoại thần công tạo nên màu đồng cổ da thịt cũng sinh ra một chút vết rạn. Trần Ngọc ánh mắt băng lãnh, nhất thời vung tay, ở không trung tránh ra lực hút, tiêu diêu ngự phong cuồng phong gào thét, Bắc Minh Hải giảm lực, quay đầu đánh ra một quyền. Cùng Trương Vô Kỵ theo nhau mà tới quyền thứ hai ầm vang ba chạm, khí lãng đem không trung lơ lửng hòn đá đánh nát bấy. Đón thêm một chỉ, màu vàng lục mạch thần kiếm xuyên thủng Trương Vô Kỵ sườn phải, máu bắn tung tóe. Hai người ở không trung chiến đấu, mỗi một kích đều dốc hết toàn lực, càng về sau, tất cả võ công đều bị hai người hoàn toàn quên, chỉ còn lại có ý thức khẩn thiết đụng nhau, nhục thân tương bác. Chiến đấu lan tràn đến Trương Vô Kỵ dùng nội lực tạo nên tử tiêu cung, mọi người tại đây chợt phát hiện chính mình có thể động. Còn chưa kịp cao hứng, liền gặp hai bóng người dây dưa liều mạng mà đến, đập âm ầm tại mặt đất, đem mấy bạn cân bụi đất cùng nhau dương đến bầu trời. Hiền đệ, Ngọc Nhi, Tiêu Phong cùng Bách Đại Hiệp nghẹn ngào la lên. Vô Kỵ, võ đang ngũ hiệp đồng loạt nhìn về phía Trương Vô Kỵ, nhất thời hốc mắt đỏ bừng. Ân Lê Đình nghẹn ngào rơi lệ, bi thống thét dài, Vô Kỵ, người quay đầu đi. Tuyệt không. Trương Vô Kỵ lao rơi khỏe miệng máu tươi, thanh âm lạnh lẽo, kiên định. Sau lưng, Ân Tố Tố khuỵu tay lại lần nữa hiện hiện, nhu hòa khoác lên nhi tử đầu vai. Ân Giã Vương lảo đảo bỏ đến, nhìn xem khuôn mặt quen thuộc kia, nước mắt rơi như mưa. Đưa tay phải ra, nghiêm nghị la lên, Tố Tố, uống a. Trương Vô Kỵ đồng thời gào thét, vung tay đập xuống. Trần Ngọc dùng trưởng phong đem Quách Đại Hiệp bọn người đẩy ra, tinh thần nội lực mãnh liệt mà ra, đồng dạng cánh tay phải trước nện. Hai người quyền thế lại một lần chạm vào nhau. Trần Ngọc toàn thân quần áo nơi này khắp toàn bộ bạo liệt, tia sợi máu tươi thẩm thấu ra thịt, hát vây trên mặt đất. Cách đó không xa, Phương Diễm Thanh trợn to hai mắt, nghẹn ngào la lên, Ngọc Nhi a a a không quan tâm xông về phía trước đi, có thể Trần Ngọc giờ phút này cùng Trương Vô Kỵ nội lực va chạm sinh ra cương phong đưa nàng lần lượt hất tung ở mặt đất. Hai cố mênh mông nội lực đều lấy giết chết đối phương làm mục đích, giờ phút này đã tới quyết chiến thời khắc. Nhưng vào đúng lúc này, một cái mảnh mai thân ảnh lại xuất hiện tại đám người biên giới. Chính là Ân Ly. Nàng không ngủ không nghỉ, rốt cục chạy tới Trung Nam Sơn bên dưới. Còn chưa kịp vui vẻ Trương Vô Kỵ còn sống, trước mắt dị trạng liền gọi nàng trừng lớn hai mắt. La lớn, "A Nhu ca ca." Trương Vô Kỵ ánh mắt khẽ nhúc đích, toàn lực cùng Trần Ngọc đụng nhau. Dư Quang liếc thấy Ân Ly chính hồng suy nghĩ, si ngốc nhìn mình chằm chằm.
bờ môi khẽ run, giống to, ngươi đi, ngươi hung ta. Ân Ly bặm miệng, to như hạt đậu nước mắt tại hốc mắt lăn qua lăn lại. Khẽ cắn môi, đúng là muốn đối cứng khí lăng kia, đi hướng bên cạnh hắn. Trương Vô Kỵ hai con ngươi lạnh lẽo, hung hắc quát, ta để cho ngươi lăn. Ân Ly thân thể mềm mại run lên, nước nở nói, Vô Kỵ ca ca, ta tìm ngươi, tìm ngươi tìm thật đáng, ngươi không nên đuổi ta đi, van cầu ngươi, không cần hung ta, không cần đuổi ta đi. Trong chốc ngắn này, nàng tựa như về tới hồ được gốc, hôm đó nàng khuyên cái kia nhẫn tâm đoạn mệnh tiểu quỷ theo chính mình cùng đi, nhưng đối phương không chỉ có không đi, còn cắn nàng một ngụm. Ngươi cái này sự quỷ, nhìn ngươi một chút liền buồn nôn, cút xa một chút. Trương Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, toàn lực cùng Trần Ngọc tương bính. Đầu kia Ân Ly nước mắt rơi như mưa, tan nát cõi lòng dị thường. Lại là quật cường tiếp tục hướng phía trước bò, khóc ròng nói, không cần đánh nữa, không nên đánh rồi, Vô Kỵ ca ca, ta không khuyên giải ngươi đi linh xà đảo, ngươi về sau muốn đi nơi nào, Chu Nhi theo ngươi đi chỗ nào, ngươi đánh ta mắng ta đi, chính là không nên đuổi ta đi Chu Nhi. Trương Vô Kỵ cái mũi chua chua, đồng dạng trong mắt chứa nhiệt lệ, lại là cắn răng, chân trái chấn động, đầu kia Ân Ly liền trong nháy mắt hôn mê. Trần Ngọc rút lui quyền, Thật Cửu Dương cùng Thật Thần Chiếu phi tốc chữa trị thân thể thương thế. Ánh mắt nhìn chăm chú Trương Vô Kỵ, hít sâu một hơi, toàn thân khí lực ngưng tụ bên phải tay phía trên. Trương Vô Kỵ, đây là một kích cuối cùng. Đối phương gật đầu, ngẩng đầu, mắt nhìn Ôn Nhu nhìn chăm chú chính mình Ân Tố Tố, cánh tay phải huyết khí ngưng tụ. Thuộc hạ Trương Vô Kỵ, thỉnh giáo chủ chỉ giáo vừa dứt lời, hai vị cường giả tuyệt thế một kích cuối cùng đồng thời đánh ra. Kháng Long hữu hối, bảy người đều là thương. Bên ngông trưởng lực đối đầu cuồng bá quyền thế. Bốn bề không gian đôn đốt rung động, đại địa rung động, vô số bụi đất tung bay đến bầu trời. Đem thân ảnh của hai người đều nuốt hết. Trần Ngọc ca ca, Ngọc Lang, công tử, A Tử, A Chu, Tiểu Chiêu bọn người vội vàng đuổi tới. Nhưng gặp bụi đất tung bay, ở không trung chậm rãi bay xuống. Khói bụi dần dần tan đi, Trần Ngọc thân hình cao lớn mơ hồ đứng thẳng. Mười bước bên ngoài, Trương Vô Kỵ thân ảnh cũng dần dần hiện hiện. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, sau lưng Ân Tố Tố khí ảnh vẫn như cũ vây quanh hắn. Xoay người, hướng về chắp tay trước ngực không văn, không chí, Tĩnh Huyền bọn người chậm rãi đi đến. Một bước lại một bước, bước chân nặng nề. Mọi người tại đây đều kinh hãi, những cái kia mấy năm trước đi theo Ngũ Đại phái tiến về Tử Tiêu cung trưởng môn, Bô lão giờ phút này khắp khuôn mặt là sợ hãi. Phương Diễm Thanh ngơ ngác nhìn Trần Ngọc hai mắt nhắm chặt, đã là hai mắt đẫm lệ. Lộn nhào chạy đến bên cạnh hắn, "Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, ngươi thế nào, ngươi có sao không?" Giờ phút này, nàng cũng đang khóc thút thít muốn mẹ, tốt mẹ không có chút nào khác nhau. "Trần Ngọc ca ca." A Tử khóc nhào vào Trần Ngọc trong ngực, bên cạnh A Chu A Bích, Tiểu Chiêu bọn người đều là dùng cừu hận ánh mắt nhìn chăm chú Trương Vô Kỵ. Vốn muốn tiến lên cùng hắn liều mạng. Một giây sau, Trần Ngọc mở hai mắt ra, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve A Tử sợi tóc, khẽ khẽ lắc đầu. "Ngọc Nhi." Phương Diễm Thanh trợn to hai mắt, khuôn mặt lãnh diễm bên trên lại vui lại buồn, tay phải run rẩy khoác lên Trần Ngọc trên thân. Cách đó không xa, Trương Vô Kỵ bước chân bắt đầu lảo đảo. Yêu dị trùng đồng dần dần tán đi, hóa thành trong trẻo, con người đen nhánh. Máu tươi từ trên người hắn mỗi một tấc da thịt bắt đầu tràn ra, tí tách rơi đầy đất. Đối diện Không Văn, Không Chí bọn người hé miệng, con người rung động. Chỉ gặp Trương Vô Kỵ hai chân mềm nhũn, ngồi quỳ chân tại trước người bọn họ. A Di Đà Phật Không Văn chắp tay trước ngực, tang thương than nhẹ. "Vô Kỵ, Tống Biết Điểu, Du Liên Chu, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc, võ đang ngũ hiệp chạy vội đi lên." Ân Lê Đình khóc đem Trương Vô Kỵ ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy trong ngực thân thể dần dần trở nên lạnh, sinh cơ dần dần tán. "Lục thúc ta, có lỗi với thái sư phụ, có lỗi với các ngươi." Từng ngụm máu tươi từ Trương Vô Kỵ khỏe miệng phun ra. Nhìn xem mấy cái này thúc bá, trong con mắt của hắn tràn đầy áy náy. Ân Lê Đình không nổi lắc đầu, nghẹn nào, muốn nói lại nói không ra nói đến. Tống Biết Điểu, Du Liên Chu, Trương Tùng Khê đồng dạng mắt hổ rưng rưng. Khi biết chính là Trương Vô Kỵ đánh lén sư tôn lúc phẫn nộ giờ phút này hóa thành bị thương. Nhưng gặp Ân Dã Vương lão đạo bỏ đến, Mạc Thanh Cốc giận không kèm được, vi thương gầm thét, muốn một kiếm giết chết đối phương, lại bị Du Liên Chu ngăn lại. Tùy ý Ân Dã Vương đi vào Trương Vô Kỵ trước người. "Cậu, ngươi, đừng lại sinh chu nhi khí, nàng, kỳ thật, một mực rất khát vọng cha yêu thương." Chương 837, quyết chiến 3, chương 837, quyết chiến 3. Ân Dã Vương gật đầu không ngừng, nước mắt rơi như mưa. "Giáo chủ, ta có việc cùng giáo chủ nói, mời hắn." Tới Trương Vô Kỵ yếu đất nói. Nhưng nghe tiếng bước chân truyền đến, Trần Ngọc chậm rãi đi đến trước người hắn. Chỉ thấy vậy khắc tiểu Trương đã đến biên giới tử vong. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Trần Ngọc, lộ ra mỉm cười, "Giáo chủ ngươi, ngươi quả nhiên rất mạnh, ta chính là, dốc hết toàn lực, cũng thắng không nổi ngươi, ngươi cũng không tệ." Trần Ngọc thản nhiên nói, "Hôm nay trước đó, chưa bao giờ có người có thể cùng ta chiến đến lần này hoàn cảnh, có lời gì ngươi cứ nói đi." Trương Vô Kỵ gật đầu, sóng mắt khẽ nhúc nhích, hắn lấy hóa thân giúp ta thấy được hắn một chút ký ức, hắn đang tìm một kiện đồ vật, một kiện có thể cùng thần thư thể bình, thần vật giáo chủ, ngươi nhất định phải đoạt tại lúc trước hắn đạt được, nếu như thế, giáo chủ ngươi nhất định có thể thắng được hắn." "Thần vật?" Trần Ngọc có chút nhíu mày, Tư Phúc muốn thần vật là cái gì? Nhưng còn chưa kịp nghĩ lại, Trương Vô Kỵ lại là ho khan vài tiếng, đỏ thấm máu tươi chảy xuôi trên mặt đất. Nhìn xem Trần Ngọc, ánh mắt phức tạp, "Giáo chủ, Vô Kỵ xin lỗi ngươi, Vô Kỵ từ trước tới giờ không muốn cùng ngươi là địch, có thể sai lầm lớn đã đúc thành, không thể quay lại chỗ trống, Vô Kỵ trước khi lâm trùng muốn cầu giáo chủ một sự kiện, thỉnh giáo chủ đáp ứng." Trần Ngọc thu tầm mắt lại, "Ngươi nói đi." Trương Vô Kỵ xa xa nhìn về phía hôn mê Ân Ly, ánh mắt ấm áp, nhu hòa, "Chu Nhi thỉnh giáo chủ thay ta chiếu cố nàng, sau khi ta chết, nàng tất nhiên mười phần khổ sở, nhưng bởi vì ta tư đoán dính líu đã quá nhiều rồi, giáo chủ, mẹ nàng chết sớm,
xin ngươi thay ta chiếu cố nàng.
Biết. Trần Ngọc gật gật đầu, Tiểu Trương, ta đáp ứng ngươi.
Tốt, tốt. Trương Vô Kỵ hư nhược lộ ra dáng tươi cười, gục đầu xuống, chậm rãi nói, ta rất muốn làm giáo chủ cả đời cấp dưới, thế nhưng là nhất định không có khả năng toàn nguyện, cái này ta thỉnh giáo chủ nhận lấy, một cái, sùng tính giáo chủ, vĩnh viễn sẽ không phản bội. Trương Vô Kỵ hắn ngẩng đầu, một vòng bạch quang từ hắn mi tâm tuôn ra, chậm rãi bước lên, bay xuống tại Trần Ngọc trong lòng bàn tay. Một giây sau, Trương Vô Kỵ đi qua ngũ thần sách mảnh vỡ lĩnh hội kinh thế tuyệt học tại Trần Ngọc trước mắt triển khai. Thật lâu, hắn ôn thanh nói, giáo chủ, như nếu có kiếp sau, thuộc hạ lễ tạ thần là giáo chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, lại báo giáo chủ đất tình. Hiện tại, ta muốn theo người nhà đợi một hồi. Trần Ngọc im lặng, sau một lát, xoay người hướng phía A Tử bọn người đi đến. Đúng lúc gặp Đồng Lão, Lý Thu Thủy, Đông Phương Thanh giết lùi Tống Đỉnh Tiên Quân, Linh Trung Tắc trong tay còn cầm Lộc Thanh Đốc cùng một cái khác toàn chân đệ tử đầu người. Hai người này thay quân Tống dẫn đường, bị nàng tự tay chém giết. Nhìn xem Trần Ngọc, chúng nữ vừa mừng vừa sợ. Chính anh gặp hắn không mặc quần áo, cũng biết đem chính mình ngoại bào cởi, choàng tại trên người hắn. Tắc tiểu tử Đồng Lão bẹp miệng, đi lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, đã là hốc mắt đỏ bừng. Nguyên bản nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Cách đó không xa, Trương Vô Kỵ tựa ở Ân Lê đỉnh trong ngực, ánh mắt dần dần tan rã. Lượn lờ tại phía trên hắn Ân Tố Tố khí ảnh cũng dần dần phiêu tán. Tí tách, một viên nước mắt từ khí ảnh khỏe mắt trượt xuống, chưa chạm đến Trương Vô Kỵ, liền hóa thành hư vô. Mụ mụ Trương Vô Kỵ ánh mắt khẽ nhúc đích, nhẹ giọng kêu gọi. Tay phải vô lực buông ra, nhẹ nhàng ngã xuống đất. Dừng lại một lát, võ đang phái đám người tiếng khóc từ Trần Ngọc sau lưng truyền đến. Kết thúc, Trần Ngọc mặt mày buông xuống, vuốt ve Đồng Lão sợi tóc, đối với tất cả mọi người nói, chẳng biết tại sao, hắn giờ phút này vậy mà không có bao nhiêu cao hứng. Thầm nghĩ nếu là Trương Vô Kỵ ngay từ đầu liền nói với chính mình. Không. Hắn lắc đầu, đối phương chính là nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ không cho phép Trương Vô Kỵ đối với Nga Mi ra tay. Nếu là Trương Vô Kỵ đánh lén, hạ độc, ám sát, cũng sẽ bị hắn Tiêu Giao Du phát hiện. Cùng Hoắc Sơn hợp tác là nhất định, kết cục như vậy cũng là tất nhiên. Anh Nhi. Trần Ngọc nhìn về phía Trình Anh, đưa tay đòi hỏi nàng Ngọc Tiêu. Trình Anh biết ơn lang dường như trong lòng tích tụ, nhu hòa sóng mắt tràn đầy đau lòng chi ý lập tức cởi xuống cùng hắn. Nhưng gặp Trần Ngọc cầm tiêu mà đứng, kéo dài liên tục tiêu thanh một lát sau ở giữa thiên địa quanh quẩn. Nhậm Doanh Doanh khẽ cắn môi, ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn, tiêm bạch ngọc chỉ tạo động dây đàn, chính là Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tiểu Chiêu hốc mắt có chút phím hồng, ngâm sướng lên Trần Ngọc tại cứu đại ý ti thời điểm, dạy nàng điệu hát dân gian. Vê qua hoa, chọc trắng, dưới ánh trăng nâng chén kính biển cả đạp thanh rêu, hướng đến mưa lạnh gió đông bên ngoài vào mây ở giữa, rơi xuống trắng, chuyện cũ phiêu tán hóa bụi bặm rượu ngàn trùng, chỉ sợ đời này khó lại gặp trên bầu trời, mây đen rốt cục bay xuống tuyết. Ân Ly chậm rãi mở mắt ra, tiếng khóc cùng đàn tiếng tiêu không nổi truyền đến. Nàng lảo đảo đứng dậy, một chút liền nhìn thấy nhà mình phụ thân trong ngực đã an nghỉ Trương Vô Kỵ. Không, không, sắc mặt nàng trắng bệnh, nhất thời trời đất quay cuồng, như là giống như điên sông lên trước, đem Ân Dã Vương đẩy ra, bưng lấy Trương Vô Kỵ thi thể lạnh băng, lớn tiếng kêu gọi. Nhưng vô luận nàng như thế nào chửi mắng nhẫn tâm đoàn bệnh tiểu quỷ, trong ngực người cũng rốt cuộc mở mắt không ra. Đi ra, các ngươi đều đi ra. Ân Ly toàn thân phát run, cơ tiểu đao, không cho phép những người khác cận thân. Gục đầu xuống, lại là mắt nhìn Trương Vô Kỵ, đúng là phun một ngụm phun ra máu tươi. A Nhu ca ca, Vô Kỵ ca ca, ngươi nhất định là ngủ rồi. Chu Nhi mang ngươi về nhà, cũng không tiếp tục chọc ngươi tức giận, có được hay không? Ân Ly ôn nhu gục đầu xuống, dáng tươi cười réo rắt thảm thiết. Không có để ý Ân Lê Đình đám người la lên, từ bên cạnh nhặt đến một khối rách nát tấm ván gỗ, lại tìm sợi dây, đem Trương Vô Kỵ thi thể đặt ở cái này đơn sơ trên xe ba gác. Đỉnh lấy gió tuyết đầy trời, từng bước một đi ra phía ngoài. Bên hai chuyển đến rất nhỏ tiếng vang. Chúng ta đều bảo trọng, ta nếu là chết, ngươi tìm cái quan tài đem ta tùy tiện chôn, ta cái này xấu bộ dáng, lại không muốn cho người bên ngoài nhìn thấy. Vậy nếu là ta chết đi đâu? Ô nha miệng, ngươi nếu là chết, ta liền kéo lấy ngươi diều phố thị chúng, bên cạnh dạo phố bên cạnh chế giễu ngươi. Hoa, Trương Vô Kỵ thằng ngốc này, thế mà chết, thật sự là không dùng hoa. Hắc hắc, dù sao ta sẽ không bị ngươi rơi một giọt nước mắt. Ân Ly cắn chặt răng, mảnh mai thân thể kéo dài lấy nặng nghề xe ba gác. Đi tới, to như hạt đậu nước mắt tràn mi mà ra, một khỏa lại một khỏa, nóng hổi nước mắt rơi xuống trên mặt đất. Tiếc vô tận, nhân sinh trường hận nước dài đông thiên nhai về phía sau. Hương văn ngoại, nghe gió âm thanh tố ưu nghi ngờ phồn hoa tan mất cuối cùng là công giá chẳng phong tuyết cản gốc. Tiểu Chiêu tiếng ca từ từ đi xa. Ân Ly ánh mắt trống rỗng, cũng không biết chính mình đi được bao lâu. Nàng cởi áo ngoài, trùm lên Trương Vô Kỵ trên khuôn mặt, lung la lung lay, rốt cục té ngã trên đất. Nhỏ giọng nghẹn ngào, ngay phía trước đống nhiên truyền đến tiếng bước chân. Ân Ly ngẩng đầu, chỉ gặp mặt tiền chạm lấy cái thân mang đạo bào màu xám, râu tóc bạc trắng lão nhân. Trương Tam Phong nhìn xem tan nát cõi lòng Ân Ly, đã minh bạch trên xe ba gác chính là ai. Vị này võ đang tổ sư, cả đời vô luận đối mặt loại địch nhân nào, đối thủ đều chưa từng có nửa phần e ngại lão giả. Giờ phút này lại dừng bước không tiến, không gây dũng khí giải khai trên thi thể kia đang đắp quần áo. Hắn nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, băng lãnh bông tuyết rơi vào hắn trên khuôn mặt dàn mua. Hồi lâu, Trương Tam Phong cúi người, run run rẩy rẩy để lộ quần áo, nhìn xem khuôn mặt tái nhợt kia, tựa như về tới rất nhiều năm trước. Thiếu niên vờn quanh tại bên cạnh mình, ngẩng đầu, hai con ngươi trong trẻo, mỉm cười nhìn hắn, "Thái sư phụ." "Thái sư phụ, ăn bánh bao, Vô Kỵ không đói bụng." "Thái sư phụ ăn." "Thái sư phụ, Vô Kỵ khó chịu, đau quá à, đau rất." "Thái sư phụ, ngươi không cần khổ sở, hài nhi chết về sau, liền có thể nhìn thấy cha mụ mụ, vậy cũng tốt rất." "Thái sư phụ, Thái sư phụ Trương Tam Phong gục đầu xuống, thân thể còn lưng có chút rung động, nâng tay phải lên, run rẩy vuốt ve gò má đối phương, hít sâu một hơi, ánh mắt từ ái, thanh âm muốn hòa. Vô Kỵ, Thái sư phụ mang ngươi về nhà, có rất nhiều muốn nói, hay là xóa? Ngày mai xin phép nghỉ một ngày, thuận tiện suy nghĩ kỹ một chút, nhìn phía sau còn biết không biết. Chương 838, thập nhị bảo thủ vương 1. Chương 838, thập nhị bảo thủ vương 1. Trung Nam Sơn chi chiến kết thúc, 2 tháng sau. Trên thảo nguyên oanh bay của mộc, hơn ngàn thân mang áo bào màu trắng, nước ngoài tướng mạo nam nam nữ nữ tay cầm binh khí, đi đường phong trần mệt mỏi, trên mặt của mọi người đều có vẻ mệt mỏi. Nhưng nghe Liêu Quốc Thuê dẫn đường nói, phía trước 20 dặm chính là Tống Quốc Hùng Quan Nhạn Môn, chỉ cần qua Nhạn Môn quan, chính là đến Trung Nguyên. Nghe Phiên Dịch nói dẫn đường ý tứ, trên mặt của mọi người đều lộ ra dáng tươi cười. Cuối cùng đã tới. Thiêu chết đại ủy ti cái kia phá giới lãng phụ. Đốt, đốt, đốt. Đám người quần tình xúc động phẫn nộ, lớn tiếng la hét. Cờ sĩ sáng lên, chính là Ba Tư Minh giáo Hỏa Diễm Văn. Ở vào trong đội ngũ, chính là Ba Tư Minh giáo giáo chủ phía dưới thập nhị bảo thủ vương. To lớn nhất thánh, cả hai trí tuệ, ba cái thường thắng, bốn người trưởng lửa, ngũ giả chuyên cần, sáu người bình đẳng, bảy người lòng tin, tám người chân ác, chín người chính trực, 10 người công đức, 11 đồng lòng, 12 đều minh. Bọn hắn là Ba Tư Minh giáo giáo chủ tọa hạ lớn trải qua sư, thân phận giống như là hộ giáo pháp vương. Bây giờ tổng giáo giáo chủ đã chết, những này Ba Tư giáo chúng chính là tại 12 người này xuất lĩnh dưới, tiến về Trung Nguyên tìm kiếm di thất mặt khác 6 mai thánh hỏa lệnh, cùng xử trí phản đồ, nguyên thánh nữ đại ủy ti tới. Trên đường nghe nói Trung Nguyên đoạn thời gian trước còn cử hành đại hội võ lâm, chúng ta động tác hay là chậm chút, không phải vậy thường thắng vương cũng có thể đại triển quyền cước, cho những này Trung Nguyên mọi dợ hiện ra ta Ba Tư võ học bác đại tinh thông. Nói chuyện chính là cái dâu quay nón hán tử trung niên, chính là thập nhị bảo thụ vương bên trong đều minh vương. Thao lấy một ngụm lưu loát Ba Tư ngữ, cười trêu ghẹo. Bị hắn có một chút thường thắng bảo thụ vương ngồi trên lưng ngựa, thon gầy trên khuôn mặt không có chút nào chập trùng, chỉ là thản nhiên nói, chúng ta tới Trung Nguyên có nhiệm vụ tại thân, đợi cầm đại ủy ti, tìm tới thánh hỏa lệnh liền muốn lập tức trở về. Thường thắng bảo thụ vương tại thập nhị bảo thụ vương trung võ công cao nhất, tính cách lại tương đối nội liễm. Nhưng nghe bên tay trái lập tức một vị khác trí tuệ bảo thụ vương cao mày nói, Phong Vân Nguyệt Tam làm dẫn đầu đầu đội truy sát phản đồ kia sớm đã tiến vào Trung Nguyên, vì sao hơn 2 tháng này một chút tin tức đều không có chuyển tới, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Đều Minh Bảo Thụ Vương cười lạnh nói, sợ cái gì, đại ủy ti tuyệt không phải Phong Vân Nguyệt Tam làm đối thủ, có lẽ giờ phút này đã đem nàng giam giữ, giao cho chúng ta xử trí. Công Đức Vương thì thản nhiên nói, đại ủy ti làm qua Trung Thổ Minh giáo hộ giáo pháp vương, ở Trung Thổ Minh giáo chưa hẳn không có bạn cũ bằng hữu, nếu không cũng sẽ không từ Linh Xà đảo một đường trốn về Trung Nguyên, nếu là những người kia ra mặt tương hộ, cho dù mây trôi làm, rượu gió làm, Huy Nguyệt làm võ công cao cường, lấy thiếu địch nhiều, chỉ sợ cũng khó chiếm được tiện nghi. Đều mắt sáng thần lạnh lẽo, lớn tiếng nói, bọn hắn dám can đảm bao che tổng giáo phản địch, cung cấp tạo phản. Hư lệnh nói, Trung Thổ Minh giáo vốn là xuất từ ta Ba Tư Minh giáo, nên tuân theo ta tổng giáo mệnh lệnh, lại nhìn tình huống như thế nào, nếu là thật sự có người đi xoán nghịch tiến hành, chúng ta ứng đem những nghịch tặc này đều trừ bỏ. Quay đầu nhìn thoáng qua những đại pháo kia cùng mấy ngàn giáo chúng trên tay sáng loáng binh khí, hắn dương dương tự đắc, lòng tự tin 10 phần. Bọn hắn tại Liêu Quốc bến cảng đăng nhập thời điểm, chiến trận lớn như vậy thậm chí kinh động đến Liêu đế, biết được bọn hắn không phải muốn tiến đánh Liêu Quốc sau, còn phải mấy vạn binh sĩ hộ tống, đủ để nhìn ra đối bọn hắn đám người này kiêng kỵ. Nghe nói Tống Quốc quốc lực yếu đuối, còn không bằng Liêu Quốc đâu, Trung Thổ Minh giáo lại mấy năm liên tục nội đấu, làm sao có thể cùng bọn hắn so sánh. Chính là cái kia phía sau chạy tới Liêu Quốc Nam viện đại vương Tiêu Phong có điểm quái dị. Nghe nói bọn hắn là đến Trung Nguyên tìm Minh giáo phiền phức, khóe miệng bặm mẹo, một bộ muốn cười dáng vẻ, còn để bọn hắn đi đường bình an. Cái này khiến đám người rất khó chịu. Đều chớ nói chuyện. Xếp hạng thứ nhất đại thánh bảo thụ vương trầm giọng nói, chúng ta là tới tìm người, không phải đến kết thù kết toán, không phải bạn bất đắc dĩ, không cần đồng nhân tranh đấu đang nói, phía trước đông nhiên có đệ tử đến báo. Đối diện dốc núi có người. Ân. Thập nhị bảo thụ vương nghe hỏi, lập tức dục ngựa đi vào trước trận. Nhưng gặp mấy chục mét bên ngoài trên sườn núi nhỏ đứng đấy một đám người mặc áo đen, trên quần áo thêu lên linh cứu nữ tử. Giờ này khắc này, Nhạn Môn quan bên ngoài đột nhiên tới biến cố để bọn hắn khẩn trương lên. Nhưng mà một giây sau, theo đám người tách ra, lại đi tới một vị đạm sắc đôi mắt, dung mạo xinh đẹp nước ngoài mỹ phụ. Đều Minh Bảo Thụ Vương trừng mắt nhìn, nhận ra người tới, gào lên, "Huy Nguyệt Lam, ngươi làm sao ở chỗ này?" Người tới chính là Phong Vân Nguyệt Tam làm bên trong Huy Nguyệt Lam. Mấy tháng trước, nàng đồng lưu Mây Lam, diệu gió làm xuất lĩnh tiên quân truy sát đại ủy ti, hơn 2 tháng này ở giữa tin tức hoàn toàn không có, không muốn giờ phút này lại xuất hiện ở đây. Huy Nguyệt Lam mắt nhìn đội vàng rục ngựa tiến lên thập nhị bảo thụ vương, không nói gì, mà là quay đầu nhìn về hướng chỗ cao. Một vị thân mang màu xanh nhạt quần áo xinh đẹp thiếu nữ dữ dằn, chậm rãi đi lên phía trước. Thâm thủy ánh mắt lướt qua cái kia thập nhị bảo thụ vương, thấp giọng mắng, "Tặc tiểu tử túi, ưa thích sai sử mộ mỗ tiểu tặc đầu lĩnh." Hắn nhàn nhã khoái hoạt, liền biết cho ta thêm phiền phức bên cạnh, Mai Lan trúc cúc bốn kiếm tùy thị tả hữu. Nghe Thiên Sơn đồng lão thanh thúy miệng tiện âm thanh, đều là một cười, cúc kiếm tiếng cười hơi lớn chút, bị trúc kiếm che miệng lại, con mắt thanh tịnh chớp chớp, vểnh vểnh lên miệng. Chính là bọn hắn. Đồng lão ánh mắt khinh miệt, nhìn xem dưới sườn núi trùng trùng điệp điệp mấy ngàn Ba Tư Minh giáo giáo chúng, hoàn toàn không có làm chuyện. Huy Nguyệt làm khẽ cắn môi, gật đầu. Bên tay trái, Tiểu Chiêu từ quân thiên bộ tỷ bội trong trận chui ra, ánh mắt đảo qua thập nhị bảo thủ vương, nhỏ giọng nói, "Đồng lão tỷ tỷ, bọn hắn nhiều người như vậy, có muốn hay không ta về trang xin mời Lý tỷ tỷ cũng tới, những người này dù sao cũng là hướng về phía mâu thân của nàng đại ủy ti tới, nếu là bởi vậy để Thiên Sơn Đồng Lao thụ thương, nàng vô luận như thế nào đều bất an. Nói nhảm. Thiên Sơn Đồng Lao chừng nàng một chút, giọng dịu dàng quát lên, những heo chó này không bằng đồ vật, mộ mộ ta trong nháy mắt liền có thể giải quyết, tặc tiểu tử gọi ta tới, quan tặc kia tiện nhân chuyện gì? Còn có, ngươi gọi ta cái gì? Tiểu Chiêu khuôn mặt đỏ lên, ủy khuất ba ba gục đầu xuống, thầm nghĩ ngươi tại trong trang viên hôm qua biến mỹ phụ, hôm nay biến tiểu nữ, ngày mai lại biến tuổi trẻ nữ lang, thật không biết gọi cái gì. Ngươi cái kia mỗi ngày tìm cái chết mẹ gọi ta là tỷ tỷ thì cũng thôi đi, xú nha đầu không biết lớn nhỏ. Đồng Lao thở phì phò nói. Chương 838, thập nhị bảo thụ vương 2, chương 838, thập nhị bảo thụ vương 2, nàng kỳ thật rất coi trọng bối phận, bởi vì điểm này, tại trang viên không ít bị Khúc Phi Yên khí mắt trợn trắng. Đó mới là tiêu chuẩn xú nha đầu, thích gọi muội muội nàng, mỗi lần nàng vừa đi trang viên, liền ôm cánh tay của nàng nói chút có không có. Bất quá Đồng Lao cũng biết tiểu Chiêu cô nương này tính cách ôn nhu quan tâm, cũng là lười nhắc cùng với nàng so đo. Tiểu Chiêu khẽ ngẩng đầu, trên khuôn mặt trắng non hiện ra một vòng dáng tươi cười, nhu nhu nói ra, "Vân phu nhân, xin ngài phát phát thiện tâm, giúp đỡ tiểu Chiêu đi." Một tiếng Vân phu nhân cho Thiên Sơn Đồng Lao kêu vừa thẹn lại giận, cắn răng nghiến lợi mắng Trần Ngọc không che đậy miệng. Thừa dịp chính mình thể lực không tốt cho hề, cưỡng ép lừa gạt ra khuê danh của nàng, sau đó làm mọi người đều biết. Hiện tại Lý Thu Thủy cũng ưa thích cười xấu xa lấy gọi nàng Vân Nhi, đồng thời bắt chước nàng cùng Trần Ngọc khuê phòng chi nhạc lúc giọng điệu, nói chút lời nói thô tục. Mỗi lần sư tỷ mỗi hai đều được đánh lớn một trận. "Hừ." Thiên Sơn Đồng Lao quay mặt lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, thâm thúy đôi mắt nhìn xuống phía dưới đám người, thản nhiên nói, "Tặc tiểu tử nói, gọi ta tận lực không nên giết cái này 12 cái heo chó bương, để mà khống chế ba tư minh giáo, nếu như thế, Đinh Mẫn Quân." Theo nàng một tiếng gào to, Đinh Mẫn Quân lộn nhào chạy đến trước gót chân nàng, trên khuôn mặt tuấn tiếu tràn đầy định nọt, còn kém vây bôi le lưới. Định nọt cười nói, "Tôn chủ, rượu cái gì, nô tỳ cũng sớm đã chuẩn bị tốt." Bên cạnh Mai Lan Trúc Cúc bốn kiếm khinh bị trừng mắt nàng. Đồng Lao lườm nàng một chút, thầm nghĩ người này tiện về tiện, nhưng nhãn lực độc đáo lại là nhất lưu, không giống Cúc kiếm các nàng, ngốc hô hô. Tự sát chết yêu giao từ sau, tiện nhân kia liền theo nàng cùng nhau trở về Linh Thứ Cung, tạm thời cũng có chút dùng. Nàng thản nhiên nói, "Ngươi mấy ngày này cũng coi như an phận thủ thường, quay đầu mộ mộ thưởng ngươi vài thứ, muốn cái gì?" Nhưng gặp Đinh Mẫn Quân nhăn nhăn nhó nhó, trên khuôn mặt trắng nõn hiện ra một vòng đỏ thẫm, dịu dàng nói, "Nô tỳ không cần ban thưởng, chỉ cầu tôn chủ cho phép nô tỳ thưởng bạn tôn chủ tả hữu, nếu là tôn chủ thương tiếc, lần sau chủ nhân đi Linh Thứ Cung, xin mời cho phép Mẫn Quân." Tại ở bên cạnh hầu hạ Đồng Lao gương mặt xinh đẹp tối sầm, tiện nhân kia liền nhìn chằm chằm nhà mình tặc tiểu tử không thả. Nhớ tới mấy lần trước Trần Ngọc tiến về Linh Thiếu Cung lúc, Đinh Mẫn Quân con chó kia bình thường dâm tiện định nọt bộ dáng, lập tức giận không chỗ phát tiết. Tức giận đưa nàng đá văng ra, "Lan, cơ lấy hồ lô rượu, phi thân lên." "Tới." Phía dưới thập nhị bảo thụ vương gặp Huy Nguyệt làm tình huống không đúng, sớm đã lòng sinh cảnh giác. Nhưng thấy là cái thiếu nữ chạy như bay đến, lại cảm thấy có chút buồn cười. Đều Minh bảo thụ vương cười lạnh nói, "Huy Nguyệt làm, ngươi cái này tiện phụ. Thông đồng người khác tới cùng một chỗ đối phó chúng ta, cũng tốt, hôm nay liền đem bọn ngươi đều giết, hiến cho Minh Tôn." Huy Nguyệt làm nhớ tới Trần Ngọc cái kia thủ đoạn thần quỷ khó lường, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, vội vàng dùng ba tư ngữ nói, "Ta đã thấy Minh Tôn bản nhân, thủ Minh Tôn ý chỉ, thống linh ba tư minh giáo, các vị bảo thủ vương, sao không quy thuận Minh Tôn, cùng nên đón thánh hỏa." Nói hiệu nói vượng. Nàng lời nói này cho thập nhị bảo thủ vương khí giận sôi lên. Huy Nguyệt làm đạm sắc đôi mắt dần dần bình tĩnh, cao gầy đầy đặn thân thể thẳng tắp, chỉ vào Thiên Sơn Đồng Lao nói, "Vị này chính là Minh Tôn tọa hạ thắng lợi thiên sứ, các ngươi ngu xuẩn mất khôn, tự nhiên do nàng trừng trị." "Chỉ nàng?" Đều Minh bảo thủ vương giận tím mặt, nhưng gặp Đồng Lao phi thân mà đến, nhất thời cơ lấy binh khí, giống giận nên đón tiếp lấy. Cười gằn dùng sức sẹo tiếng hắn nói, "Thiếu nữ, tử kỳ của ngươi đã đến." "A a a a a a," lời còn chưa nói hết, liền cảm giác bụng dưới đau xót. Kinh sợ nhìn về phía trước, chỉ gặp cái kia dáng lùn thiếu nữ cũng bất chi bất giác ở giữa đã đến trước người hắn. Bàn tay trái chính giữa bụng của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Đều Minh bảo thủ vương phun máu phè phè, lăn trên mặt đất vài lăn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Kịp phản ứng, dùng ba tư ngữ gian nan kêu lên, "Nàng này lợi hại, không thể khinh thường." "Nói cái gì điều ngữ?" Thiên Sơn Đồng Lão thở phì phì, thâm thúy đôi mắt hung ác nham hiểm, "Hung ác." Nhưng gặp Đều Minh bảo thụ vương cái kia thê thảm bộ dáng, giọng dịu dàng mắng câu phế vật, ngay cả nàng một thành không đến lực đều chịu không được. Bốn bề mặt khác 11 vị bảo thụ vương sắc mặt đổi biến, cơ hồ là tại Đều Minh bảo thụ vương bị nặng đồng thời liền cùng nhau xuất thủ. Đồng Lão ánh mắt khinh miệt, không giả Trường Xuân công nội lực lưu chuyển toàn thân, thi triển tiêu giao chết mai tay. Nhỏ nhắn xinh xắn nhẹ nhàng thân ảnh giống như tàn ảnh, tiêu sái lưu chuyển khắp mấy người ở giữa. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem còn lại người cùng nhau giải quyết. Cái kia danh xưng thập nhị bảo thụ vương trung võ công cao nhất thường thắng bảo thụ vương cũng không thể ngoại lệ. Giống giận muốn thi triển thánh hỏa lệnh hệ võ công cùng nàng liều mạng, nhưng ở Đồng Lão một cái nhẹ nhàng tiêu diêu Trường Sinh dưới lòng bàn tay, cả người siêu siêu mẹo mẹo nằm dạp trên mặt đất, không gì sánh được thê thảm. Những cái kia ba tư minh giáo đệ tử trừng to mắt, hoảng sợ nhìn xem một màn này. Tình huống như thế nào, vì sao đánh đâu thắng đó thập nhị bảo thụ vương tại thiếu nữ này trong tay mà ngay cả một chiêu đều đánh không lại. Hẳn là đúng như Huy Nguyệt làm nói tới, người lùn này chính là Minh Tôn thánh sứ, thắng lợi thiên sứ. A Đồng Lão vác lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, mà không thay đổi đánh nát bầu rượu, đem sinh tử phụ chồng vào thập nhị bảo thụ vương thân thể. Thoáng thôi động, những này không ai bị nổi lớn trải qua sư liền thống khổ kêu dây lên. Nhìn trên sườn núi Đinh Mất Quân, Huy Nguyệt làm cũng không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Sinh tử phụ tư vị như thế nào, hai người là lại biết rõ rành rành. Thiên Sơn Đồng lão hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trở lại Tiểu Chiêu bên cạnh, nhìn xem mặt mũi tràn đầy sùng bái tiểu cô nương, thản nhiên nói, như vậy là được rồi đi.
Quá tốt rồi.
Tiểu Chiêu liên tục gật đầu, giọng dịu dàng tán dương, Vân phu nhân, ngươi quả nhiên rất lợi hại, quả thực là công tử bên người đệ nhất cao thủ. Thiên Sơn Đồng lão mừng thầm, khoe miệng nhịn không được nhếch lên, ngóc đầu lên nói đó là, Lý Thu Thủy cái kia tặc tiện nhân ngay cả mộ mỗ một cây đầu ngón út cũng không sánh nổi, Phương Đông Bá Thiên cũng không được, hừ hừ. Quay sang, đối với Huy Nguyệt làm lạnh lùng nói, ngươi đi, hắn bàn giao cái gì ngươi liền đi làm, ta cảnh cáo ngươi, nếu là có nửa phần dị tâm, hạ chàng như thế nào chính ngươi biết đến. Đối mặt nàng ánh mắt lạnh như băng, Huy Nguyệt làm chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ nam chí bắc toàn thân. Liên đội vàng lắc đầu nói chúng ta là nô bộc của chủ nhân, nguyện vì chủ nhân xông pha khói lửa, dâng ra hết thảy. Tháng trước liền đã dâng ra hết thảy, Huy Nguyệt làm đi xuống đỉnh núi, háng giọng một cái hướng mọi người nói, truyền minh tôn ý chỉ,